Chương 87, đặc thù ban thưởng, phục hoàn lệ. Chu Nguyên Chương môi đều đang run rẩy. Câu toán đặt trước, câu từ đặt trước, 1, chương 87, đặc thù ban thưởng, phục hoàn lệ. Chu Nguyên Chương môi đều đang run rẩy. Câu toán đặt trước, câu từ đặt trước, 1. Không gian trả lời đã làm lạnh hoàn tất. Xin hỏi có phải bước vào Đông cung? Chu Duẫn Thông đang đọc qua Tắc Hạ Học Cung các khoa giảng sư bình trước báo cáo, chính là chợt nghe hệ thống âm thanh tại vang lên bên tai. Không gian trả lời, nhanh như vậy thì làm lạnh hoàn thành sao? Chu Duẫn Thông có chút im lặng. Không ngờ rằng trong lúc bất chi bất giác, thời gian một năm nhanh như vậy chính là đã qua. Lần thứ năm trả lời bắt đầu, cũng không biết lần này sẽ là cái gì để hình cùng ban thưởng. Hắn có chút chờ mong, thầm nghĩ, bước vào. Sau đó trước mắt hình tượng nhất chuyển, chính là đi tới không gian trả lời trong. Vừa mới đi vào, chính là trông thấy Chu Nguyên Chương tại trong sương mù đảo quanh. Lao ra tử đến như vậy nhanh. Chu Duẫn Thông mặt lộ kinh ngạc, nhìn tới lao già này thực tại tùy thời tùy chỗ tại chỗ trở lấy. Sau đó hắn lại là nhìn về phía cái khác quan môn. Lý Thiện Trường, Diêu Quảng Hiếu mấy người cũng là theo thứ tự bước vào. Chẳng qua có một cái quan môn sau đó, lại là gió tanh mưa máu, chính là thuộc về Chu đệ kia một cái. Đang đánh lộn sao? Chu Duẫn Thông sờ lên cái cằm, không có đang chú ý đông doanh chiến đấu, hắn thật sự là không làm sao có hứng nổi. Tạm thời chỉ có thể dùng đánh nhau để hình dung. Mời ký chủ rút ra đặc thù ban thưởng. Lần này trả lời sau khi kết thúc, như trả lời người chính xác suất đạt tới 100%, đều sẽ đạt được đặc thù ban thưởng. Chú ý, không gian trả lời đã đổi mới, từ lần thứ 5, bao gồm lần thứ 5, trả lời bắt đầu, mỗi lần trả lời sau khi kết thúc, trả lời người có thể lựa chọn đề mục bên trong xuất hiện qua một người, nhường hắn tiến hành nhân sinh tự thuật. Nhìn hệ thống đổi mới giới thiệu, Chu Duẫn Thông sửng sốt một chút. Nhân sinh tự thuật, lần này đổi mới có chút ý tứ a. Chu Duẫn Thông lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc. Lần trước không gian trả lời đổi mới ra đặc thù vật phẩm, lần này lại đổi mới ra nhân vật tự thuật. Nhìn tới không gian trả lời vậy biết mình thời gian cùn đầu quá dài, cho nên nhường trả lời người có thể có được một chút chỗ tốt. Rút ra đặc thù ban thưởng đi. Chu Duẫn Thông tùy ý nói. Lần trước đặc thù ban thưởng là linh trà, lần này sẽ là cái gì? Rút ra bên trong. Lần này đặc thù ban thưởng là phục hoàn lệ. Thoáng chốc, một chùm sáng ra hiện ở trước mặt của hắn. Chu Duẫn Thông thần sắc chấn động, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Nhìn xem lên trước mặt hệ thống giới thiệu, hắn cảm giác hô hấp của mình cũng dồn dập lên. Cái này ban thưởng, làm sao có khả năng? Đông doanh, khủng bố hét hò cùng tát tư nhanh nhanh kêu quái dị. Tại toàn bộ chiến trường thượng còn quấn, phốc lưỡi dao vào thịt tâm thanh. Một nhật buồn võ sĩ, trực tiếp chính là bị một thanh trường thương đâm vào ngực. Máu tươi phun ra ngoài, chẳng qua đều bị đầu thương bên trên chùm tua đỏ cho chặt đường. Không ngờ rằng này đông doanh võ sĩ còn thật lợi hại. Chu đệ rút ra trường thương, con mắt khẽ híp một cái. Trong ánh mắt tràn đầy hung lệ khí diễm. Nào có mảy may tại ứng thiên như vậy ngu ngơ bộ dáng. Trường thương chùm tua đỏ thượng đã tràn đầy máu tươi. Âm thanh xé gió đột nhiên từ một bên truyền đến. Chu đệ tâm thần chấn động, thân thể đột nhiên một bên, đầu thương chính là trực tiếp quay đầu. Một cái hồi mã thương, trong nháy mắt đâm xuyên kia đánh lén võ sĩ đầu. Sau đó còn có võ sĩ muốn lên trước, chẳng qua đều bị chạy tới thích gia quân toàn bộ cắn giết. Thích tướng quân, tối nay giết 10 cái. Chu đệ trong mắt lệ khí biến mất, lại là trở nên dương dương tự đắc lên, bản vương giết 5 cái. Thích kế quang liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, bản tướng giết hơn 20 cái đi. Hơn 20 cái? Chu đệ kinh ngạc, trừng to mắt, ngươi giết thế nào nhiều như vậy? Thích kế quang chỉ bên hông hỏa súng, dùng nó. Chu đệ, hắn nhìn một chút trường thương trong tay, mặt sầm lại. Sớm biết mình còn dùng cái gì trường thương a, dùng thương liền tốt. Tối nay nhưng thật ra là một hồi tập kích chiến. Vì chính Chu đệ ngứa tay khó nhịn, khát vọng đánh nhau, cho nên Thích kế quang chính là mang theo 1000 thích gia quân, tại ban đêm đối với chỗ này lớn nhất một đại danh phát động công kích. Bên ngoài phủ tạp binh ngược lại là sao cũng được, duy nhất lợi hại chính là này đại danh phủ trong 300 tên võ sĩ, mỗi một cái đều là người mang cư hợp đao pháp, với lại đều là theo trong chiến trường chém giết ra tới. Nếu không phải Thích gia quân thực cường hãn, bọn này võ sĩ bồi tiếp phía ngoài tạp binh, kém mức điểm muốn lật bàn. Đang Chu đệ nhìn mọi người thu thập chiến qua lúc, một cánh cửa ánh sáng đột nhiên tại xuất hiện trước mặt. Đây là không gian trả lời. Chu đệ sửng sốt, ERI xóa 07 rượu lưu trộn lẫn, nhưng nhanh như vậy lại bắt đầu sao? Chính mình tại đông doanh giết đến cũng quên thời gian, đều không có ý thức được không gian trả lời mở ra. Chẳng qua vậy không có do dự, trực tiếp chính là đi vào chỉ riêng trong môn phái. Trước mắt quang cảnh tại trong nháy mắt chính là đã xảy ra chuyển hóa. Đợi đến Chu đệ lần nữa mở mắt lúc, đã là một mảnh sương mù. Trải qua 4 lần trả lời hắn, tự nhiên cũng là không cần hốt hoảng, tùy tiện nhận định một cái phương hướng chính là đi qua. Dựa theo không gian trả lời quy tắc, bất kể phương hướng nào, cuối cùng đều sẽ tiến tới cùng nhau. Và đi ra sương mù sau đó, phát hiện mọi người đã ngồi ở, lần trước trả lời lúc thì cung cấp qua quán vỉa hè bên trên. Lão tứ, ngươi đây là? Nhìn Chu đệ, Chu Nguyên Chương sửng sốt một chút. Lúc này Chu đệ máu me khắp người, nhìn qua tốt không thế thảm. Mới từ trên chiến trường tiếp theo, Chu đệ có chút lúng túng. Chẳng qua sau đó thì ý thức được, chính mình không cần lúng túng. Lập tức ngẩng đầu đỡ ngực lên, lão cha, vừa nãy ta giết 5 cái võ sĩ đâu? Chương 87, đặc thù ban thưởng, phục hoàn lệ. Chu Nguyên Chương môi đều đang run rẩy. Câu toán đặt trước, câu từ đặt trước, 2, chương 87, đặc thù ban thưởng, phục hoàn lệ. Chu Nguyên Chương môi đều đang run rẩy. Câu toán đặt trước, câu từ đặt trước, 2, chẳng qua Chu Nguyên Chương căn bản không để ý cái này. Chính mình lúc trước thành lập Đại Minh lúc, giết bao nhiêu nguyên binh cũng đến không hết. Đông doanh tình hình chiến đấu làm sao? Chu Nguyên Chương hỏi. Chu đệ cân nhắc một lát, từ trong ngực lấy ra một tấm tấm da dê. Phía trên vẽ chính là tất cả đông doanh địa đồ. Chu Đệ chỉ vào trong đó một khối nói, cái này viên đã bị chúng ta toàn bộ chiếm cứ, những kia ba khấu thổ dân cũng đều đầu hàng, chẳng qua không có tìm được mỏ bạc. Chu Nguyên Chương nhíu mày, không có. Kia liền tiếp theo tìm, tại trên đông doanh muốn vì uy trị uy, mở rộng chỗ lục soát phạm vi. Mười mấy vạn binh sĩ chiếm lĩnh Gun, đám ý thị kỳ lưu chín áo trộn lẫn anh lô đông doanh khẳng định là đủ được, nhưng mà quản lý đông doanh thì không nhiều đủ rồi. Cho nên lão Chu trừ ra muốn đem Đại Minh một ít quan lại di chuyển quá khứ bên ngoài, còn cần nhường những cấp biển này chính mình quản lý chính mình. Như vậy mới có thể vững chắc đông doanh cái bây thế. Chu Đệ gật đầu, Hải Nhi đã hiểu. Không có mỏ bạc, đông doanh đối với Đại Minh mà nói liền không có giá trị. Lần này trả lời sau khi kết thúc, chính mình trở về nhất định phải tiến hành đại quy mô tìm. Lại là một loạt tiếng bước chân truyền đến. Mọi người hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, phát hiện người tới chính là Trịnh Hòa. Thần gặp qua bệ hạ, thái tử. Trịnh Hòa vội vàng thở dài. Trong tiên cảnh, không cần như vậy lễ tiết. Chu Nguyên Chương cười ha ha. Chào hỏi Trịnh Hòa ngồi lại đây. Hắn hỏi, lần này hạ Tây Dương chi đi thuyền, làm sao? Trịnh Hòa suy tư một lát, trả lời, đại thể thuận lợi, chúng ta phát hiện rất nhiều mới quốc gia, trước đó đều chưa từng ghi chép qua. Đồng thời vậy phát hiện rất nhiều bảo tàng, đồng thời nhường những quốc gia kia triều đình giúp đỡ chứa đựng, đợi đến chúng ta đường về lúc lại mang về. Trịnh Hòa đem phen này đi thuyền chứng kiến hết thảy, cũng là cùng mọi người phân trần. Nghe được mọi người liên tục gật đầu. Không ngờ rằng hải ngoại còn có nhiều như vậy thú vị chỗ. Chu Nguyên Chương hai mắt tỏa sáng, cười ha ha. Còn có đây Đại Minh Cảng phương nam chỗ. Trịnh Hòa tiếp tục nói, những địa phương này nhiệt độ rõ ràng đây Đại Minh cao hơn, với lại bọn hắn trồng lúa nước rõ ràng so ra kém Đại Minh, lại là cũng có thể làm được một năm muốn quen, với lại sản lượng không tệ. Còn có loại sự tình này. Chu Nguyên Chương hơi kinh ngạc. Lý Thiện Trường chen miệng nói, dựa theo một ít cổ tịch ghi chép, càng đi nam phương hướng, nhiệt độ rồi sẽ tăng cao, đồng thời cỏ cây cũng sẽ việt thịnh vượng. Nghe được nhiệt độ hai chữ này, Chu Nguyên Chương không khỏi nhớ tới trước đây lần đầu tiên trả lời lúc, tại phân tích bên trong thấy qua Tiểu Băng Hà Kỳ. Hiện tại Đại Minh còn không có tiến vào Tiểu Băng Hà Kỳ, tự nhiên là không cần ưu sầu. Mà tương lai liền xem như tiến nhập sông Băng Kỳ, có khoai lang, khoai tây, lúa lai Đại Minh, cũng không sợ. Khuyết điểm duy nhất chính là nhiệt độ quá thấp. Cho nên nghe được phương nam có tốt như vậy chỗ, Chu Nguyên Chương cũng là nhịn không được có chút rung động. Nghe được đông doanh là rung động mà bạn, nghe đến mấy cái này càng nam quốc gia thì là tâm động đến bọn hắn tại ôn hòa địa vực quốc thổ. Đúng, trừ đó ra, bên ngoài chúng ta còn gặp phải một lần đại tai nạn. Trịnh Hòa bỗng nhiên nói. Đại tai nạn? Chu Nguyên Chương hoài nghi. Chúng ta trên mặt biển gặp phải một hồi to lớn hải khiếu, kia sóng biển như là tường thành bình thường, đây trường thành còn hùng vĩ hơn hướng nhìn chúng ta đánh tới. Nhưng mà say nằm chúng ta mượn nhờ cái này cố kinh khủng gió mạnh, không chỉ thư hoán hải khiếu khí thế, còn nhường tốc độ của chúng ta tăng tốc, cuối cùng vào tới. Trịnh Hòa đem phen này trải nghiệm tinh tế nói một lần, cuối cùng còn tăng thêm một câu, ta nghĩ đây là bởi vì Hoàng Thái Tôn chúc phúc có tác dụng. Đừng nói Chu Nguyên Chương. Chu Đệ đám người sau khi nghe xong, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Trên mặt biển lại còn có khủng bố như thế tai nạn. Không sai, ta còn nhớ người Đông Doanh nói, bọn hắn chỗ nào thỉnh thoảng thì có hải khiếu tai họa nguy hiểm cho thành chân đấy. Đông Doanh quả nhiên là đất cằn sỏi đá. Quán vỉa hè bên trên mọi người nghe được chấn kinh rồi, mà trên bầu trời Chu Duẫn Thông cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai hệ thống nhắc nhở Trịnh Hòa hóa giải nguy cơ chính là lần này. Hắn vốn đang cho rằng chẳng qua là cỡ nhỏ nguy cơ, không ngờ rằng thế mà như thế lại. Nhìn tới này hàng hải đại sư chúc phúc hiệu quả, hay là không tầm thường. Trông thấy Trịnh Hòa điên cuồng địa thổi phồng chính mình, Chu Duẫn Thông khẽ gật đầu. Chính mình quả nhiên là không có chúc phúc lầm người. Lần này để mục rút ra hoàn tất, ký chủ có thể yêu cầu trả lời người bắt đầu trả lời. Hệ thống âm thanh lại là tại vang lên bên hai. Chu Duẫn Thông bung tay lên, chính là lấy được vừa nãy theo trong hệ thống rút được đặc thù ban thưởng. Phục hoàn lệ. Chờ lão gia tử nhìn thấy cái này ban thưởng, chỉ sợ là muốn lão lệ tung hành, kích động không thôi à. Chu Duẫn Thông đem phục hoạt lệnh ném xuống. Thứ này quả thực hiệu quả khủng bố, nhưng mà hiện tại xuất hiện chưa chắc là chuyện tốt. Nay đặc thù ban thưởng phải là 100% tỷ số thắng mới có thể cầm tới. Một sáng đáp sai lầm rồi, lão gia tử chỉ sợ muốn náy thỏa đáng chàng mất đi. Chào mừng các vị trả lời người lần nữa trở về không gian trả lời. Trên bầu trời chữ xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chu Nguyên Chương lộ ra nụ cười, cuối cùng cũng bắt đầu. Hắn có chút ma quyền sát trưởng. Và giờ khắc này, thế nhưng đợi một năm, một chùm sáng chậm rãi rơi xuống. Lần này trả lời đặc thù ban thưởng ngươi chín đủ siêu ấn 30 san cha là, phục hợp lệnh. Trả lời người tại lần này trả lời đạt được 100% chính xác suất thì có thể mang đi đặc thù ban thưởng. Phục hợp lệnh. Nhìn thấy tên này, Chu Nguyên Chương sửng sốt một chút. Hướng phía này đặc thù vật phẩm giới thiệu nhìn lại. Phục hợp lệnh, đây là không gian trả lời siêu phàm vật, sử dụng lệnh bài này có thể theo âm thế tùy ý phục sinh ra một vị chết đi thời gian không đến 10 năm người. Khôi phục, phục sinh, chết đi không đến 10 năm người. Chu Nguyên Chương đại não nhanh chóng xoay tròn, nhanh chóng chính là tính ra kia cái thời gian thân. Nhìn phục sinh trong vòng 10 năm đường nét, hắn chỉ cảm thấy hô hấp của mình điên cuồng gia tốc, trái tim phanh phanh nhảy lên. 10 năm. Chu Nguyên Chương nhìn chằm chằm phục hợp lệnh, môi cũng đang run rẩy. Không có 10 năm. Nàng mới đi 7 năm a. Chương 88, lại khổ một chút mất tính, tiếng xấu ta tới gánh. Hoang đường ra tính chiều. Chu Nguyên Chương phẫn nộ đến cực điểm, một chương 88, lại khổ một chút mất tính, tiếng xấu ta tới gánh. Hoang đường ra tính chiều. Chu Nguyên Chương phẫn nộ đến cực điểm, một nếu như mình đạt được phục hợp lệnh, như vậy thì đại biểu cho mình có thể đem muội tử sống lại. Chu Nguyên Chương nhìn quán vỉa hè trung ương tung bay trùng sáng, nước mắt tuôn đầy mặt. Từ Mã Hoàng hậu sau khi chết, hắn liền không còn lập qua hoàng hậu. Không có đại thần tới quên sao? Có, nhưng mà bị hắn cũng trục xuất. Chu Nguyên Chương đối với Mã Hoàng hậu tình yêu, tuyệt đối không phải hoàng đế đối với hoàng hậu đơn giản như vậy. Muội tử, ta cuối cùng có cơ hội phục sinh ngươi. Nhìn phục hoạt lệnh trùng sáng, Chu Nguyên Chương nét mặt dần dần trở nên nhu hòa. Đừng nói những người khác. Nhìn bộ dáng này Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu cũng ngây ngốc một chút. Từ Mã Hoàng hậu sau khi chết, dường như chưa bao giờ là gặp qua lão gia tử bộ biểu tình này. Thật lâu, Chu Nguyên Chương mới là bình phục trong lòng tưởng niệm, cơ hồ là dùng cầu khẩn giọng nói, lần này trả lời, mong rằng chư vị năng lực dốc toàn lực. Tại quan lại trong mắt, hắn là tàn bạo quân vương. Tại bách tính trong mắt, hắn là có thể là tự mình làm chủ tử phụ. Nhưng mà tại thời khắc này, hắn chỉ là một khát vọng phục sinh ái thê lão nhân. Lý Thiện Trường nét mặt nghiêm túc lên, còn lại mọi người cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Bệ hạ, phu hoàng, yên tâm, lão thần tất nhiên dốc toàn lực. Mã Hoàng hậu mặc kệ là đặt ở lão Chu gia làm mẹ già, hay là phóng tại thiên hạ làm quốc mẫu, đều là trời sinh tính thuần hậu, làm người tốt bụng, mười phần được lòng người. Trước đây Hồng Vũ Tam đại vụ án phát sinh lúc, không ân án, Hồ Duy Dung án, còn có Quách Hàng án. Chu Nguyên Chương dưới cơn nóng giận, bao nhiêu người người đầu quần quật. Mỗi một cái vụ án đều là liên lụy đến trên bàn người, thậm chí có một ít quan viên vẹn vẹn là vì hiểm nghi liền bị hạ ngục điều tra. Lão Chu đối với quan lại nhóm lòng cảnh giác quá nặng đi, hắn chỉ tin được bách tính. Mà liên tại triều đường dường như muốn bị vết nước chìm ngập lúc, Mã Hoàng hậu đứng ra. Tống Liêm, Mã Đức đám người, chính là vào lúc đó bị Mã Hoàng hậu cho bảo đảm xuống dưới. Mã Hoàng hậu không vẹn vẹn là Chu Tiêu Chu đệ trong lòng mẹ già, càng là hơn Lý Thiện Trường, Lam Ngọc bọn người muôn phần khâm phục nhất quốc chi mẫu. Lần này đặc thù vật phẩm, tại mọi người nhìn lại, giá trị cao hơn nhiều lần trước ban thưởng linh trà. Thiên nhân, chúng ta đã chuẩn bị xong. Chu Nguyên Chương nhìn lên bầu trời nói. Chu Duẫn Thông khẽ gật đầu, đưa tay một hồi. Bên trên bầu trời chính là xuất hiện chữ viết. Trả lời bắt đầu. Đề thứ nhất, gia tinh thời kỳ, Triệu Trinh Cắt là lễ bộ thượng thư kiêm đại học văn nguyên các sĩ, trưởng đô sát viện truyện, thái tử thái bảo, hắn ở đây thanh niên làm quan lúc lời lẽ chí lý là. A, lại khổ một chút bách tính, tiếng xấu ta tới gánh. B, bao che tiện dân, thịt cá quan chức. C, hoàng thượng trong lòng trang là cựu châu môn vương. D, 357, hiền cùng không hiền, không phải do bọn hắn. Này đề thứ nhất liền là có chút không thích hợp, nhưng mọi người thần sắc có hơi cứng đờ. Không gian trả lời đề mục độ khó, thật là càng lúc càng lớn. Triệu Trinh Cắt bọn hắn nghe cũng chưa từng nghe qua, trời mới biết hắn lời lẽ chí lý là cái gì. Cái đề mục này, Chu Nguyên Linh Nhi ba tán mỹ vành nhóm, gẹo trương nhíu mày trong lòng của hắn hiện lên một tia dự cảm bất tường. Đề thứ nhất chính là như thế khó khăn, như vậy tiếp xuống đề mục chẳng phải là càng khó. Nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn vậy là hơi đổi. Này đề, Lý Thiện Trường mở miệng, có hơi một do dự nói. Nhìn như phức tạp, nhưng lão thành cho rằng, có thể cũng là có dấu vết mà lần theo. Ánh mắt của mọi người lập tức đều là rơi xuống trên người hắn. Chu Nguyên Chương mặt lộ vẻ mừng rỡ, Thiện Trường, ngươi đến nói một chút. Lý Thiện Trường gật đầu, nói, này Triệu Trinh Cắt chúng ta mặc dù chưa thấy qua, nhưng là thông qua đề mục này thượng nói tới thân phận, lại là có thể đại khái phân tích ra người này chỗ đứng. Đầu tiên, chính là gia tĩnh thời kỳ. Lần trước trả lời lúc, gia tĩnh hoàng đế đối đãi đại minh thiên hạ là bực nào thái độ, chúng ta khoảng cũng là rõ ràng, mà có thể tại gia tĩnh thời kỳ biến thành lễ bộ thượng thư kiêm đại học văn nguyên các sĩ, lại thái tử thiếu bảo người. Tất nhiên là có tài năng, lại phù hợp hoàng đế tâm ý. Phen này suy luận nhường mọi người tán thành. Những vật này, đích thật là đem toàn bộ đề mục cho phân tích ra được. Chu Nguyên Chương lập tức cũng là hiểu rõ ra, chỗ lấy người này tất nhiên là tham ô hạng người. Gia tĩnh người này, một tòa đạo quán chính là 300 vạn lượng bạc ngân, rõ ràng địa nhường đại minh triều không chịu nổi gánh nặng. Hơn nữa còn có ngạn ngữ nói cái gì? Gia tĩnh, mọi nhà đều chỉ toàn. Có thể thỏa mãn gia tĩnh này tâm ý người, không phải liền là tham ô hạng người sao? Rất có thể. Lý Thiện Trường gật đầu một cái, sau đó chính là bắt đầu lần lượt phân tích, dựa theo thân này phần phân tích, giả như vậy thần cho rằng cái thứ 3 tuyển hạng cùng cái thứ 4 tuyển hạng là có thể loại bỏ. Chu Nguyên Chương hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn. Lý Thiện Trường tiếp tục nói, cái thứ 3 đáp án, hoàng thượng trong lòng trang là cựu châu môn vương. Loại lời này bình thường sẽ chỉ dùng cho hai loại tình huống dưới. Loại thứ nhất chính là tại trên điện phủ gián ngôn lúc, lấy lòng thánh nhân lúc nói, loại thứ hai thì là hoạn quan ngầm cho mình kéo kháo sơn, kiếm cớ. Triệu Trinh Các không chỉ có là lễ bộ thượng thư, hơn nữa còn có thể trở thành thái tử thiếu bảo, chắc hẳn mới có thể là có, không quá giống tiểu này không biết xấu hổ định nọt hạng người, cho nên lão thần càng có khuynh hướng loại thứ hai. Này nhưng đều là dựa theo chính hắn làm quan kinh nghiệm nói ra được, Lý Thiện Trường dù sao cũng là văn quan đứng đầu, rất nhiều chuyện có chừng có mực đều cần nắm bóp. Cho nên Triệu Trinh Cắt có chút đặc thù, cũng được, dùng chính mình một ít kinh nghiệm sử dụng một phen. Có đạo lý có cứ, tự nhiên là nhường mọi người gật đầu đồng ý như vậy cái thứ tư đâu. Chu Nguyên Chương nhìn về phía cái thứ tư đáp án. Hiền cùng không hiền, không phải do bọn hắn. Những lời này, ngược lại để Chu Nguyên Chương nhớ tới Hồ Duy Dung cùng lần trước nhìn thấy Nghiêm Tung. Đều là có đại tài văn thần, thế nhưng cuối cùng cũng biến thành to lớn tham quan ố lại. Hồ Duy Dung thậm chí muốn rình mò đế vương vị trí, tội ác tày trời. Bất quá bọn hắn hiền cùng gian, chính là xây dựng ở trên lập trường của mình. Chẳng lẽ mình không có cho Hồ Duy Dung làm một thiên cổ danh tướng cơ biết sao? Cái thứ hai đáp án loại bỏ, về phần này cái thứ tư đáp án, kia càng là không thể nào. Bất kỳ một cái nào tâm tư kín đáo văn quan, đều khó có khả năng nói ra những lời này đến. Lý Thiện Trường chắc chắn nói, lời này nằm ngang dựng thẳng, bất kể thế nào nghe, đây đều là đang mắng hoàng thượng. Cho nên theo Lý Thiện Trường, có thể trở thành thái tử thiếu bảo Triệu Chính Cát, trừ phi là đầu góc nhường môn chen lấn, bằng không tuyệt không có khả năng nói ra kiểu này đại nghịch bất đạo tới. Có thể nói ra những lời này người, chỉ có một người. Đó chính là hoàng đế. Chu Nguyên Chương gật đầu một cái, ngược lại là cùng mình vừa nãy suy nghĩ trong lòng không sai biệt lắm. Lời này đạo lý ngược lại là có đạo lý, nhưng mà rất không có khả năng là thần tử nói ra được. Hắn nói ra, tiếp tục đi. Kế tiếp còn có cuối cùng hai cái. Khổ một chút mách tính, tiếng xấu ta tới gánh, vẹn vẹn là nhìn thấy đáp án này, liền để Chu Nguyên Chương mày nhăn lại. Cái trước xem xét chính là gian thần nói tới. Khổ một chút, mách tính khẳng định là khổ, như vậy ngươi có cái gì tiếng xấu phải gánh vác? Cuối cùng thật sự phải gánh vác phụ tiếng xấu này, chính là tất cả đại minh. Chương 88, lại khổ một chút mách tính, tiếng xấu ta tới gánh. Hoang đường ra tính chiều. Chu Nguyên Chương phẫn nộ đến cực điểm. Hai, chương 88, lại khổ một chút mách tính, tiếng xấu ta tới gánh. Hoang đường ra tính chiều. Chu Nguyên Chương phẫn nộ đến cực điểm. Hai, mách tính gian khổ, sống không nổi không thể không tạo phản. Thu thập này cục diện rồi dám, cũng là đại minh. Nhìn thấy những lời này lão chút thì có chút tức giận. Chẳng qua nhường hắn càng thêm phẫn nộ, hay là tiếp xuống những lời này. Bao che tiện dân, thịt cá quan chức. Các triều đại đổi thay đến nay, Chu Nguyên Chương chỉ nghe qua thịt cá bách tính, con cá này thịt quan chức từ lâu đến. Quan chức chính là quan lại trang phục. Vậy có thể xem là đối với quan lại cách gọi khác. Đám người này nắm giữ lấy to lớn quyền lực, còn có thể bị ai thịt cá. Vậy hạ, lão thần cảm giác nên là cái thứ nhất đáp án. Lý Thiện Trường đột nhiên nói. Chu Nguyên Chương suy nghĩ bị có hơi ngắt lời, hỏi, vì sao? Lý Thiện Trường do dự một chút, nói ra, thứ một đáp án nhìn như có chút đường hoàng, nhưng kỳ thực lại là giấu giếm sắc cơ. Ồ, Chu Nguyên Chương có hiểu. Lý Thiện Trường tiếp tục nói, những lời này nhìn qua tựa hồ là quan tâm bách tính, kỳ thực máu tanh vô cùng, rốt cuộc mỗi một lần khốn khổ, đại biểu đều là vô số bách tính tai họa, như vậy hắn tại sao muốn nói như vậy đâu? Vì lao thần người ý kiến, đây là chỉ sợ cũng không phải tại cùng bách tính nói được, cũng không phải cùng thuộc hạ nói được, mà là cùng hoàng đế nói. Nếu là cần khổ cực bách tính, nói rõ tất nhiên là triều đường gặp phải khó khăn, nhưng mà siêu cao thuế nặng, tất nhiên sẽ sinh ra tiêu ca, lời như thế vừa ra, chính là chủ động đứng ra gánh nổi. Có nhiều, định nói hoàng đế cử chỉ. Về phần cái thứ hai đáp án, rõ ràng chính là có người tại phàn nàn có người che chở bách tính, mà đi mưu đoạt quan lại tài nguyên. Có thể phàn nàn loại chuyện như vậy, người nhất định là quan lại, với lại phẩm giai không thấp, kết hợp gia tính đế thói quen, cái này Triệu Trinh Cắt có thể làm được thái tử thiếu bảo cao vị, hẳn là sẽ không tới chống đỡ đụng gia tính đế, cũng sẽ không. Bạn nói ra những lời này tới. Nói xong lời cuối cùng, Lý Thiện Trường ngự khí kiên định không ít. Cái thứ hai đáp án cùng thứ một đáp án nhìn như đều là hoang đường chi ngôn, kỳ thực cũng thế, nhưng là hai loại quan niệm hoàn toàn khác biệt ngôn luận. Cái thứ nhất nhìn như đứng ở bách tính góc độ giả nhân giả nghĩa địa cân nhắc vấn đề, kỳ thực là hướng bảng hoàng đế trung tâm. Cái thứ hai nhìn như là đứng ở quan chức góc độ, kỳ thực lại là mang theo khẽ khẽ nhốn nhác cảm giác, không quá giống là Triệu Trinh Cắt dạng này tráng niên tài tuấn hội nói chuyện. Chu Nguyên Chương xa vào đến trong trầm tư. Lý Thiện Trường nói tới không phải không có lý, chẳng qua lần này trả lời dù sao cũng là dính đến phục hoạt lệnh vấn đề. Tại bốn đáp án bên trong bồi hồi thật lâu, cuối cùng hắn vẫn là làm ra lựa chọn. Hai, Lâm, ý dẫn Sam Linh Bát Bảy Nhĩ Nguyệt ghế dựa tiên nhân, ta lựa chọn thứ một đáp án. Chu Nguyên Chương nói, trả lời chính xác. Có phải xem xét phân tích? Trả lời chính xác tiếng nhắc nhở bắn ra ngoài. Chu Nguyên Chương lập tức chính là mừng rỡ không thôi. Tốt, lại nhường ta cho đáp đúng. Chu Nguyên Chương nhịn không được cười ha ha. Mặc dù không biết lần này trả lời có thể hay không đạt được 100% chính xác suất, nhưng mà chí ít có một khởi đầu tốt đẹp. Xem xét phân tích. Lao Chu muốn nhìn một chút, này Triệu Trinh Cắt tất nhiên có thể trở thành thái tử thiếu bảo, đến tột cùng là người thế nào? À, lại khổ một chút mách tính, tiếng xấu ta tới gánh Triệu Trinh Cắt người này thầm danh, ý chí không nhỏ, đây tham tài càng đáng sợ. Là đạt được hoàng đế khẳng định, hắn quyết ý đánh tốt ác quan tăng thêm thanh danh tổ hợp bài. Người này ngự hạ cực nghiêm, dùng cao hơn nhiều bình thường tiêu chuẩn bản thân yêu cầu, chỉ là vì duy trì thanh danh của mình. Đại ngụy dường như thật, đại trung như gian. Nhìn như trong lòng chứa sát tắc, đối với hoàng đế trung thành tuyệt đối, kỳ thực lanh huyết đến cực điểm, chưa bao giờ đem yếu thế bách tính để ở trong lòng. Sau đi vào các, là thay ra tính tu cung điện, cưỡng ép theo trần thai khoản tiền bên trong rút ra 60 vạn lượng bạch ngân, có thể kế, huyện hai thành chết đói, chết cóng bách tính vô số, đang ở thanh lưu, ngoài miệng lại lúc nào cũng xảo ngôn lệnh sát. Hắn mặc dù được tôn là thuộc trung tứ quân tử một trong, có thể sợ tác chi công tích. Đại khái là gia tính nhiều tu mấy chỗ tu đạo chỗ. Nhị Cưu Kỳ nắm chặt dịch xóa thôi lưu. Người này nên giết. Xem hết sau khi phân tích, Chu Nguyên Chương chậm rãi phun ra những lời này. Không nói cái khác, liền nói người này có thể là xây dựng cung điện, theo Trần Thai ngân lượng bên trong trọn vẹn rút ra 60 vạn lượng bạch ngân, nên bị thiên đao vạn quả. Lao Chu là gặp qua Trần Thai chẳng cảnh, loại kia kinh khủng bộ dáng, hắn cả đời cũng sẽ không quên. Trong sử sách tổng cộng ghi chép qua hơn 30 lần người ăn thịt người. Nhưng này vẹn vẹn là sách sử ghi chép, có rất nhiều phạm vi nhỏ người ăn thịt người là căn bản sẽ không ghi chép lại. Mà một khi tham ô Trần Thai sử dụng năng lượng, hậu quả khó mà lường được. Trừ ra chết đói, còn có chết có mất tính. Nói rõ làm lúc hẳn là ở vào mùa đông khắc nghiệt, tại loại này môi trường ở dưới dân chúng lại đói lại lạnh, tại trời tuyết lớn bên trong không có che đậy thân thể nơi. Chu Nguyên Chương giờ phút này chỉ muốn đem người này nghiệp chướng nặng nề. Chẳng trách đánh giá phía trên nói, đại ngụy dường như thật, đại trung như gian. Chính là kiểu này cái gọi là thanh lưu. Tống táng đại minh triều cơ nghiệp. Phu hoàng an tâm một chút, rốt cuộc đó là gia tĩnh triều. Chu Tiêu an ủi một câu, có chút do dự nói ra, như là dựa theo phụ hoàng tiêu chuẩn, chỉ sợ gia tĩnh triều mỗi một cái quan viên cũng nên giết. Hồng Vũ hướng tham ô 6 lượng liền phải bị lột ra mạo xương thảo. Gia tĩnh triều có gia tĩnh như thế cái hoàng đế dẫn đầu tham ô đại minh ngân lượng, như vậy dưới trướng những quan viên kia tự nhiên là không cần nói, tuyệt đối là đại tham đặc tham.
Không.
Chu Nguyên Chương lắc đầu, hắn nhớ tới một người, Hải Thụy. Hắn nhất định sẽ không tham. Hải Thụy không phải cũng là gia tĩnh thời kỳ quan viên sao? Cùng Nghiêm Tung, Triệu Trinh cắt so sánh, đây quả thực là hai thái cực. Nói xong, hắn chính là nhìn về phía cái thứ hai đáp án. B, bao che tiện dân, thịt cá quan chức. Từ giai thiện viết thanh tử là gia tĩnh đế tín nhiệm, cùng Nghiêm Tung cùng nhau tại triều hơn 10 năm, cẩn thận mà đối đãi, lại giỏi về nên hợp đế ý, có thể lâu an tại vị. Gia tĩnh 41 thâm niên, từ giai phát giác gia tĩnh muốn ngược lại Nghiêm, cho nên bắt đầu bày ra hành động tương quan, cuối cùng có thể Nghiêm Tung phụ tử rơi đài, chính mình thì là thay thế Nghiêm Tung biến thành nội các thủ phụ. Từ giai tuy là thanh lưu, kỳ thực tại vào các sau đó cũng đã từng Nghiêm đảng không có khác nhau, trong đó Triệu Trình cắt tính tiền 60 vạn lượng bạch ngân một chuyện, cũng là do Từ giai chủ đạo, cái khác bị rút lấy bộ phận còn bao gồm kháng uy quân phí, quan viên bổng lộc, dẫn đến nguyên bản sắp bị triệt để diệt trừ Hoa Khấu có cơ hội thở dốc, mấy trăm quan ở kinh thành bởi vì triều đình nửa năm chưa từng phát bổng lộc liều chết căng dán, cuối cùng bị hoạn quan quất. Từ giai xin cáo lao từ quan về sau, về nhà sử dụng quyền thế xâm chiếm hàng loạt bách tính thổ địa, hậu Hải Thụy biến thành Từ gia địa phương chi huyện, muốn đi Từ giai trả lại ruộng đồng, Từ giai chỉ vui lòng lui tiểu bộ phận. Hải Thụy dây dưa không bỏ, cuối cùng Từ giai không có cách, chỉ có thể hối lộ Hải Thụy cấp trên, đồng thời hướng trên triều đình dán Hải Thụy bao che tiện dân, thịt cá quan chức có thể Hải Thụy lần nữa bị giáng chức quan. Chu Nguyên Chương không nghĩ tới, chính mình vừa mới nói tới Hải Thụy, nhanh như vậy chính là gặp được Hải Thụy sự tích. Nguyên lai này bao che tiện dân, thịt cá quan chức chính là đối với Hải Thụy lên án. Chu Nguyên Chương suy nghĩ minh bạch, vừa nay hắn còn đang suy nghĩ, ai biết bị chụp mũ thượng tội danh như vậy, bây giờ mới biết, không ngoài dự đoán, quả nhiên là Hải Thụy. Gia tính thời kỳ, mặc dù Đông Lâm Đảng chưa từng xuất hiện, chẳng qua này thanh lưu, ngược lại là có Đông Lâm Đảng phong phạm. Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng. Hồng Vũ hướng không có tham quan, toàn bộ đều là thanh quan, đây là lời nói thật. Rốt cuộc không người nào dám tại Lao Chu dưới mí mắt tham ô thanh quan nhiều như vậy, cái này cũng thì mang ý nghĩa, Lao Chu biết rõ bọn này cái gọi là thanh quan là cái gì tình huống. Nhưng phàm là cho bọn hắn quyền lực, như vậy bọn hắn thì nhất định sẽ lạm dụng tới cực điểm. Hồng Vũ hướng đều là như thế, huống chi cái này hoang đường tới cực điểm ra tính triều. Cái này từ giai, Triệu Trinh cắt chính là ví dụ tốt nhất. Rõ ràng là thanh lưu. Thế nhưng làm chuyện xảy ra, nơi nào có hòa thanh lưu nửa điểm quan hệ, duy nhất để cho mình thỏa mãn, vậy cũng chỉ có một Hải Thụy thôi. C, hoàng thượng trong lòng trang là Cửu Châu Môn Vương. Gia tính một nhật mộng du thái hư, sau khi tỉnh lại sinh lòng suy nghĩ muốn xây lại đạo cung, nhưng trong triều đình ngân lượng không đủ, lại đại thần trong triều đồng lộc còn thiếu hụt, cho nên gia tính đem vấn đề vứt cho Nghiêm Đảng Nghiêm Tung, cho nên đề nghị đem Giang Nam tơ lụa bán được Tây vực chư quốc đi kiếm lấy ngân lượng, trong đó bước đầu tiên chính là sửa nông là tăng, mở rộng tơ lụa sản lượng. Gia tính sau khi gật đầu, sửa nông là tăng bắt đầu chấp hành. Chương 89, Chu Nguyên Chương giận dữ mắng mỏ Gia Tĩnh. Chấm chỉ là đau lòng Hải Thụy a. 1. Chương 89, Chu Nguyên Chương giận dữ mắng mỏ Gia Tĩnh. Chấm chỉ là đau lòng Hải Thụy a. 1. Các triều đại đổi thay đến nay, sửa nông là tăng đều là hôn quân gây nên, cho nên triều chúng có không ít thần tử phản đối, chẳng qua dưới thánh chỉ phát sau đó do nội các phụ tá chấp hành trên đường, khu vực Giang Nam hàng loạt bách tính không đồng ý, cho nên mà địa phương quan lại quyết định hủy đê trì điện, đồng thời oanh tạc 9 cái bờ, đại hồng thủy có thể hơn 3000 tên bách tính mất mạng, mấy chục vạn bách tính không nhà để về. Triều đình quyết định tra rõ án này. Đại thái giám Lữ Phương tại điều động con nuôi Dương Kim Thủy tiến về Giang Nam tra án thời điểm, Dương Kim Thủy hỏi hoàng thượng ý đồ là cái gì, Lữ Phương chính là nói ra, một hai cái huyện nhà, hoàng thượng trong lòng trang là Cửu Châu Môn Vương. Dương Kim Thủy lập tức hiểu ra, ngay lập tức dẫn đầu một đám thái giám xuôi nam, cùng Hồ Tông Hiến, Nghiêm Đảng, Triệu Trinh Cát, Thanh Lưu, ba nhà cộng đồng thẩm tra xử lý án này. Xem hết cái thứ ba câu trả lời sau khi phân tích, Chu Nguyên Chương hô hấp trệ ở. Đừng nói hít thở. Xem hết Gia Tĩnh làm việc sau đó, hắn cảm giác buồng tim của mình đều là để loạn gỗ. Đi vào không gian trả lời lâu như vậy, hắn lần đầu tiên bị một phân tích cho hoàn toàn rung động. Sửa nông là tang. Chu Nguyên Chương tinh tế xem tiếp đi, việc xem đến phần sau, càng thêm phẫn nộ. Bách tính không đồng ý, trực tiếp tiến hành hủy đê chỉ điện. Hoang đường, cỡ nào hoang đường? Lao Chu chỉ cảm thấy bộ ngực mình lập tức bộc phát ra một cơn lửa giận, nét mặt dần dần trở nên dữ tợn. Hoa Hạ mấy ngàn năm, các triều đại đổi thay, nhưng phàm là hơi có một ít minh quân khí tức quân chủ, cũng là tuyệt đối không thể nào làm ra kiểu này vô liêm sỉ sự việc đến. Thế này sao lại là vì dân vì nước hoàng đế? Đây rõ ràng chính là đứng ở bách tính trên đầu sâu mọt. Những quan viên này là sâu mọt. Cái này vô liêm sỉ Gia Tĩnh, càng là hơn sâu mọt. Cái này chết tiệt vô liêm sỉ, cha hắn làm sao lại không có đem hắn bóp chết tại giếng nước trong? Chu Nguyên Chương nổi giận. Dân tâm là cái gì? Dân tâm chính là lương thực. Không có lương thực, lẽ nào những người dân này hội tự nguyện đợi tại nguyên chỗ chính mình chết đói sao? Dù là Gia Tĩnh tên vương bắt đạn này tham thiên hạ bạc, thậm chí làm ra cùng đám đại thần tiến hành chia của kiểu này hoang đường sự việc, Chu Nguyên Chương cũng chỉ cảm thấy tức giận, đều sẽ chỉ cảm thấy Gia Tĩnh người này tu đạo vô độ không hề Chu gia hoàng đế vốn có đảm nhận. Nhưng là bây giờ, chờ hắn nhìn thấy Gia Tĩnh lại vì xây dựng cái gọi là tu đạo cùng, muốn đem khu vực Giang Nam sửa nông là tăng lúc, Chu Nguyên Chương bạo phát. Đây không phải tu đạo vô độ, đây không phải hoang đường không bị trói buộc. đây là đang giao động Đại Minh triều nền tảng quốc gia, đây là đang nhường Đại Minh triều đi về phía diệt vong. Nếu để cho chấm hiểu rõ này tiểu nhi tổ tông, chấm nhất định là muốn đem hắn chết chìm ở trong nước. Chu Nguyên Chương hung hăng vô bàn một cái, gầm thét. Có thể thấy được hắn lúc này đã phẫn nộ đến cỡ nào trình độ. Rõ ràng trong lòng hiểu rõ Đại Minh tương lai không sẽ như thế, thế nhưng trông thấy Gia Tĩnh làm ra bực này hành vi, vẫn là không nhịn được động sát tâm. Thậm chí không vẹn vẹn là đối với Gia Tĩnh, còn có đối với Gia Tĩnh tổ tông. Vậy chính là con của mình. Người như thế, sao xứng là Chu gia tử tôn? Đồ hỗn trướng, hắn là thế nào leo lên hoàng đế bảng xếp hạng trăm tên trong vòng? Cho dù là bình thường ôn nhuận như Ngọc Chu Tiêu, cũng là tức giận. Nguyên bản trông thấy Gia Tĩnh kia hoang đường không bị trói buộc hành vi, hắn cảm giác rốt cuộc người này hoàng đế bảng xếp hạng còn có thể là 62 tên, cho nên cũng là đối nó ôm có hy vọng. Thế nhưng trông thấy Gia Tĩnh quyết định sửa nông là tăng lúc, Chu Tiêu tại nhịn không được, mà đợi đến trông thấy hủy đê chìm điện, vứt bỏ thiên hạ bách tính không để ý lúc, Chu đệ đã là bạo phát. Đừng nói Chu Nguyên Trường, ngay cả hắn đều muốn đem Gia Tĩnh tổ tông tìm cho ra, sau đó trực tiếp biếm thành thứ dân. Trong lòng nếu là chứa không nổi một hai cái huyện hoàng đế, há có thể chứa đựng Cửu Châu môn vương. Chu đệ vậy hơi hơi thở dài, nói đến, còn không có tiến về phiên địa hắn, coi như là nửa cái mang phu. Rất nhiều chuyện cũng sẽ không đi lấy đại cục làm trọng địa suy xét. Nhưng mà hiện tại Gia Tĩnh làm sự tình, rõ ràng chính là nói cho tất cả mọi người, hắn căn bản không có đem Đại Minh để ở trong lòng. Đã không quan trọng, trực tiếp bắt đầu nằm ngửa. Quản ngươi Đại Minh làm sao, chỉ cần của ta tu đạo không sao hết, vậy liền không sao hết. Về phần này cái gì Cửu Châu môn vương? A, này cũng không giống như là hoạn quan định nội hoàng đế. Ngược lại là muốn cho hoàng đế giải vây tội danh. Vì bất kỳ một cái nào có đầu óc đại thần, thậm chí thái giám, đều biết loại chuyện này tuyệt đối là mỗi một cái vương triều cấm kỵ. Kế tiếp phân tích đi. Chu Nguyên Chương nuốt nuốt huyệt thái dương. Giờ phút này hắn trừ tức giận ra, cũng là cảm giác được thật sâu mọi bệnh. Bọn hắn là Đại Minh vương triều bỏ ra nhiều như thế, dốc hết tâm huyết. Thế nhưng hậu thế Chu gia tử tôn đâu? Nào chỉ là không chân quý, quả thực là muốn xuất ra đến bán đồ bán tháo. Bực này hoàng đế không có bị sử quan nhóm lấy ra trách cứ chửi rủa, ngược lại là đối nó ca tụng. Nay đãi nộ căn bản không phải Chu hậu chiếu năng lực có. Cái này nhường lão Chu có chút không kèm được. Dê, hiền cùng không hiền, không phải do bọn hắn bởi vì đạo cùng một chuyện, kinh đô các cấp quan viên không có đồng lộc lễ mừng năm mới, quyết định thượng xâm hoàng đế, nhường nội các xem xét lại bộ mặt xấu xí, vậy mà tại kiểu này trước mắt, ngay cả đồng lộc cũng phát không xuống. Đạo này phân tích nhìn thấy một nửa, Chu Nguyên Chương liền có chút không kèm được. Hắn hướng phía trên ba cái phân tích nhìn lại, việc này không phải là Gia Tĩnh cấp phát tu đạo cùng chuyện kia sao? Thế mà còn đụng phải, còn có đến tiếp sau. Thế nhưng, tiền này chính là Gia Tĩnh ước, bọn này quan lại đi tìm hoàng đế phân sự. Đây không phải báo quan tìm được rồi ổ thổ phỉ sao? Lao Chu tiếp tục hướng phía dưới nhìn lại. Hải Thụy để ở trong mắt lại là không đồng ý, bởi vì hắn hiểu rõ đây hết thảy nhất định không phải nội các chú ý, thật sự có thể quyết định chuyện này người ở tại trong thâm cung, hắn muốn liều chết căng rắn, lâu, lạnh chết kỳ ba quân thế nhưng lại lo lắng vợ con trong bụng hải tử, cho nên quyết định tạm thời ẩn nhẫn Hải Thụy về nhà lúc, gặp được đã từng cứu thuộc hạ tới trước tạ ơn, cầm một con gà mái 10 quả trứng gà, Hải Thụy từ chối không được cầm 4 quả trứng gà, chỉ cảm thấy trong lòng thống khổ, bây giờ lễ mừng năm mới, chính mình đường đường tam phẩm đại quan, lễ mừng năm mới thời điểm lại không có chút xu bạc hiếu kính lắm mẫu, kính yêu thê tử sau khi trở về, trông thấy thê tử cầm 4 quả trứng gà, trong mắt lóe lên ngạc nhiên ánh sáng lúc, Hải Thụy trong lòng đột nhiên một chút, chính mình lớn như thế quan cũng trôi qua như thế đau khổ, những người khác lại như thế nào, Đại Minh chịu bệnh. Hắn quyết định năm sau liều chết can gián. Nhìn đến đây, Chu Nguyên Chương trầm mặc. Hải Thụy coi là hắn thích nhất, văn thần. Có thể bây giờ thấy Hải Thụy cảnh ngộ, đường đường tam phẩm đại quan vợ, vậy mà sẽ vì 4 cái trứng gà mà cảm thấy kinh hỉ. Có thể thấy được bình thường đã rơi xuống cỡ nào tình trạng. Lẽ nào hậu thế hoàng đế một mực không có cho đám quan chức trướng đồng lộc sao? Chu Nguyên Chương đột nhiên đến vấn đề này. Đường đường tam phẩm đại quan cũng nghèo như vậy khốn, đây không phải đùa giỡn hay sao? Có lẽ là tuân theo tổ chế. Chu Tiêu giải thích nói. Chu Nguyên Chương nhịn không được thở một hơi thật dài. Ngay cả hắn không hiểu kinh tế đều biết, theo Đại Minh vương triều phát triển, giá hàng hội càng ngày càng cao. Hồng Vũ niên gian đồng lộc, làm sao có thể một tháng tiếp tục sử dụng đâu? Ngay cả hắn lần trước chinh phạt Đông Doanh lúc, cũng hứa hẹn cho các quan lại trướng đồng lộc. Lao Chu thừa nhận chính mình là cho thấp, nhưng là tuyệt đối là có thể bảo đảm đám quan chức vượt qua khá giả sinh hoạt. Này hậu thế hoàng đế, sao cũng ngu xuẩn đến cùng như leo. Tam phẩm đại quan không tham nhung cũng không thể bảo đảm chất lượng sinh hoạt, huống chi phía dưới quan lại. Đương nhiên, cái này cũng không hội đồng lộc hậu thế những hoàng đế kia. Chủ yếu là Chu Nguyên Chương nhìn phân tích, cũng có một chút đau lòng Hải Thụy. Tiếp tục xem tiếp. Hải Thụy liều chết can gián sau đó, cái này phần gián thư có thể nói thẳng, nhường Gia Tĩnh nổi giận, trực tiếp đem Hải Thụy triệu vào trong cung giận dữ mắng mỏ. Gia Tĩnh dù sao cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, trước đây trên triều đình giận dữ mắng mỏ của thần, tranh đến đại nghi lễ thắng lợi, lần này cùng Hải Thụy biện luận, tự nhiên là toàn thắng, chẳng qua Hải Thụy lời nói, cũng là như là lưỡi lê một hung hăng đâm vào Gia Tĩnh trái tim. Đem Hải Thụy ép vào đại lao sau đó, Gia Tĩnh tâm huyết dâng lên, trong lúc nhất thời không biết là cùng mùi vị, cơ thể lại rớt xuống ngàn trượng, mấy ngày sau, biết mình ngày giờ không nhiều Gia Tĩnh, tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, đem thái tử gọi vào bên cạnh, hy vọng truyền thụ vị này từ trước đến giờ ôn hòa đức hiền thiên tử, như thế nào đế vương chi thuật. Gia Tĩnh tự nhận cả đời này mặc dù hoang đường không bị trói buộc, nhưng lại là đem toàn bộ triều đường đùa bỡn tại cỗ trên lòng bàn tay, trong đó hiền cùng không hiền, không phải do bọn hắn, hiền thì dùng, không hiền thì trừ chi chính là đế vương tâm thuật bên trong một câu, cũng tại trước khi Lâm Trung cho thái tử lưu lại ba cái đại thần, Cao Củng, Trương Cư Chính, Triệu Chính Cát, dặn dò hắn có thể trọng dụng chi. Hiền cùng không hiền, quả nhiên là hoàng đế mới có thể nói lời nói. Lý Thiện Trường gật đầu một cái này cùng hắn suy đoán không khác nhau chút nào. Mà Chu Nguyên Chương thì là nhìn cuối cùng phân tích, sắc mặt tâm trầm, không biết trong lòng là gì ý nghĩ, đem toàn bộ triều đường đùa bỡn cỗ trên lòng bàn tay. Trông thấy câu này ra tính tự thuật, Chu Nguyên Chương nhịn không được cười nhạo. Gia Tĩnh thông minh sao? Đem lần trước cùng lần này phân tích liên hệ tới, Gia Tĩnh đích thật là thông minh. Chương 89, Chu Nguyên Chương giận dữ mắng mỏ Gia Tĩnh. Chấm chỉ là đau lòng Hải Thủy a. 2, chương 89, Chu Nguyên Chương giận dữ mắng mỏ Gia Tĩnh. Chấm chỉ là đau lòng Hải Thủy a. 2, có thể đem văn thần tượng bốc thăm một dạng, tùy ý chọn gậy quay vòng. Thậm chí còn có thể treo lên tất cả văn thần áp lực, đem cha của mình để vào đến Thái Tông miếu. Thế nhưng hắn quậy tung triều đường. Chu Nguyên Chương chỉ cảm thấy đạo thuật đưa hắn cho quậy tung. Sau đó những thứ này phía dưới lại thần thì là sử dụng đạo thuật, đem Gia Tĩnh cũng cho quậy tung. Bằng không như thế nào lại tại Gia Tĩnh một khi dẫn xuất nhiều như vậy nếu là đến. Tự nhận là thông minh, kỳ thực bị thông minh lầm. Là cái này Chu Nguyên Chương đối với Gia Tĩnh đánh giá. Chủ đề lời bình, Triệu Trinh Cắt là minh triều danh thần, là một cực kỳ mâu thuẫn thần tử, có thể nói ra khổ một chút bách tính loại lời này, chỉ có thể nói rõ trong lòng của hắn không có đại minh bách tính, chỉ có cao cao tại thượng thiên tử, xảo ngôn lệnh sắc, cực lực lấy lòng hoàng đế là sở trường của hắn, nhưng muốn có những khuyết điểm này đồng thời, Triệu Trinh Cắt đồng dạng không phải vì một vị tốt thần tử, tại Yêm Đáp đại quân vây quanh kinh thành lúc, chỉ có người này một người phản. Đối cầu hòa, tại trên chính trị cũng là áp dụng vì kinh thế chí dụng, thì thực chất hư làm quan trọng, phản đối nói xuông chi học. Xem hết chủ đề lời bình sau đó, Chu Tiêu có chút hoảng hốt. Không ngờ rằng này Triệu Trinh Cát lại còn đủ có tài như thế năng lực. Nếu như vẹn vẹn là nhìn xem câu thiền ngoài miệng của hắn, còn có kia một hồi bóc lột bách tính lúc phân tích, sợ rằng sẽ cảm thấy Triệu Trinh Cát cũng chỉ là một định nọ chi đồ. Thế nhưng và xem hết lời bình sau đó, lại sẽ phát hiện Triệu Trinh Cát cùng mình đánh giá không giống nhau. Hiền cùng không hiền, không phải do hắn cầu hoa tươi Chu Nguyên Chương khẽ lắc đầu. Những lời này, Gia Tĩnh tổng kết được đích thật là có mấy phần đạo lý. Đối với cái này sa đọa nhiều năm hoàng đế, Lao Chu trừ ra cảm giác phẫn nộ bên ngoài, còn có một tia chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Tự mình tính không tính là một cái tốt quân vương. Chu Nguyên Chương nghĩ tới vấn đề này, một phen cân nhắc sau đó, hắn gật đầu một cái. Chí ít trong lòng của mình, là hy vọng Đại Minh bách tính có thể an khang, thiên hạ của Đại Minh có thể phồn vinh. Nếu như nói hiền cùng không hiền là do quân thượng đến quyết định, như vậy hắn Chu Nguyên Chương dám nói, chính mình hội tài đức sáng suốt cả đời. Thiên nhân, mời ra tiếp theo để đi. Xem hết sau khi phân tích, Chu Nguyên Chương nói, trả lời tiếp tục. Đề thứ hai, trở xuống cái nào một sự kiện đặt vững minh triều văn quan loạn triều, đảng tranh thời đại cơ sở. A, kiến văn đế sửa đại học sĩ là điện nội đại học sĩ B, minh thành tổ thành lập nội các C, minh anh tông thụ nội các đại thần kiêm chức quan D, nghiêm tung biến thành cái thứ nhất quyền nghiên triều chính văn thần. Đề thứ hai độ khó đồng dạng không nhỏ. Lý Thiện Trường cũng là khó được địa như mày. Hiện nay Hồng Vũ hướng ngay cả thừa tướng cũng bị mất, này cũng không cách nào tham khảo a. Thiện Trường, mau tới phân tích. Chu Nguyên Chương thúc giục nói, theo đề mục càng ngày càng khó, duy nhất có thể ra trận cũng chỉ có Lý Thiện Trường. Lý Thiện Trường cũng là bất đắc dĩ, cứ ngắc lấy ra đầu bắt đầu phân tích quần kỳ nhi IIS ý lân cụ hệ kỳ, ba, cụ, văn quan loạn chính, còn có đảng tranh thời đại. Những vật này, tất nhiên là tại văn quan nắm giữ hàng loạt quyền lực sau đó mới có thể tiến hành. Lý Thiện Trường phân tích nói, nếu như là sử thượng đệ nhất lần đảng tranh, cái kia hẳn là được tính tới Đại Tống Vương An Thạch trên đầu. Không trước đây Vương An Thạch cải cách, có thể trong triều đình xuất hiện phe cải cách cùng phái bảo thủ. Từ đây chính là triệt để bắt đầu đảng tranh, hai bên thường thường có thể đánh tới người chết ta sống tình trạng. Đương nhiên, Lý Thiện Trường như thế một cân nhắc, hậu thế Đông Lâm Đảng khẳng định là không tính. Tất cả triều đường đều chỉ có Đông Lâm Đảng muốn đảng tranh, đều không có đối tượng có thể cùng bọn họ lên lôi đài. Nhìn này bốn đáp án, Lý Thiện Trường nhíu mày. Không gian trả lời sẽ không ra hiểu lầm vấn đề. Nếu như không cách nào theo đề trong mắt phân tích ra mấu chốt của vấn đề, như vậy thì nhất định có thể theo trước đó những kia trả lời phân tích bên trong phân tích ra được. Trung chuyển nhóm 770270754 dự bị nhóm 179603792 vì thượng liên lạc không được thêm Q39720350426 toàn vong tiểu thuyết tài nguyên cùng hưởng, mỗi tháng đổi mới 1000 bản, tiểu thuyết mỗi ngày đổi mới tài nguyên bắt nguồn từ mạng hoàn thành, vẹn vẹn làm học tập giao lưu sử dụng, tiểu thuyết bản quyền về nguyên tác giả tất cả, văn bản chỉ cung cấp người cùng học tập cùng thử đọc mời tại hạ chờ sau 24 giờ trong xóa bỏ, muốn nhìn mời đi ủng hộ đặt mua chính bản tiểu thuyết. Từ chối đồ lậu giải trí đầu tiên, Gia Tĩnh một khi khẳng định là có đảng tranh. Thanh Lưu cùng Nghiêm Đảng chính là ví dụ tốt nhất. Mà Thanh Lưu cùng Nghiêm Đảng mấu chốt nhất đấu tranh nơi trốn, hay là trong nội các. Lý Thiện Trường trong mắt hơi híp, nghĩ tới mấu chốt một chút. Lời như vậy, mà có thể đem thứ một đáp án cho bài trừ, mà cái thứ hai tuyển hạng, khoảng cũng có thể bài trừ. Mặc dù nội các là đảng tranh chủ yếu bồi dưỡng thổ nhưỡng, nhưng mà Minh Thành Tổ vừa mới thành lập nội các, hẳn là không tính là đảng tranh thời đại nền móng. Công cụ có phải không hội từ vừa mới bắt đầu thì đổi bại. Tất nhiên nội các biến thành đảng tranh thổ nhưỡng, như vậy nhất định sẽ có một kiện tính quyết định thời gian nhường nội các đã xảy ra chuyển biến. Lý Thiện Trường đem ánh mắt của mình khóa chặt cái thứ ba đáp án. Minh Anh Tông tụ nội các đại thần kiêm chức quan. Đầu này đáp án vừa có nội dung, hơn nữa còn bao gồm chính mình trước đó một câu kia quan điểm. Muốn bắt đầu đảng tranh, như vậy nhất định phải có tương đối quyền lực. Nếu như không có quyền lợi hai gã tranh đấu, kia chỉ có thể coi là tư nhân mâu thuẫn. anh tông nhường nội các đại thần kiêm nhiệm cái khác chức quan, như thế liền sẽ nhường nội các đại thần có to lớn quyền lực. Nội các thế nhưng có phê hồng quyền tồn tại, lại thêm có to lớn quyền lực, cái này cùng thừa tướng khác nhau ở chỗ nào? Chẳng phải là đây thừa tướng còn kinh khủng hơn? Lý Thiện Trường nghĩ tới kinh sợ nhất một chút. Cái trước đề mục bên trên, Triệu Trinh Cắt chính là nội các người, đồng thời kiêm nhiệm nhìn lễ bộ thượng thư, trưởng đô sát viện truyện, thái tử thái bảo. Này ba cái chức quan bên trong, bất luận là cái nào đều là đại đến kinh người. Thừa tướng hết rồi sau đó, chính là hoàng đế trực tiếp thống soái lục bộ. Mà lục bộ người đứng đầu thì gọi là thượng thư. Nói cách khác, cái này Triệu Trinh Cắt không chỉ có là nội các đại thần, hay là lễ bộ lao đại. Đồng thời còn y o một kỳ dường như phòng lâu là 93 Việt nghi có trưởng đô sát viện truyện cùng với thái tử thái bảo chức vị. Lý Thiện Trường hô hấp dồn dập, nếu là như vậy cái này Triệu Trinh Cắt quyền lực so với chính mình còn muốn đại a. Làm sao? Chu Nguyên Chương hỏi. Lý Thiện Trường đem suy đoán của mình toàn bộ nói ra. Lập tức nhường Chu Nguyên Chương nhíu mày, cho nên ngươi cảm thấy có khả năng nhất đáp án là cái thứ ba. Mặc dù cái thứ tư không có phân tích, nhưng mà đợi đến đầy đủ hiểu được ra Tĩnh Vương triều sau đó, đừng nói Lý Thiện Trường, ngay cả Chu Đệ cũng cảm thấy không cần thiết. Nghiêm Tung Thượng bị lúc, rất rõ ràng chính là trong các tuyệt đối người đứng đầu. Đảng tranh. Phía sau Thanh Lưu cùng Nghiêm đảng tranh càng là hơn đạt đến đỉnh phong. Nếu như này cũng chỉ có thể coi là cơ sở, như vậy phía trước ba cái chỉ sợ là đã sớm cả lời. Thiên nhân, chúng ta lựa chọn cái thứ ba đáp án. Chu Nguyên Chương nói. Trả lời chính xác. Có phải xem xét phân tích? Thìa. Chương 90, vật này đủ để cho Chu Nguyên Chương rung động. Sấm Vương thất bại cứu cực nguyên nhân, cầu toàn đặt trước, cầu tư đặt trước, 1, chương 90, vật này đủ để cho Chu Nguyên Chương rung động. Sấm Vương thất bại cứu cực nguyên nhân, cầu toàn đặt trước, cầu tư đặt trước, 1. Minh Anh Tông. Chu Nguyên Chương đối với danh tự này có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ. Phiếu môn tiên tử Chu Kỳ Trấn Nha. Không nghĩ tới tiểu tử này thế mà còn làm cái như thế tốt thứ gì đó lưu cho hậu thế. Trọng dụng Vương Trấn, lạc đường vô chi, vì thủ một bảo chi biến nhường đại minh bị giam cầm, theo thời kỳ thăng tiến trực tiếp cường thế đả kích xuống mộ. Liên hợp tứ đại gian thần, phát động đoạt môn chi biến, chém giết một đám cảnh thái thời kỳ hiền thần, thậm chí đem ngay cả Chu Đệ cũng không nỡ giết Vu Kiêm, một đao chém. Những thứ này nhiều chuyện lúc trước, tạm dừng không nói. Liên nói cái này nội các vấn đề. Chính mình thật không dễ dàng khiêng áp lực phế bỏ thừa tướng trước. Kết quả chính là bị tiểu tử ngươi lại làm ra cái thừa tướng ra đây. Còn nhường nội các nội bộ phân quyền, khống chế lục bộ tam ti, này không phải liền là cổ vũ đảng tranh sao? Cuối nhà Minh hậu kỳ Thanh Lưu che lấp triều chính, đại tham đặc tham, tình cảm chính là ngươi cái đồ chơi làm chuyện tốt. Chu Nguyên Chương đã là càng nghĩ càng giận. Hắn lao Chu ra rốt cục là tạo cái gì nghiệt? Thế mà sinh ra một dạng này đại bà bối. Đây con mẹ nó sinh ra tới chính là vì cho đại nguyên triều báo thù đúng không? Thiên nhân, xem xét phân tích. Chu Nguyên Chương đè xuống bất mãn trong lòng, đối với bầu trời nói: "À, Kiến Văn Đế sửa đại học sĩ là điện nội đại học sĩ Kiến Văn Đế vào chỗ sau đó thay đổi Minh Thái Tổ thời kỳ võ trị thiên hạ, trọng dụng võ tướng truyền thống, trọng dụng văn nhân sĩ phu, đem Hàn Lâm viện tu soạn hoàng tử Trừng Triệu là Thái Thường Khanh, khiến cho tham gia quân quốc sự, đem hắn trung phủ giáo thụ Phương Hiếu Nhụ bổ nhiệm làm Hàn Lâm viện thị giám các loại. Đồng thời tăng lên văn quan địa vị trong đó sửa đại học sĩ là điện nội đại học sĩ chính là trong đó cải cách một trong, chẳng qua cũng không có thực chất sửa đổi, chỉ là sửa lại danh hiệu Kiến Văn cải chế đối với tên chính thức, cung tên, địa tên và phảng phất chu lễ tập ngập sửa đổi, không có chút ý nghĩa nào, chỉ là tăng thêm hỗn loạn." Có mánh liệt lưu tại hình thức, không thiết thực kiên quyết phục cổ tính chất, cuối cùng cũng là vì chính mình 963 bi kịch chôn xuống phủ. Bút, thật đáng buồn lại không đáng tiếc. Thật đáng buồn lại không đáng tiếc. Nhìn phân tích phía trên đánh giá, Chu Nguyên Chương không có chút nào bất luận cái gì bi thương cảm xúc. Chỉ là một Chu Duẫn Văn. Nắm trong tay một bao quát Cửu Châu Đại Minh Vương Triều, cuối cùng lại có thể bị Chu Đệ cho chiếm vị trí. Chu Nguyên Chương chỉ có thể cảm giác, này hoàn toàn chính là chính Chu Duẫn Văn đáng đợi. Không nói đến Chu Duẫn Văn làm sự tình khác. Liên nói sửa đại học sĩ là điện nội đại học sĩ làm việc. Chỉ sửa danh hiệu, không thay đổi thực quyền, có ý nghĩa sao? Ngay cả phân tích cũng đánh giá, tập hợp sửa đổi, không có chút ý nghĩa nào, chỉ là tăng thêm hỗn loạn, có mánh liệt lưu tại hình thức, không thiết thực tính chất. Cùng Duẫn Thông so sánh, đồng ý văn coi như kém xa. Chu Tiêu cũng là lắc đầu, bình luận, nào chỉ là kém xa, đơn giản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Chu Đệ cũng là đâm đầy miệng. Mặc dù mình tốt cháu luôn hố chính mình, nhưng mà lịch di ba si lân cận vây cá nhi hai chùa, bắt nghị luận năng lực, liền xem như chính Chu Đệ cũng bội phục. Lý Thiện Trường, Lam Ngọc mấy người cũng là đồng ý gật đầu. Có thể trên triều đình trấn trụ một đám con lại có thể mang theo kỵ binh xâm nhập mà bắc, có thể văn có thể võ, lại làm sao có khả năng là Kiến Văn có thể so sánh. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, trên mặt cũng là hiện lên vẻ vui mừng. Đại Minh hưng thịnh đời thứ ba, trừ Chu Duẫn Thông ra không còn có thể là ai khác. B. Minh Thành Tổ thành lập nội các Minh triều, nội các là Minh triều Kiến Văn 4 năm đến Sùng Trinh 17 năm hoàng đế tư chính cơ cấu, Minh Thành Tổ đoạt được đại vị sau đó, phê duyệt cả nước các nơi chuyển vận mà đến tấu chương lực bất tòng tâm, thế là quyết định thành lập vì chuyên môn tổ chức cơ cấu vì chính mình phân ưu, tổ chức này chính là nội các. Nội các thành lập mới bắt đầu, chính là nhường đại học sĩ tiến vào trong các cầm quyền, chẳng qua những thứ này đại học sĩ nhóm cũng không có quyền lực, cùng lục bộ mỗi người quản lý chức vụ của mình, chức quan cũng là thấp, chỉ có cố vấn thân phận, phụ trách phê duyệt, không chịu trách nhiệm tham gia quyết. Minh Thành Tổ sáng lập nội các sau đó, trong triều đình xử lý chính vụ tốc độ rõ ràng đề cao, đại đại giảm bớt hoàng đế gánh vác, kỳ thực từ Hồng Vũ niên gian thiết định đại học sĩ chính là nội các hình thức ban đầu, chẳng qua chờ đến Minh Thành Tổ thời kỳ, cái này hình thức ban đầu mới chính thức xuất thế, đồng thời có chính mình trong hoàng cung địa vị. cái này nội các chế độ cũng không tệ. Chu Nguyên Chương con mắt khẽ híp một cái, trong lòng có chút rung động. Mặc dù bây giờ hắn có thái tử Chu Tiêu, còn có Văn Hoa Điện đại học sĩ giúp đỡ hắn cùng nhau phê duyệt tấu chương, nhưng mà nhiều khi còn là sẽ cảm thấy phiền phức. Mà hậu thế, Chu Đệ trực tiếp thành lập một nội các, giúp đỡ tự mình xử lý, như thế thuận tiện không ít. Không chỉ chính mình dễ dàng, còn có thể để cao tham chính hiệu suất, đây không phải vẹn toàn đôi bên sao? Chẳng qua trong lúc này các cũng có thiếu hụt. Chu Tiêu nói ra, nếu là không có trong lúc này các, với nhà mình cũng không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy đảng tranh sự việc. Không. Chu Nguyên Chương phủ định nói, đảng này tranh thời đại mở ra, tuyệt đối với không phải là bởi vì nội các. Ban đầu ở làm Đại Minh triều đình lúc, Lao Chu chính là đã đối các triều đại đổi thay vương triều cũng tỉ mỉ nghiên cứu một phen. Cuối cùng theo các hướng thay mặt bên trong thống trị thủ đoạn bên trong lưu bên trong chọn lưu tú, rút kinh nghiệm, sau đó mới rèn đúc Đại Minh triều đường. Nhìn trung tống triều đảng tranh, không phải cũng là không có nội các sao? Đảng tranh nguyên nhân tuyệt đối không phải là bởi vì một cái nội các, mà là bởi vì quyền lực. Chỉ cần nhường văn quan nắm giữ đến đủ nhiều quyền lực, cho nên đảng tranh thời đại liền sẽ mở ra. Cho nên Hồng Vũ Nhân Gian, Chu Nguyên Chương mới biết dứt khoát kiên quyết hủy bỏ thừa tướng chế độ, đồng thời nặng võ nhẹ văn, các loại chèn ép văn quan. Hắn biết rõ những thứ này văn quan chính là cỏ dại, nuốt không hết vậy giết không bao giờ hết. Chẳng qua một bộ này phương pháp vậy vẹn vẹn chỉ có thể ứng dụng tại chính mình nơi này, rốt cuộc trừ ra chính mình sau đó, còn có thể gìn giữ như thế cần cù hoàng đế, tuyệt đối là thưa thất đến cực điểm. Mà bây giờ lão Chu nhìn thấy Chu Đệ cái này nội các chế độ, trong lòng cũng lập tức là hơi động một chút. Chỉ cần không cho những thứ này nội các nhóm quyền lực, như vậy thì sẽ không phát sinh đảng tranh. Để bọn hắn đảng hoàng phê tấu chương, cũng có thể để cao thật lớn hiệu suất. Chu Nguyên Chương đem một bộ này đồ vật ghi tạc trong lòng. Suy nghĩ đợi đến sau khi trở về, liền đem chính mình những Văn Hoa Điện đại học sĩ kia toàn bộ sắp xếp nội các. Đồng thời làm ra quy định, dù thế nào cũng không có thể nhường nội các người đảm nhiệm cái khác chức quan. Đồng thời cũng không có quyền quyết định. Tiếp tục hướng phía dưới nhìn lại. C. Minh Anh Tông thụ nội các đại thần kiêm chức quan hiển nhiên thành tổ sau đó, nhân, tuyên hai vị hoàng đế thái độ đối với văn thần càng thêm thân hòa. Đồng thời các văn thần quyền hành cũng là chậm rãi tăng lớn, nhưng tất cả những thứ này cũng không có liên quan đến nội các, mãi đến khi Minh Anh Tông Chu Kỳ Trấn đem Ba Dương sắp xếp nội các, sau đó nội các quyền lực dần dần tăng lớn đoạt môn chi biến về sau, Vũ Kiêm bị giết về sau, hàng loạt văn thần tùy thời mưu quyền, văn thần quyền hành đạt đến đủ để cùng hoàng quyền chống lại tình trạng, nội các có thể hình thành là Minh Triều tương lai hành chính trung tâm, cũng là ở đây chôn xuống cục bút. Nội các phụ thần nhân số là một người đến bảy người không giống nhau, phụ thần vâng lệnh đi sứ xuất ngoại làm việc, nhiều tự xưng các bộ, tại Thành Hóa niên gian cùng Hoàng Trị niên gian liên cuồng phát triển, đợi đến chính Đức niên gian lúc, nội các mấy có lẽ đã có thể ảnh hưởng tất cả Đại Minh thiên hạ. Xem hết đạo này sau khi phân tích, Chu Nguyên Chương cũng không có cơ nào bất ngờ. Phân tích nội các có thể tiến hành đảng tranh chân tướng, tự nhiên là hiểu rõ Chu Kỳ Trấn nhường nội các thành viên trở thành đại thần trong triều lúc, sẽ tạo thành kinh khủng bực nào hậu quả. Chẳng qua chờ đến già Chu nhìn thấy tại Chu Kỳ Trấn thời đại, văn thần quyền hành thì đã đạt đến đủ để cùng hoàng quyền chống lại tình trạng lúc, vẫn là không nhịn được hô hấp hơi gấp rút. Này mới bất quá vẹn vẹn 50 năm a. Mình bây giờ như vậy nhằm vào văn quan, hơi có gì bất bình thường chính là tàn khốc đặc kích, không phải là vì đề phòng văn quan cướp đoạt quyền hành sao? Thế nhưng lúc này mới gần 50 năm trôi qua, liên đệ Chu Kỳ Trấn làm thành bộ dáng này. Không, phải nói còn không có 50 năm. Vì dựa theo thì ra là lịch sử, Hồng Vũ hướng còn phải là tại 10 năm sau mới kết thúc. Mà sau đó vĩnh lạc nhất triều, các văn thần tình cảnh cũng không phải đặc biệt tốt. Nói cách khác, vẹn vẹn là đã trải qua Tuyên Tông nhất triều, tại Anh Tông một khi lúc chính là trực tiếp cướp đoạt quyền hành. Cái này văn thần, đây ta suy nghĩ trong lòng còn đáng sợ hơn. Chương 90, vật này đủ để cho Chu Nguyên Chương rung động. Sấm Vương thất bại cứu cực nguyên nhân, cầu toàn đặt trước, cầu tư đặt trước. 2, chương 90, vật này đủ để cho Chu Nguyên Chương rung động. Sấm Vương thất bại cứu cực nguyên nhân, cầu toàn đặt trước, cầu tư đặt trước. 2, Chu Nguyên Chương có chút không rét mà run. Trong lòng đối với giảng buộc nội các suy nghĩ càng thêm mãnh liệt. Bất luận làm sao, cũng không thể nhường thiên hạ này quyền hành bị một đám đại thần cho cướp quá khứ, mà xoán đoạt trôi qua về sau tạo thành mục đích, chính là tiếp xuống đạo này phân tích. D, Nghiêm Tung biến thành cái thứ nhất quyền nghiêm triều chính văn thần, Nghiêm Tung biến thành nội các thủ phụ sau đó, vì đạt được gia tính khẳng định, quyền lực đã cùng các triều đại đổi thay thừa tướng không có khác biệt, nhìn như trong các còn có những người khác tại kiểm chế Nghiêm Tung, kỳ thực những thứ này căn bản thì không phải là đối thủ của Nghiêm Tung. Đồng thời Nghiêm Tung dựa vào Nghiêm Thế Phiên, đã nắm giữ gia tính tiểu tâm tư, hoàn toàn có thể đem đã đi vào người già gia tính đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, nếu không phải đến tiếp sau Nghiêm Đảng trong lòng người táo bạo, tham lam vô độ, cũng sẽ không vì chia của không đều bị gia tính tiêu diệt. Nghiêm Tung biến thành quyền nghiêm triều chính văn thần chuyện này, ký hiệu nhìn Đại Minh chính thức tiến vào văn thần trị quốc đại trong hoàn cảnh, bao gồm sau đó Cao Củng, Trương Tư Chính, Đông Lâm Đảng, cũng chẳng qua là văn thần trị quốc đại trong hoàn cảnh thúc sinh ra quyền lực sản phẩm. Nghiêm Tung làm tiêu chí tính nhân vật, cũng được cho là lịch sử lưu danh, chẳng qua cũng không là cái gì tốt thanh danh. Trông thấy phân tích thượng đánh giá Nghiêm Tung cùng Nghiêm Thế Phiên đem người già ra tính đùa bỡn trong lòng bàn tay, Chu Nguyên Chương vậy là khẽ lắc đầu. Quả nhiên là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Còn nói cái gì hiền cùng không hiền, không phải do bọn hắn, hiền thì dùng, không hiền thì từ bỏ. Cái này ra tĩnh chỉ sợ cũng chính là cái sẽ chỉ thổ lộ một mép ra hỏa. Hiện tại Chu Nguyên Chương đối nó ấn tượng kém. Chủ đề lời bình, Minh triều nội các chế đại cường hóa phong kiến hoàng đế hoàng quyền. Nội các chế độ theo hoàng quyền độ cao cường hóa mà thành lập, không có gì lớn nhỏ, nội các đều muốn tuân theo hoàng đế ý chỉ làm việc, cho nên Minh triều đây các triều đại đổi thay hoàng đế, người sở hữu cao hơn quyền lực tập trung chế độ, nhưng mà theo nội các chế độ bên trong các lao nhóm chậm rãi nắm trong tay nhiều hơn nữa quyền lực sau đó, nội các tính chất cũng là chậm rãi bắt đầu chuyển biến, theo một hoàng đế thư ký đơn vị, biến thành cùng loại với thừa tướng giống nhau tổ chức, chẳng qua chỉ là phiên bản trung thư tỉnh bởi vì nội các bởi vì thiếu hụt pháp định địa vị cùng quyền lực đều là do các lao nhóm tự mang, nhất định phải tư lễ giám chấp bút thái giám trưởng Trương Tấu Văn Thư, cũng liền dẫn đến hoạn quan quyền thế càng lúc càng lớn, nhiều khi các lão cũng sẽ chủ động cùng đại thái giám giao hảo, ngoài ra, còn lại bởi vì thủ phụ quyền thế, diễn thành kết đảng đấu đá, đảng tranh, có thể minh triều nội các hỗn loạn không thôi. Tiêu, đi lại trong lúc này các ưu khuyết. Chờ đến sau khi trở về, ta cũng muốn làm một nội các. Chu Nguyên Chương nói. Chu Tiêu liên tục gật đầu. Vừa rồi tại trả lời lúc, hắn cũng đã đem cái này nội các họa là vấn đề quan trọng. Lão gia tử không thể nào thấy được thứ đồ tốt này, còn không rung động. Đã trả lời hai cái, Thiện Trường, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Chu Nguyên Chương nhìn về phía Lý Thiện Trường, ân cần mà hỏi thăm. Lần này trả lời chính san là lần hát, khí xê, ngươi nhị tự nổ bốn sát thực xuất. Thế nhưng lão Chu dị thường quan tâm. Lý Thiện Trường cũng là ý thức được vấn đề này, thận trọng gật đầu, vậy hạ, chúng ta tiếp tục đi. Còn lại còn có ba cái vấn đề. Một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Lý Thiện Trường vậy không biết chính mình có thể hay không toàn bộ trả lời, nhưng mà hắn hiểu rõ nếu như mình không có trả lời lời nói. Như vậy chính mình tiếp xuống tại hoàng đế trong lòng địa vị, chỉ sợ là muốn rớt xuống ngàn trượng. Tốt. Chu Nguyên Chương gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tiên nhân, mời ra tiếp theo để đi. Trả lời tiếp tục. Thứ ba đề, Sấm Vương Lý Tự Thành đánh vào kinh đô, đại hoạch thuế ruộng tổng cộng hơn 9000 vạn lượng, hậu viện sung túc, sĩ khí đang thịnh, thành lập đại thuận chính quyền, cuối cùng cũng là bị Mãn Thanh đánh một trận diệt quốc, nguyên nhân trọng yếu nhất là a, vào kinh thành sư sau bỏng đánh cướp, binh sĩ ý chí hủ hóa b, Lý Tự Thành chiến mưu không đủ, bị tướng Thanh Đa Nhị Cổn đánh một trận tiêu diệt đại quân chủ lực c, đại thuận quân cướp bóc đốt giết, tàn khốc đả kích địa chủ thân hào nông thôn d, nô tam quế giận dữ xung quanh là hồng nhan, dốc toàn bộ lực lượng chống lại đại thuận vẹn vẹn là nhìn thấy đề mục đồng đạo. Lý Thiện Trường chính là cảm giác đầu của mình tự giật giật. Quả nhiên lại là kiểu này đề mục. Có lầm hay không a? Đây cũng chính là lần thứ 5 trả lời mà tôi, sao đề mục độ khó trực tiếp cất cao nhiều như vậy? Ta cũng không phải Lý Tự Thành, ta làm sao biết? Lý Thiện Trường tỏ vẻ nghiêm trọng không phục. Thiện Trường, cái đề mục này không sao hết a? Chu Nguyên Chương ân cần mà hỏi thăm. Lý Thiện Trường nuốt ngụm nước bọt, nhắm mắt nói, "Vậy hạ chờ một lát, đợi lao thần phân tích." Sấm Vương Lý Tự Thành. Tên này mọi người thế nhưng không xa lạ gì. Diệt đi Đại Minh, nhập chủ kinh đô trực tiếp hung thủ. Khởi nghĩa quân lãnh tụ. Trắng trận xét nhà đệ nhất nhân. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mặc dù những thứ này danh hào cũng rất vang dội. Thế nhưng quen thuộc vậy vẹn vẹn chỉ có danh hào tên. Đối với Lý Tự Thành sự tích, tất cả mọi người là hoàn toàn không biết. Lý Tự Thành người này tuy nói là khởi nghĩa quân lãnh tụ, thế nhưng hắn rốt cục là địa chủ hay là nông hộ? Lý Thiện Trường mày nhăn lại, suy tư vấn đề này. Các đời đến nay, khởi nghĩa nông dân kỳ thực đại bộ phận đều cũng có thế gia quý tộc ở phía sau ủng hộ. Cho nên hắn mới biết cân nhắc, Lý Tự Thành rốt cục là thuộc về người nào ba? Bảy giai cấp. Khác nhau giai cấp, suy tư vấn đề cách thức là hoàn toàn không giống. Tìm tòi trong trí nhớ, không gian trả lời bên trong đã từng xuất hiện tất cả phân tích. Dường như về Lý Tự Thành, thì vẹn vẹn chỉ có đối với kinh thành đám quan chức tiến hành xét nhà, cuối cùng đạt được tổng cộng 9000 vạn hai khủng bố tài nguyên. Nhiều như vậy tài nguyên, cho dù là kinh thành cao quan môn lại thế nào tham nhũng, cũng không có khả năng mấy nhà thì kiếm ra tới. Lý Thiện Trường suy nghĩ, trong lòng mơ hồ có khoảng suy đoán, chỉ sợ Lý Tự Thành là đem tất cả đại quan nhà toàn bộ tịch thu, sau đó quét sạch tất cả kinh đô mới nhiều như vậy, mà có thể làm ra loại chuyện như vậy, người. Lý Thiện Trường tự nhiên là trước tiên loại bỏ thế gia quý tộc. Chẳng lẽ lại này Lý Tự Thành cũng là cùng thượng vị bình thường, theo tầng dưới chốt bắt đầu làm giàu. Trong lòng của hắn suy đoán, ánh mắt tại đề mục 4 đáp án bên trong đảo qua. Cái thứ nhất tọa định, liền là cái thứ nhất đáp án. Kinh đều như thế phồn hoa, đợi đến một đám khởi nghĩa quân vào trong cướp bóc đốt giết, như vậy hội chuyện gì phát sinh? Hoặc là bị cướp sạch không còn, khởi nghĩa quân nhóm rời đi, hoặc là khởi nghĩa quân nhóm liền bắt đầu tại kinh đô hưởng thụ sinh hoạt, sau đó bị hủ hóa ý chí. Không có loại thứ ba có thể. Đây cũng không phải Lý Thiện Trường xem thường Lý Tự Thành, mà là nhìn trung tự cổ chí kim, có thể đánh vào quốc đô mà không tung hoành hoàng đế, đoán chừng cũng chỉ có Chu Nguyên Chương một. Cho dù là Hán Cao Tổ Lưu Bang, đã từng vào Tần Vương cung sau đó cũng là trầm mê hưởng thụ. Nếu không phải Trương Lương khuyên can, đoán chừng sớm đã bị hủ hóa. Lùi một bước tới nói, cho dù Lý Tự Thành có thể chống đỡ được hấp dẫn, như vậy những quân khởi nghĩa này đều có thể chống đỡ được hấp dẫn sao? Không có nghiêm khắc quân lệnh cùng chế độ, một sáng quân đội vào thành, như vậy không bèn bèn là đối với kinh đô sẽ tạo thành to lớn làm hại. Đối với quân đội vậy là đồng dạng. Bệ hạ, lão thần cho rằng, chương 91, Chu Nguyên Chương cùng Lý Tự Thành cách không chi biện. Cái gì gọi là núi cao hoàng đế xa? Câu toán đặt trước, câu tư đặt trước, 1, chương 91, Chu Nguyên Chương cùng Lý Tự Thành cách không chi biện. Cái gì gọi là núi cao hoàng đế xa? Câu toán đặt trước, câu tư đặt trước, 1. Hội là cái thứ nhất tuyển hạng sao? Lý Thiện Trường nhìn cái thứ nhất tuyển hạng, khẽ cho mày. Đại thuận quân vào kinh thành sư sau bỏng đánh cướp, vì hưởng thụ kinh sư phồn hoa, dẫn đến binh sĩ ý chí hủ hóa, cuối cùng bị kiến nô đại quân cho một kích mà bại. Nếu như là trực giác lời nói, Lý Thiện Trường nghĩ muốn lựa chọn cái thứ nhất, nhưng mà hơi suy tư một phen, hắn chính là cảm giác đến trong này có một ít chỗ không đúng. Quan trọng nhất là, đại thuận quân đội bằng cái gì có thể trong kinh thành một thẳng hưởng thụ? Dựa theo trước đó một ít phân tích, bọn hắn có thể hiểu rõ cuối nhà Minh môi trường đã rất tiêu rồi, không vẹn vẹn là khởi nghĩa nông dân quân, kiến nô cũng là nhiều lần công chiếm không ít địa giới. Nguyên bản Đại Minh còn không có diệt vong lúc, thiên hạ hẳn là ba phần thế lực. Đại Minh, khởi nghĩa quân cùng với kiến nô. Mà bây giờ Đại Minh bị triệt để giết đi, vậy chẳng khác nào thiên hạ này chỉ có hai phe thế lực, khởi nghĩa quân cùng kiến nô. Có thể ở thời điểm này nhập chủ kinh thành Lý Tự Thành sẽ là ngu ngốc sao? Lý Thiện Trường cảm giác sẽ không. Nếu như hắn không phải ngu ngốc, hơn nữa còn là có thể chỉ huy khởi nghĩa quân mạnh mẽ lên tướng tài, tất nhiên sẽ không bỏ mặc kiến nô đại quân còn ở bên cạnh lúc, chính là tiến vào trong ngủ say. Đương nhiên, nay vẹn vẹn là chính mình đối với Lý Tự Thành phỏng đoán. Cho dù Lý Tự Thành thật là đại ngu ngốc, dựa theo ngay lúc đó hoàn cảnh lớn, kiến nô đã tại Hoa Hạ đại địa làm sàng làm bậy, tới gần kinh đô. Cho dù đại thuận quân muốn ở kinh thành hưởng thụ, như vậy nhiều nhất trong vòng 3 tháng, thậm chí ngắn hơn, cũng sẽ bị ép cùng kiến nô đối kháng lên. Thời gian 3 tháng, thật sự có thể đem đại thuận quân đội cho ăn mòn rồi chứ? Lý Thiện Trường suy nghĩ kỹ càng sau đó, liền đem ý nghĩ của mình toàn bộ nói ra. Cuối cùng thật sự có thể quyết định, hay là bên cạnh vị này Đại Minh hoàng đế, Chu Nguyên Chương tại 20 năm trước, hay là tạo phản đầu lĩnh. Đối với Lý Tự Thành một bộ này, theo lý mà nói, Lao Chu hẳn là mới biết quen thuộc nhất. Thời gian 3 tháng, không đến mức đem một chi có thể đánh vào kinh đô quân đội ăn mòn sạch sẽ. Chu Nguyên Chương khẽ cho mày, hơi tính toán một phen liền là ra kết luận. Luận tạo phản, hắn cũng là chuyên nghiệp, cho nên cái này tuyển hạng đại khái là có thể loại bỏ 12. Chu Nguyên Chương nhìn về phía cái thứ nhất tuyển hạng, do dự một phen, cuối cùng rời ánh mắt một bên Chu Tiêu cũng là gật đầu một cái, 3 tháng đích thật là quá ngắn. Chúng chi đại thuận quân có thể sớm hơn địa thì cùng kiến nô đại quân đối mặt. Hắn cũng không phải cái gì Chu Nguyên Chương sau khi dựng nước mới sinh ra tới hải tử. Trước đây Trần Hữu Lượng quy mô thời điểm tiến công, Chu Tiêu có thể liền theo Chu Nguyên Chương ở một bên phất cờ hò reo đâu. Tạo phản hành quân loại chuyện này, Chu Tiêu cũng sớm đã mưa dầm thấm đất. Loại bỏ cái thứ nhất, còn có còn lại 3 cái đáp án. Ánh mắt của mọi người chậm rãi rời xuống. Chiến nhu không đủ, bị kiến nô đánh một trận tiêu diệt chủ lực. Vòng đánh cướp, đả kích địa chủ thân hào nông thôn. Hay là Ngô Tam Quế dốc toàn bộ lực lượng chống lại đại thuận. 3 cái đáp án. Nhìn qua cũng cắt có đạo lý. Chu Nguyên Chương đột nhiên nhíu mày, cái này Ngô Tam Quế là ai? Giận dữ xung quanh là Hồng Nhan. Cái cuối cùng tuyển hạng, bởi vì người này hành vi đơn độc xây dựng. Hẳn là cái này Ngô Tam Quế hành vi, tại làm lúc làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Lam Ngọc nhìn một chút, cân nhắc nói, nhìn tên ngược lại không giống như là kiến nô tên, ngược lại là tượng Hán nhân tên. Trước đó hắn tiêu diệt bộ lạc kiến nô lúc, đám kia Man Di lấy tên phương thức hay là cùng Trung Nguyên Hán nhân có khác nhau rất lớn. Chẳng qua nếu là Hán nhân, như vậy là khởi nghĩa quân hay là Minh triều hàng tướng? Chu Nguyên Chương cao mày suy tư một phen, cái thứ tư đáp án cùng cái thứ hai đáp án, hình như có liên hệ nào đó. Không, hẳn không phải là nói có liên hệ nào đó, hẳn là có rất lớn liên hệ. Dốc toàn bộ lực lượng hướng phía Đại Thuận tiến công, mặc kệ là Minh triều hàng tướng hay là khởi nghĩa quân, cũng đều là thế lực không nhỏ. Có thể bị đơn độc liệt kê ra là một hạng đáp án, liền đã chứng minh Ngô Tam Quế không đơn giản. Mà cái thứ hai đáp án, lại là Lý Tự Thành chiến nhu không đủ, bị tướng Thanh Đa Nhĩ Cổn dơ lên tiêu diệt chủ lực. Hai cái đáp án này cũng không mâu thuẫn. Chu Nguyên Chương trong đầu rất nhanh liền thôi diễn ra loại tình huống này. Ngô Tam Quế đang cùng Lý Tự Thành đại thuận quân tác chiến, thế nhưng không có suy xét đến kiến nô đại quân, cuối cùng bị ngồi thu ngư ông thủ lợi. Loại tình huống này, Lão Chu đã từng cũng là gặp qua. Trước đây cùng Trần Hữu Lượng, Trương Sĩ Thành tác chiến. Trương Sĩ Thành thì là muốn nhìn chính mình trước cùng Trần Hữu Lượng đánh một trận, đợi đến cuối cùng đánh cho lưỡng bại câu thương trở ra ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đáng tiếc chính mình tiêu diệt Trần Hữu Lượng, căn bản không có tốn hao quá lớn khí lực. Xử lý Trần Hữu Lượng sau đó lập tức bay đầu xử lý Trương Sĩ Thành. Cuối cùng mới là đặt vững Đại Minh chính quyền. Này Lý Tự Thành chỉ sợ ban đầu là gặp phải giống như ta tình huống, cuối cùng mới bị kiến nô đại quân cho hái được quả đảo. Chu Nguyên Chương khẽ lắc đầu. Đáng tiếc, mặc dù Lý Tự Thành tạo là Đại Minh phản, chẳng qua có thể đi đến loại tình trạng này, đúng là không dễ. Cuối cùng cũng là bị kiến nô tiêu diệt. Nhường Lao Chu cũng là cảm giác có như vậy một ít tiếc nuối. Tương lai này Hoa Hạ đại địa, nhường một đám người thắt đắt đến thống trị, không khỏi cũng quá hoang đường. Nếu như bài trừ đi cái thứ hai tuyển hạng cùng cái thứ tư tuyển hạng lời nói, như vậy thì nên lựa chọn cái thứ ba. Chu Nguyên Chương nói, lại là nhìn về phía Lý Thiện Trường. Thiện Trường, ngươi cảm thấy thế nào? Đại Thuận quân cướp bóc đốt giết, tàn khốc đả kích địa chủ thân hào nông thôn. Bệ hạ, ta cảm giác đáp án này đích thật là rất có thể. Thôi hơi nửa khắc, Lý Thiện Trường nói, một vương triều lớn như vậy, muốn thống trị tuyệt đối là không thể thiếu những địa chủ này thân hào nông thôn. Cho dù là Chu Nguyên Chương, đều cần những địa chủ này thân hào nông thôn đến thống trị. Hoàng quyền bất hạ hương, cũng là Chu Nguyên Chương quyết định một hạng quốc sách. Hoặc nói, đây là các triều đại đổi thay đến nay quốc sách. Nhìn cái thứ ba đáp án, nghe Lý Thiện Trường lời nói, Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu. Đã như vậy liền lựa chọn này cái thứ ba đi. Chu Nguyên Chương đối với bầu trời nói ra, tiên nhân, chúng ta tuyển cái thứ ba đáp án. Trả lời chính xác, Quy Un Tán Bốn Mỹ Kỳ Nhị Chùa Ba Tự có phải xem xét phân tích. Chính xác tiếng nhắc nhở vang lên, mọi người nhất thời vui mừng. Lại đúng rồi. Rất tốt, tiếp xuống cũng chỉ còn lại có hai cái đề mục. Chu Nguyên Chương lộ ra nụ cười. Chỉ cần lại trả lời tiếp xuống hai vấn đề, chính mình liền có thể phục sinh muội tử của mình. Lao Chu tâm tình bây giờ vừa khẩn trương lại chờ mong. Cuối cùng hai vấn đề cũng là mấu chốt nhất. Xem xét phân tích, hắn đối với bầu trời nói, à, vào kinh thành sư sau bỏng đánh cướp, binh sĩ ý chí hủ hóa Lý Tự Thành và ở Tử Cấm Thành sau đó, phong cung nữ đậu Mỹ Nghi là phi. Đại Thuận quân vào Bắc Kinh mới bắt đầu, binh bất mãn 2 vạn, Lý Tự Thành hạ lệnh, rằng có tổn thương người và cướp nhân tài vật, phụ nữ người, giết không tha. Tàn khốc quân lệnh phía dưới, kinh thành trật tự còn tốt, cửa hàng kinh doanh như thường. Nhưng theo 27 ngày lên, nông dân quân bắt đầu khảo cướp minh quan, bốn phía xét nhà. Quy định trợ hướng là, phòng chính 10 vạn lượng, bộ viện kinh đường cầm y 7 vạn lượng hoặc 5 vạn lượng, đạo khoa lại bộ 5 vạn lượng, hàn lâm 3 vạn lượng, thuộc hạ mà xuống thì cắt vì hàng ngàn ngân lượng, cho không ra bạc toàn bộ vào tù. Chương 91, Chu Nguyên Chương cùng Lý Tự Thành cách không chi biện. Cái gì gọi là núi cao hoàng đế xa? Câu toán đặt trước, câu tư đặt trước, 2, chương 91, Chu Nguyên Chương cùng Lý Tự Thành cách không chi biện. Cái gì gọi là núi cao hoàng đế xa? Câu toán đặt trước, câu tư đặt trước, 2, Lưu Tông Mẫn làm ra 5000 cỗ giáp côn, mục đều sinh lăng, dùng đinh tương liên, vì kẹp người đều bị sơ mỡ. Trong thành khủng bố bầu không khí dần dần ngưng trọng, lòng người bàng hoàng, phàm khảo kẹp bách quan, sử dụng loại thủ đoạn này, Đại Thuận quân tại một đám hân thích cùng một đám nhà của văn thần bên trong, tổng cộng rút ra hẹn 5000 vạn lượng, sau đó lại trong hoàng cung, tìm được rồi hoàng thân quốc thích nhóm, rút ra 3000 vạn lượng bạch ngân, 10 triệu lượng toi vàng. Như thế nhìn tới, Lý Tự Thành ngược lại là đây sùng trinh tàn nhẫn nhiều. Chu Nguyên Chương xem hết sau khi phân tích, bình luận: "So sánh sùng trinh tiểu này, Đại Minh đã đến thời khắc thế này, cũng không dám hạ quyết tâm xét nhà. Ngược lại là tại cuối cùng tự sát lúc, viết câu tiếp theo chư thần làm hại ta." Ở trong mắt Lao Chu là bật cười, ngược lại là càng thêm thưởng thức Lý Tự Thành kiểu này. Đem bọn này tham quan ô lại toàn bộ thượng giáp ôn, không trả tiền thì giết. Chẳng qua nói đến, này Lý Tự Thành trong lòng cũng là có khí tính. Nhìn phân tích, Chu Tiêu vậy là có chút sợ hãi thắng phục, lại có thể làm được không thương tổn bách tính, chỉ châm đối với mấy cái này tham quan ô lại. Chẳng trách cuối cùng có thể tại một đám khởi nghĩa quân bên trong nổi dậy. Mỗi một cái khởi nghĩa quân thủ lĩnh đều biết, Đại Minh dân tâm chính là bách tính, nhưng là chân chính có thể làm được không thương tổn bách tính, lại là ít càng thêm ít. Đánh thắng trận, dù sao cũng phải bàn thưởng a. Ngày bình thường hành quân, vẫn phải cần quân lương a. Sinh hoạt hơi xa xỉ một chút, thì cần đại lượng sức dân a. Bởi vì này chút ít, cho nên nhiều khi đều là không thể không tổn thương. Lý Tự Thành có thể làm được điểm này, đích thật là không dễ dàng. Chu Nguyên Chương hít thở dài. Đại Minh cuối cùng bị diệt, hơn nữa là bị con dân của mình cùng bách tính. Lần nữa nhìn thấy đáp án này, Lão Chu chẳng qua là cảm thấy trong lòng thở dài. Chính mình là hoàng đế, cũng được cho là cần kiệm yêu dân. Cuối cùng chính mình sáng lập Đại Minh vương triều, rơi vào cái kết quả như vậy, sao có thể không cho hắn thở dài đâu? B. Lý Tự Thành chiến mưu không đủ, bị tướng Thanh Đa Nhị Cổn đánh một trận tiêu diệt đại quân chủ lực Lý Tự Thành nhập chủ kinh đô, sau đó là tan rã minh quân thế lực còn sót lại, nhiều lần đi sứ chiêu hàng Minh Sơn Hải quan tổng binh Ngô Tam Quế. Ngô Tam Quế ngược lại là có chút muốn đầu hàng báo hiệu, thế nhưng sau đó đột nhiên trở mặt, quyết định đầu hàng kiến nô, hiệu trung thanh đỉnh. Lý Tự Thành lập tức giận dữ, lập tức hướng Sơn Hải quan phát binh. Lý Tự Thành cùng Ngô Tam Quế tiến hành một mảnh thạch chiến dịch. Đại Thuận quân cường độ công kích kinh khủng phi thường, vẹn vẹn là một nhật kịch chiến, liền để cho Ngô quân dần dần chống đỡ hết nổi. Chẳng qua Ngô Tam Quế đã sớm trong lòng hiểu rõ, hắn đầu hàng tướng lĩnh chính là thành triều nhiếp chính vương Đa Nhĩ Cổn. Cuối cùng thành quân tại hai quân kịch chiến lúc đột nhiên diễn ra. Sơn Hải quan quân đội đều là tinh nhuệ, lại thêm kinh khủng kiến nô đại quân, hai quân liên thủ trực tiếp chính là đánh tan Lý Tự Thành, có thể chủ tướng Lưu Tông Mẫn bị thương, bị ép cấp lệnh rút lui. Từ trận chiến này, Đại Thuận chủ lực cơ hồ bị tiêu diệt. Này, Chu Nguyên Chương nhìn phân tích, hít sâu một hơi. Như thế cùng hắn suy nghĩ đồng dạng. Nhưng hắn kinh ngạc, cũng không phải cái này phân tích, mà là đáp án này vì sao không phải đáp án? Không phải nói Đại Thuận bị kiến nô đại quân tiêu diệt nguyên nhân trọng yếu nhất sao? Lẽ nào ngay cả một trận chiến này cũng không tính? Dựa theo Chu Nguyên Chương ánh mắt, một trận chiến này nên tính là định quốc chi chiến. Tiêu giống với trước đây chính mình kịch chiến Trần Hữu Lượng như vậy, chính là bởi vì có thể chiến thắng Trần Hữu Lượng, cuối cùng mới có thể thành lập Đại Minh. Mà nếu như mình thua, đoán chừng hiện tại Đại Minh có phải không hội tồn tại? Mà này Lý Tự Thành, đúng là mình một loại khác tình huống. Thua cùng Nô Tam Quế cùng Mãn Thanh Định Quốc đánh một trận, chỗ lấy cuối cùng mới biết binh bại như núi đổ. Quái thai, quái thai. Chu Nguyên Chương càng nghĩ càng kỳ lạ. Cuối cùng, hay là mang theo hoài nghi hướng phía kế tiếp phân tích nhìn lại. Hắn ngược lại là muốn nhìn. Vì sao cái thứ 3 đáp án đây cái thứ 2 đáp án quan trọng hơn? C. Đại Thuận quân cướp bóc đốt giết, nghiêm, tham ti linh sơn 13 ý, nghĩ, bắt, vong 6 khốc đả kích địa chủ thân hảo nông thôn từ xưa hoàng quyền bất hạ hương, nông thôn duy tông tộc đều tự trị dựa vào luân lý tạo thân hảo nông thôn Lý Tự Thành tại khởi nghĩa trong quá trình, cùng nông hộ hứa hẹn miễn thuế quân điền, điều này sẽ đưa đến địa chủ thân hảo nông thôn nhất định là hắn đả kích đối tượng, cũng chính bởi vì vậy, Lý Tự Thành mới sẽ có được lớn. Như vậy ủng hộ, có thể tại mấy lần thất bại sau đó, vẫn như cũ ngóc đầu trở lại, thậm chí tất cả đại minh cũng truyền ra mở cửa thành, nên sở vương đến rồi không nạp lương bực này lời nói. Địa chủ thân hảo nông thôn nhóm nguyên bản cũng không thèm để ý, nhưng mà sau đó phát hiện Lý Tự Thành là đùa thật, chính là ngược lại ủng hộ Mãn Thanh, theo đại minh địa chủ trực tiếp biến thành đại thanh địa chủ, cứ như vậy, Lý Tự Thành cơ hồ là trong nháy mắt mất đi đến từ đại minh lớn nhất cơ sở ủng hộ, vì chỉ có dựa vào địa chủ thân hảo nông thôn mới có thể phát động tầng dưới chốt nhất mách tính. Tại bị Đa Nhĩ Cổn tiêu diệt chủ lực sau đó, Lý Tự Thành dẫn đầu xuống Đại Thuận liên tục bại lui, cuối cùng triệt để diệt vong. Tinh tế đem này một đáp án phân tích đọc xong sau, 380 Chu Nguyên Chương rốt cục đã hiểu, nguyên lai là như vậy. Sau khi xem xong, Lão Chu nhịn không được lắc đầu. Quân Lưu Sơn ngươi kích ru khắp khuôn mặt là vẻ tiếc nuối. Lý Tự Thành vô cùng thông minh, có thể đánh ra miễn thuế loại lời này, đạt được hàng loạt địa chủ thân hảo nông thôn ủng hộ. Nhưng mà hắn tuyệt đối không nên nói ra quân điển những lời này. vậy tuyệt đối không thể tàn sát địa chủ thân hào nông thôn, vì bất luận là cái nào triều đại, đây đều là tối kỵ bên trong tối kỵ. Mỗi một cái nông thôn cũng là dựa vào nhìn tông tộc tự trị, thân hào nông thôn cộng đồng quản lý. Đây là theo chu triều liền truyền xuống tới, tông tộc đối với huyện cấp vì xuống địa phương khống chế, mấy có lẽ đã là cây già quận dễ, xen vào nhau nặng nề. Vì sao hoàng quyền không thể xuống nông thôn? Lẽ nào Chu Nguyên Chương hội không muốn sao? Dĩ nhiên không phải, vì rất khó cao cao tại thượng hoàng quyền, rất khó đến cơ sở tiến hành thống trị. Hoa Hạ đại địa thật sự là quá lớn, ngay cả quận huyện, phủ châu cũng có nhiều như vậy, huống chi là phía dưới lương trấn. Thống trị là cần phí tổn, đồng thời cần đại lượng nhân lực cùng vật lực. Không nói những cái khác, liền nói truyền đạt mệnh lệnh, dựa vào cưỡi ngựa hoặc là chim bồ câu truyền lại, vừa phiền phức, lại cần đại lượng phí tổn. Với lại có lúc, còn có thể dẫn đến phiên dịch không đúng, dẫn đến mệnh lệnh sai lầm. Nay còn vẹn vẹn chỉ là một cái trong số đó. Cho nên tất nhiên tối cơ sở đã tạo thành sự thống trị của mình trật tự, như vậy tự nhiên là không cần thiết sửa đổi hắn. Duy trì hiện trạng là được. Khổng lồ như vậy, cơ quan quốc gia, không phải một câu liền có thể quản lý hoàn thành, mỗi người cũng có mỗi cái tư tưởng của người ta. Ngay cả Chu Nguyên Chương đều không thể không thỏa hiệp, huống chi là Lý Tự Thành cái này, còn không thành công tạo phản đầu lĩnh đâu. Phu hoàng, trước đó Duân Thông nói ra ức chế đất đai kiểm tính, phổ biến rộng khắp làm sao? Lân Lưu tự đi nhị tra ý đi, UE đã Chu Tiêu đột nhiên hỏi. Chu Nguyên Chương khẽ cười khổ, bên ngoài là phổ biến rộng khắp, chẳng qua bí mật khó nói a. Trời cao hoàng đế xa. Đối với những kia lương chấn, Đại Minh hoàng thất vẫn còn có chút ngoài tầm tay với. Hiện tại thổ địa bên ngoài nói là quốc hữu, nhưng là thực sự muốn thu sạch hồi, ghi chép trong sổ cũng không dễ dàng. Còn cần Đại Minh Hoa bỏ ra rất nhiều sức lực. Nhìn phân tích, Chu Nguyên Chương thở dài, bất kể như thế nào, cái này Lý Tự Thành tâm tư hay là tốt, ít nhất là vì bách tính. Đáng tiếc đi nhầm một nước cờ. Thực sự không được. Đợi đến triệt để xử lý Mãn Thanh sau đó, lại chầm chậm lưu to nhà. Còn không đợi thanh trừ hai họa ngầm thì đối với mình căn cơ quyết đoán, há có thể bất bại. Cũng khó trách cuối cùng cái đề mục này câu trả lời chính xác là cái thứ ba. Như thế nhìn tới, cái thứ ba đây cái thứ hai còn trọng yếu hơn. Khởi nghĩa quân nếu như năng lực có dân tâm cùng cơ sở, ngóc đầu trở lại dễ như trở bàn tay. Hiện tại Lý Tự Thành mất đi cơ sở, tự nhiên sẽ bị dễ như trở bàn tay địa công phá cùng đánh bại. Xem xét cuối cùng cái này Ngô Tam Quế là cái gì tình huống đi. Chu Nguyên Chương hướng phía cái cuối cùng phân tích nhìn lại. Giận dữ xung quanh là Hồng Nhan. Những lời này vẫn còn thật có ý tứ. Chương 92, Hán tặc Ngô Tam Quế. Lý Thiện Trường khủng bố phỏng đoán, cầu toàn đặt trước, cầu tư đặt trước. 1, chương 92, Hán tặc Ngô Tam Quế. Lý Thiện Trường khủng bố phỏng đoán, cầu toàn đặt trước, cầu tư đặt trước. 1. D, Ngô Tam Quế giận dữ xung quanh là Hồng Nhan, dốc toàn bộ lực lượng chống lại Đại Thuận Ngô Tam Quế là Đại Minh Vương triều hộ quốc tướng quân, nổi tiếng bên ngoài, cho nên cả triều văn võ đô muốn cùng Ngô Tam Quế giữ gìn mối quan hệ. Tại một lần trong tiệc rượu, có lớn quan cố ý mang lên Tần Hoài bắt diễm một trong Trần Viên Viên, cũng nhường nàng tại trong tiệc rượu vũ ca trợ hứng. Này Ngô Tam Quế vừa nhìn thấy Trần Viên Viên liền đem nàng hô là thiên nhân, hoàn toàn bị Trần Viên Viên mỹ mạo tin phục. Đại quan vậy thuận thế đem Trần Viên Viên đưa cho Ngô Tam Quế. Lúc này Đại Minh Vương triều đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, Lý Tự Thành đã đánh tới bên ngoài kinh thành, quan ngoại quân thanh cũng là vận sức chờ phát động. Thế là Sùng Trinh Hoàng đế sẽ hạ chỉ nhường Ngô Tam Quế đi trấn thủ Sơn Hải quan. Mặc dù Ngô Tam Quế lúc này là vạn phần không muốn Trần Viên Viên, nhưng mà thánh chỉ trước mắt, đành phải xông lên Sơn Hải quan. Sau đó Lý Tự Thành công hãm kinh thành, nhà của Ngô Tam Quế người bao gồm Trần Viên Viên cũng bị bắt đi, mà có lời đồn đại nói Lý Tự Thành thủ hạ đại tướng Lưu Tông Mẫn cưỡng chiếm Trần Viên Viên. Tin tức này truyền đến Ngô Tam Quế trong thai sau đó, Ngô Tam Quế là tức giận không chịu nổi, hắn phái người liên lạc thành quân ngay lúc đó nhiếp chính vương Đa Nhĩ Cổn, dẫn quân thanh nhập quan, từ đó Đại Minh Vương triều triệt để tiêu vong. Lý Tự Thành biết được Ngô Tam Quế đầu nhập vào thanh quân về sau, ngay lập tức mang binh đi Sơn Hải quan, tại Ngô Tam Quế hòa thanh binh liên hợp công kích đến, Lý Tự Thành rất nhanh binh bại. Nhìn thấy đạo này phân tích, Chu Nguyên Chương trên mặt nét mặt tràn đầy kinh ngạc. Giờ khắc này, hắn lại không biết là cái kia cười hay là nên giận. Xung quanh giận dữ là Hồng Nhan, trên đời này ngay trước có người kiểu này. Không đúng. Chu Nguyên Chương rất nhanh liền ý thức được chỗ không đúng. Nhìn Ngô Tam Quế giới thiệu, trong mắt đột nhiên nhíu lại, hiện lên một vòng sát ý, thế này sao lại là vì Hồng Nhan? Bất quá chỉ là nghĩ đầu hàng thanh đình một cái lấy cớ thôi. Đang lưu túc trí như là Chu Nguyên Chương, sao lại nhìn không ra này nho nhỏ Ngô Tam Quế suy nghĩ? Nếu như nói cái này Cao Viên Viên cùng Ngô Tam Quế tình cảm có thể so với hắn cùng Mã Hoàng hậu, vậy dĩ nhiên là có thể lý giải. Nhưng mà chỉ là một xinh đẹp nghệ thuật nữ, có thể dẹp đi, có thể đạt tới hộ quốc tướng quân cấp độ này quan viên. Người phụ nữ sắc đẹp đối với bọn hắn mà nói, thật sự chẳng qua chỉ là tặng phẩm phụ. Đừng nói cái gì Tần Hoài bắt diễm một trong, liền xem như thật sự tiên nữ hạ phàm, vậy căn bản không tính là cỡ nào chân quý. Chỉ sợ là cái này Ngô Tam Quế đã sớm e ngại Mãn Thanh, nhưng là lại sợ sẽ chính mình đường đường một thủ quan đại tướng trực tiếp đầu hàng sẽ bị người khác chỉ trích. Cuối cùng chính là chỉnh ra tới một cái gọi là xung quan giận dữ là Hồng Nhan. Bực này muốn làm kỹ nữ còn lập đền thờ Nhật Bản ra hỏa, Chu Nguyên Chương rất khinh bỉ. Mà trông thấy Ngô Tam Quế trực tiếp phóng thanh quân nhập quan, đầu hàng Mãn Thanh lúc, Chu Nguyên Chương càng là hơn phẫn nộ. Ngô Tam Quế người này làm bị lột da mạo xương thảo, diêu phố thị chúng, để tiếng xấu muôn đời. Hắn nhịn không được trách cứ giận mắng. Nhường như thế man di nhập quan, Hoa Hạ đại địa hán nhân sẽ phải gánh chịu cỡ nào cướp đoạt cùng tàn sát. Mặc dù hắn không thể nào biết được, nhưng mà khoảng cũng có thể phán đoán ra. Vì đại nguyên triều lúc, hán nhân địa vị thấp hơi, có thể xưng là nước bùn bên trong giỏi bọ. Lam Ngọc cũng là tròng mắt hơi híp, tràn đầy chán ghét chi sắc, như thế người thật chứ là đại minh võ tướng bôi đen. Là võ tướng đứng đầu, hắn biết rõ võ tướng huyết tính. Mênh mông giữa trời đất, nhân vô tín bất lập. Hắn tin tưởng ở ngoài sáng mặt thời điểm, nhất định sẽ có vô số võ tướng chống lại Mãn Thanh hy sinh. Dù cho là hắn phải chết cử chỉ, vẫn như cũ có người huyết chiến chiến trường, thà chết chứ không chịu khuất phục. Mà này Ngô Tam Quế cố thủ thiên hạ đệ nhất hùng quan, Sơn Hải quan, lại là binh nhiều tướng mạnh, lại là cố thủ hùng quan xúc lâm liêu bốn liêu nghe đi nhi F8. Thế mà cứ như vậy đầu hàng, cỡ nào tham sống sợ chết buồn nôn hàng người. Chủ đề lời bình, Minh Triều thiên khải trong năm, Thiểm Bắc địa khu thiên thai mấy năm liên tục, quan phủ lương kém chút xu bạc không giảm. Lý Gia Sinh công việc rất khó khăn. Lý Tự Thành hồi nhỏ từng bị bỏ vào chùa miếu làm tiểu hòa thượng, tên Hoàng Điền Tăng, cũng cho bản ấp ngải họ địa chủ chăn cừu sống qua ngày, bố dượng mẫu đều chết, Lý Tự Thành đi dịch trạm làm một nho nhỏ dịch tốt, sao liệu triều đình cắt giảm dịch trạm số lượng, Lý Tự Thành lại lần nữa thất nghiệp, sau bởi vì giết người không thể không đi bộ đội bảo mệnh. Đi bộ đội sau đó, bởi vì triều đình không phát quân lương mà bình biến, Lý Tự Thành từ đó mở ra tạo phản đại nghiệp, tại Đại Minh các nơi gián tiếp, lại phải sấm vương danh hào, ở giữa từng nhiều lần bị tiêu diệt, nhưng lại rất nhanh ngóc đầu trở lại, lại đánh ra cho châu chủng, cứu tế nghèo khó, xúc nghiệp sinh, nghề nông tăng danh hào, gây được thiên hạ dân chúng đều là nói theo ảnh giết chết tôn truyền đình về sau, Lý Tự Thành xưng đế, hai tháng sau đó công phá kinh đô, nâng thành xôn. Sao đều hỉ, kết hoa đốt hương bình nền, lại sau hai tháng, Lý Tự Thành thảo phạt Ngô Tam Quế, sắp chiến thắng lúc quân Thanh rất già, Lý Tự Thành đại bại mà về, đại thuận bởi vậy chuyển tiếp đột ngột. Cánh trượt vây cá ba giường như khóc tứ ta, lưu. Xem hết chủ đề lời bình, Chu Nguyên Chương ánh mắt có chút ngưng trọng. Thiên hai mấy năm liên tục, thuế nặng không giảm, sống không nổi. Này Lý Tự Thành tạo phản đường tắt, không thể nói cùng hắn dường như tương tự, chỉ có thể nói giống nhau như lúc. Giả sử cho bách tính một đầu sinh lộ, há lại sẽ tạo thành ngày khác chi kết cục thảm hại. Chu Nguyên Chương thở dài. Nguyên bản đối với Lý Tự Thành bất mãn, giờ phút này cũng là tiêu tán rất nhiều. Không có nhớ lầm, cuối nhà Minh lúc dường như hay là tiểu băng Hà Kỳ, tất cả đại minh lương thực cũng lượng lớn giảm sản lượng, lại thêm tham quan ô lại hoành hành tại thế. Đừng nói Lý Tự Thành, liền xem như lão Chu về đến cuối nhà Minh, vậy tuyệt đối là phản mẹ nó. Thiên hai nhân họa, khó không thành lão bách tính đều muốn đàng hoàng đợi tại nguyên chỗ chờ chết sao? Còn có kia Sùng Trinh, là cuối nhà Minh hoàng đế, theo trước đó trả lời phân tích đến xem, không tính là hôn quân, thậm chí có Trung Hưng chi chủ đặc thủ, chỉ tiếc không quả quyết, không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Trung quy là nhường thiên hạ này, lại lần nữa bị người thắt đắt chiếm đi. Thiên nhân, mời ra tiếp theo đề. Chu Nguyên Chương đối với bầu trời tiếp tục nói, cái này cuối nhà Minh chi bi kịch, cũng là thấy vậy lòng chua xót. Trả lời tiếp tục. Thứ tư đề, gia tinh thời kỳ, được xưng là đại minh giao giải phẫu trương thông, quyết đoán địa trừ bỏ tiền triều lập hạ tích mắc, là trương cư chính cải cách đặt vững cơ sở vững chắc, xin hỏi trở xuống không thuộc về hắn cải cách pháp lệnh là. A. Cường thế ức chế đất đai kiêm tính tiến một bước chuyển biến xấu, đem nông hộ ổn định tại thổ địa bên trên B, nghiêm trị tham quan ô lại, nghiêm túc giám sát chế độ, nghiêm phân xưởng, vệ cùng pháp ti chức quyền C, từ bỏ các châu phủ trấn thủ thái giám, bài trừ hoạn quan tại đại minh thống trị mạng D, cải cách chế độ khoa cử, lại lần nữa quy định kiểm tra văn thể, đề cao si tử tố chất E, đem các huyện châu phủ thuế má cùng lao dịch sát nhập lên, dựa theo thực tế chiếm hữu thổ địa, tương đương thành ngân lượng trưng thu. Nhìn thấy cái đề mục này sau đó, nguyên bản vì phía trước ba cái đề mục toàn bộ trả lời mà có chút cao hứng Chu Nguyên Chương, lập tức chính là cảm giác bị tạt một chậu nước lạnh. Cái đề mục này, sao suy đoán? Chu Nguyên Chương sắc mặt có hơi tối đen. Về ra tính vấn đề, bọn hắn đã trả lời qua không ít, nhưng là cái này Trương Thông lại là từ chỗ nào xuất hiện? Hơn nữa còn cải cách. Không phải, Nghiêm Tung cũng không chế triều chính, người sao cải cách? Người là Nghiêm Đảng hay là Thanh Lưu? Chu Nguyên Chương càng nghĩ càng ngộng. Dựa theo đề mục mà nói, cái này Trương Thông dường như hay là Trương Cư Chính tiền bối. Chính là bởi vì hắn cải cách, cho nên mới làm hậu Nhật Trương Cư Chính cải cách đặt cơ sở vững chắc. Tán, bốn. Lân cận thê nhi ti dường như thiện trường, ngươi đến phân tích. Chu Nguyên Chương cuối cùng vậy là có thể đem hy vọng toàn bộ đặt ở trên người Lý Thiện Trường. Chẳng qua nhìn này đáp án, Lý Thiện Trường cũng là gãi đầu một cái, vẻ mặt táo bón nét mặt. Trương Thông, thứ nơi nào xuất hiện? Bọn hắn trả lời qua nhiều như vậy về gia tĩnh triều vấn đề, nhìn qua nhiều như vậy gia tĩnh triều phân tích, từ trước đến giờ chưa nghe nói qua. Còn có sự cải cách này pháp lệnh, bọn hắn ngay cả Trương Cư Chính cải cách pháp lệnh đều là kiến thức nửa đời, huống chi là cái này Trương Thông đâu? Cường thế ức chế đất đai kiêm tính tiến một bước chuyển biến xấu, nghiêm trị tham quan ố lại, nghiêm túc giám sát chế độ. Chương 92, Hán tặc Ngô Tam Quế. Lý Thiện Trường khủng bố phỏng đoán, cầu toàn đặt trước, cầu tư đặt trước. 2, chương 92, Hán tặc Ngô Tam Quế. Lý Thiện Trường khủng bố phỏng đoán, cầu toàn đặt trước, cầu tư đặt trước. 2. Lý Thiện Trường chậm rãi phân tích đề mục cùng 4-5 cái lựa chọn. Mày nhíu lại thành một cái khóa. Hoàng hốt trong lúc đó, hắn hình như bắt lấy đầu mối gì. Vân vân, ta hiểu được. Lý Thiện Trường đột nhiên kích động nhảy dựng lên, cười ha ha. Tất cả mọi người bị hắn giật mình. Chu Nguyên Chương nhìn kích động Lý Thiện Trường, cũng là vui sướng trong lòng, Thiện Trường, này đề nên như thế nào? Lý Thiện Trường cười xong sau, đem ánh mắt đặt ở đề mục bên trên, đắc ý tiếp tục nói, này đề mấu chốt không ở chỗ Đại Minh giải phẫu đến Trương Thông, vậy không ở chỗ Trương Cư Chính, mà là ở đề mục bên trong nói tới, tiêu trừ tiền triều tích mắc. Tiêu trừ tiền triều tích mắc, mọi người khó hiểu. Không tệ. Lý Thiện Trường tiếp tục nói, này đề năm cái tuyển trong cổ, như là dùng để tiêu trừ tiền triều tích mắc lựa chọn, liền nhất định không phải này để đáp án. Tương phản, nếu như là vì đề cao hành chính hiệu suất, trước giờ ngăn chặn tham quan ô lại và các loại lựa chọn, chính là làm gốc đề đáp án. Phen này suy luận, nhưng tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Lần này phỏng đoán thật chứ để cho chúng ta hiểu ra. Không hổ là Hàn Quốc công. Làm bài thật chứ nhất lưu, Lam Ngọc khâm phục đến cực điểm. Tất hạ học cung bên trong có làm bài ban sao, ta phụng thắng cũng nghĩ đi. Thiện Trường, nếu là lần này trả lời hoàn toàn đúng, ta tất nhớ ngươi công đầu. Thấy vậy ngẩng đầu đỡ ngực Lý Thiện Trường. Trong mắt mọi người đều là kinh diễm cùng tán thưởng. Chu Nguyên Chương cũng là vui mừng quá đỗi, nụ cười trên mặt không ngừng được. Cái gì gọi là giường cột nước nhà? Đây mới gọi là giường cột nước nhà. Những kia chỉ biết là ăn nói xuông, phát ngôn bừa bãi, kỳ thực trong lồng ngực không có một sách, trong miệng không hề một đức, liền biết lung tung chửi rủa cái gọi là làm bài nhà người. Nếu là bị hắn lao chu gặp được, nhất định phải lột da mạo xương thảo, nghiệp chướng nặng nề. Lăng Trì cửu tộc. Lý Thiện Trường thật không dễ dàng thu hồi hưng phấn trong lòng, mới là đem ánh mắt lại lần nữa đặt ở đề mục bên trên. Giải thích nói, này thứ một đáp án cùng cái thứ tư đáp án tự nhiên là không cần phải nói. Ước chế đất đai kiếm tính, cải cách chế độ khoa cử. Cho dù là hôm nay Đại Minh cũng tại nỗ lực nơi này chuyện, đủ để suy đoán ra này hai lựa chọn đều là tiêu trừ tiền triều tích mắc pháp lệnh. Mặc dù không biết Trương Thông là như thế nào áp dụng hai cái này cải cách pháp lệnh. Chẳng qua Chu Nguyên Chương cảm giác, hẳn là không có hiện tại hắn áp dụng được như vậy triệt để. Đại khái là trị ngọn không trị gốc thôi. Rốt cuộc ra tính cái này đồ hỗn trướng, mỗi ngày liền biết tu đạo cùng, làm sao có khả năng hao tốn sức lực tại thiên hạ của Đại Minh trong. Bài trừ hai cái này, còn có cái thứ ba tuyển hạng. Từ bỏ các châu phủ trấn thủ thái giám, bài trừ hoạn quan tại Đại Minh thống trị mạng. Lý Thiện Trường suy tư một lát, phán đoán nói, cái này tuyển hạng cũng được, bài trừ, tuy nói trước đây Minh Vũ Tông xây dựng trấn thủ thái giám, mà dù sao thái giám là người, lại là không tốt tin tưởng. Có thể trong này sẽ có tận trung với chức vụ thái giám. Nhưng mà Lý Thiện Trường tin tưởng, nhất định sẽ có càng nhiều tham ô âm dương người. Xem xét vương trấn, Ngụy Trung Hiền chi lưu, liền đủ để chứng minh. Hiền thì dùng, không hiền thì không cần. Chu Nguyên Chương vậy là khẽ gật đầu. Nhường thái giám chấn thủ quả thực có thể thu hồi quân quyền, nhưng mà đại bộ phận thái giám làm người xác thực không thể tín nhiệm. Đương nhiên, cái này cũng không trọng yếu. Quan trọng nhất là, cái này Trương Thông dù sao cũng là văn quan. Văn quan quần thể cùng hoạn quan chính là đối lập, nếu là muốn cải cách, muốn tiêu trừ tiền triều lưu lại tích mắc. Như vậy Chu Nguyên Chương vậy tin tưởng, người này không có lý do sẽ không thuận tay hái đi thái giám chấn thủ chức vụ. Nay lựa chọn thứ hai, nghiêm trị tham quan ô lại, nghiêm túc giám sát chế độ. Tuy nói Hồng Vũ một khi không có tham quan, nhưng mà đợi đến hậu thế Đại Minh các quan văn là như thế nào tham, theo phân tích phía trên là nhìn thấy. Cho nên cái lựa chọn này là Trương Thông tiêu trừ tiền triều tích mắc pháp lệnh, cũng là không có vấn đề. Lý Thiện Trường một tiếng chống tăng khí thế, liền đem 5 cái tuyển hạng trực tiếp loại bỏ 4. Như vậy đáp án là người nào, thứ nhưng đã vô cùng sống động. Cái thứ 5 tuyển hạng, lý do an toàn, hắn hay là cố ý phân tích một phen. Đạo thứ 5 pháp lệnh chính là thu thuế chi pháp lệnh, dựa theo ruộng đồng toàn bộ quy ra thành ngân lượng. Ý nghĩ này cũng không tệ, đủ để đề cao thật lớn thu thuế hiệu suất cùng độ chính xác. Cân nhắc một phen về sau, Lý Thiện Trường tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chu Nguyên Chương hỏi, có thể dùng tại làm thế lớn minh? Lý Thiện Trường liên tục gật đầu, đương nhiên. Chu Nguyên Chương lộ ra một vòng nụ cười, nhường Chu Tiêu cho ghi lại. Sau đó lại là đúng bầu trời nói, tiên nhân, này để chúng ta lựa chọn cái thứ 5 đáp án. Trả lời chính xác, có phải xem xét phân tích? Quả nhiên đúng rồi. Chu Nguyên Chương nhịn không được cười ha ha một tiếng. Cái thứ 4 đề mục, lần nữa trả lời. Bây giờ khoảng cách 100% tỷ số thắng, vẹn vẹn chỉ còn lại cái cuối cùng đề mục. Xem xét phân tích. Chu Nguyên Chương nói, à, cường thế ước chế đất đai kiêm tính tiến một bước chuyển biến xấu, đem nông hộ ổn định tại thổ địa bên trên thổ địa gồm đủ chính là phong kiến vương triều nghiêm trọng nhất chi vấn đề, mà ở Minh triều thời điểm, thổ địa kiêm tệ nặng ngay cả là như thế, trong đó kịch liệt nhất, số lượng lớn nhất là hoàng cung, vương phủ, huân thích và chiếm hữu trang ốc, Minh nhân tông thành lập hoàng trang, đến Vũ tông lúc đã tăng đến 200, nạp lý, nhiều chỗ. Chính đức 9 năm, vẹn vẹn kỳ trong hoàng trang thì chiếm diện tích 37.594 khoảnh. Phiên vương, huân thích, hoạn quan và hướng hoàng đế xin cùng mạnh chiếm dụng dần, đến hoàng trị 2 năm trang ấp có 332 chỗ, chiếm diện tích 33.000 dư khoảnh, ghi chép là dân lệ người, chi bằng hoàng trang và chư vương, huân thích, trung quan trang ấp là rất thổ địa gồm đủ sự nghiêm trọng trình độ, đã đạt đến thiên hạ có thể trồng trọt chi điền giảm phân nửa, ghi chép là từ Hồng Vũ đến hoàng trị 140 năm, thiên hạ ngạch điền đã giảm mạnh nửa, mà Hồ Quảng, Hà Nam, Quảng Đông mất ngạch rất nhiều, không phải cho quyền tại vương phủ thì lấn ẩn vào hoạt dân, đợi đến ra tính vào chỗ về sau là cách này ảnh hưởng chính trị, ổn định trật tự xã hội, tầng thứ 2 thanh lý kinh kỳ trang ấp, mà hoạn thích bôi bên trong cảo, gia tính cũng có chút do dự, cho nên hiệu quả không cao. Đợi đến Trương Thông vào các về sau, kiên quyết thanh lý trang ấp, cũng do kỳ phụ mở rộng đến các tỉnh, do trang ấp kiêm và tăng chuỗi sản nghiệp, vô số thần tử tham gia bản, giận dữ mắng mỏ cải cách chi pháp, lại đều bị gia tính toàn bộ đè xuống, ủng hộ cải cách. Đến gia tính 9 năm, điều tra kinh kỳ hân thích trang ấp 528 chỗ, kế 57.400 dư khoảnh, trong đó 26.000 dư khoảnh chia ra còn cho chủ xí nghiệp các loại. Dùng tới nghiêm định cấm cách thí dụ, không cho phép lại xâm chiếm hoặc ném hiến dân điền, người vi phạm hỏi tội xung quân, huân thích đại thần cũng tham gia cứu định tội. Như vậy tương đối địa hòa hoãn và tiêu trừ thổ địa gồm đủ xung đột cùng 100 năm tệ nạn kéo dài lâu ngày, sứ trật tự xã hội xu thế ổn định, là Minh Vương hướng thống trị kéo dài làm ra tác dụng trọng yếu. Xem hết sau khi phân tích, Minh triều thổ địa gồm đủ trình độ kinh khủng, nhường Chu Nguyên Chương kinh hãi. Ban đầu ở gia yến trong, Tôn nhi của mình Duẫn Thông đưa ra thổ địa gồm đủ cái vấn đề lúc, chính mình tuy nói vui vẻ, nhưng lúc ấy cũng không có triệt để nhận thức đến thổ địa gồm đủ nguy hại. Cho tới bây giờ nhìn thấy phân tích mới hiểu được chất. Chẳng qua những thứ này cũng tạm thời để ở một bên. Đợi đến Chu Nguyên Chương ánh mắt nhìn đến Gia Tĩnh ủng hộ Trương Thông lúc, không khỏi chậm rãi đánh ra một cái dấu hỏi. Thứ đồ gì? Gia Tĩnh cái này chỉ biết là tu đạo cung, thậm chí hủy đê chìm điền đồ hỗn trướng, thế mà còn hiểu rõ ủng hộ cải cách tân chính. Phân tích có phải hay không biết sai? Chương 93, Chu Nguyên Chương thở dài, nguyên lai Gia Tĩnh đã từng vậy viết qua mát điểm bài thi. Câu toán đặt trước, câu từ đặt trước, 1, chương 93, Chu Nguyên Chương thở dài, nguyên lai Gia Tĩnh đã từng vậy viết qua mát điểm bài thi. Câu toán đặt trước, câu từ đặt trước, 1. Làm sao có khả năng? Cái này Gia Tĩnh còn đã từng cố gắng cải cách, sửa đổi lại mình. Chu Nguyên Chương thấy vậy có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không cái này phân tích sai lầm. Thiên nhân, cái này phân tích thật sự không sao hết sao? Chu Nguyên Chương nhịn không được đặt câu hỏi. Gia Tĩnh rõ ràng chính là một lão đạo sĩ hoàng đế, mỗi ngày không để ý tới triều chính, bỏ mặc Nghiêm Tung bực này đại gian thần thai họa thiên hạ. Thậm chí chưa đến tu đạo, ngay cả vị đê chìm điển kiểu này làm hại nền tảng quốc gia sự việc đều có thể làm ra. Cỡ nào hoang đường, cỡ nào ngu ngốc, cỡ nào để người cắn răng nghiến lợi. Nhưng mà bây giờ lại là nói cho hắn biết, Gia Tĩnh đã từng chủ trì quá lớn minh cải cách. Hơn nữa còn tại thời điểm mấu chốt ủng hộ Đại Minh giao giải phẫu Trương Thông. Lao chủ tỏ vẻ có chút khó mà tiếp nhận, không thể tin được cũng Lâm Y Y Sơn tứ hai ô tư kỷ chủ đi. Phân tích không sai. Trên bầu trời xuất hiện một hàng chữ. Nhìn chữ biết, Chu Nguyên Chương không khỏi xa vào đến xoắn xuýt trong. Chu Tiêu đột nhiên mở miệng, "Phu hoàng, này Gia Tĩnh dù sao cũng là xếp hạng 62 vị hoàng đế. Tất nhiên làm ra qua nhiều như vậy chuyện hồ đồ, còn có thể xếp tới thứ 62 tên, có thể hay không đã từng cũng là làm ra qua không ít công tích đâu." Chu Tiêu những lời này, lập tức liền đem Chu Nguyên Chương cho điểm tỉnh lại. Trước đó hắn cũng là bởi vì Gia Tĩnh vô liêm sỉ sự việc cho tức bắt đầu, trong lúc nhất thời lại đem Gia Tĩnh hoàng đế xếp hạng cấp quyến mất. Nói cách khác, Gia Tĩnh chính là dựa vào ủng hộ Trương Thông cải cách, cho nên quần lâu Minh Lô tự sáu tôm nhị ba mới có thể lập xuống công tích, nhường thứ hạng của mình lên cao gần phía trước. Chu Nguyên Chương nhìn cái thứ nhất phân tích, do dự một tiếng. Không thể không nói, cái này phân tích bên trong Gia Tĩnh, mặc dù chỉ có đôi câu vài lời, nhưng là hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ cổ hủ ngu ngốc bộ dáng. Nhi thần cũng cảm thấy rất có thể. Chu đệ cũng là nói thêm, với lại hắn trong lòng cũng là mơ hồ có suy đoán. Này Gia Tĩnh có thể vậy là vừa mới thượng vị không bao lâu, cho nên trong lòng cũng là có chút chỉnh đốn Đại Minh tâm tư, nghĩ chăm lo quản lý, nhường Đại Minh phục hưng. Chẳng qua đến phía sau mà, có thể đã mắt mở, chỉ muốn hưởng phúc tu đạo. Nếu như vẹn vẹn là nhìn cái thứ nhất phân tích, chính là suy luận Gia Tĩnh đã từng cũng nghĩ chăm lo quản lý lời nói, có lẽ quá vô đoán. Chu Nguyên Chương trong mắt hơi híp, tiếp tục hướng phía kế tiếp phân tích nhìn lại. Hiện trong lòng hắn cũng là có tò mò. Gia Tĩnh dường như cũng không phải là vẫn luôn là hoang đường không bị trói buộc người. Vừa mới thượng vị thời điểm cũng là nghĩ nhìn thành là một đời minh quân. Chỉ là phía sau rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mới khiến cho hắn triệt để từ bỏ Đại Minh thiên hạ. 220B, nghiêm trị tham quan ô lại, nghiêm túc giám sát chế độ, nghiêm phân xưởng, vệ cùng pháp ti chức quyền Minh Vương hướng từ Hồng Vũ sau đó, đối với tham quan ô lại kiểm sát trình độ chính là không ngừng hạ xuống, chờ đến Minh Anh Tông thời đại sau đó, Đại Minh triều phần lớn quan lại càng là hơn xem điều tra nghiêm ngặt pháp là không có gì, nói dài nói dai, mà đợi đến Gia Tĩnh thời kỳ, tất cả triều đường đều đã hơn phân nửa mục nát, tham ô dường như cũng bày tại bên ngoài. Lúc tuổi còn trẻ Minh Thế Tông tranh đoạt đại nghi lễ sau khi thành công, đồng thời cũng là hùng tâm trang trí, muốn chỉnh đốn triều đường, mà lúc này đây trước đó tại đại nghi lễ bên trong phát huy tác dụng to lớn Trương Thông chính là dẫn tới chú ý của hắn, đợi đến Trương Thông thượng giá nước chế đất đai kiềm tính, đồng thời cụ thể áp dụng sau đó, Gia Tĩnh chính là quyết định nhường hắn trưởng quản đô sát viện Trương Thông không phụ kỳ vọng, tiền nhiệm sau đó ngày thứ ba chính là hướng. Minh Thế Tông Gia Tĩnh tấu lên tấu hiến cương trong đó đã bao hàm rất nhiều kiểm sát chi pháp, trong đó còn trích dẫn Hồng Vũ niên gian cũ pháp, mục đích tại nghiêm túc tác phong và kỷ luật, chỉnh đốn quan viên tác phong, để cao hiệu suất công việc chủ trương đề cử liêm năng lực yêu dân người không nhận lý lịch hạn chế. Minh Thế Tông đại hỉ, mệnh Trương Thông toàn diện thúc đẩy, trên triều đình nhất thời vô số quan lại bị bắt giữ vào tù. Tuy nói bởi vì lúc này Đại Minh Vương triều bên trong rất nhiều quan lại lợi ích lưới đã thành, thậm chí tuyệt không phải hoàng đế tùy tiện liền có thể dung chuyển, có thể Trương Thông cải cách cũng như một thanh kiếm sắc, sinh sinh tại tham quan ô lại lợi ích mạng bên trong giết ra một đường máu, tất cả Đại Minh quan trường lập tức rực rỡ hẳn lên. Tốt một cái Trương Thông. Xem hết đạo thứ hai phân tích, Chu Nguyên Chương nhịn không được thở dài nói: Đại Minh Vương triều từ Minh Anh Tông chu kỳ chấn sau đó, chính là một thẳng bảy biện ra giảm xuống trạng thái. Văn thần tung hoành triều đường, tham quan ô lại tầng tầng lớp lớp, bách tính bị hại nặng nề, thổ địa gồm đủ đạt đến nhìn thấy mà giật mình cấp độ. Tuy nói xuất hiện qua một ít gìn giữ cái đã có chi quân, nhưng mà theo Chu Nguyên Chương, Đại Minh cũng bất quá chỉ là một đầm nước đọng. Bây giờ Trương Thông cải cách, cũng coi là cho này Đại Minh một bãi nước đọng quấy một phen, nhường hắn chậm rãi sống lại. Trừ ra Trương Thông, còn có cái này Gia Tĩnh. Chu Nguyên Chương ánh mắt có hơi di động. Nếu như nói cái thứ nhất phân tích vẫn chỉ là đôi câu vài lời mà nói, Gia Tĩnh người này cũng không phải là vẫn luôn là hôn quân. Như vậy cái thứ hai phân tích chính là đủ để nhìn ra. Cái kết luận này đích thật là chính xác. Gia Tĩnh ở trên vị sau đó không bao lâu, cũng là hùng tâm trang trí, nhuệ khí đang thịnh. Nghĩ chủ động thôi động cải cách, nghĩ làm một có triển vọng chi quân, nghĩ để cho mình lưu danh sử xanh. Chu Nguyên Chương trong lòng có chút ý động. Nếu như không phải bởi vì là tên vương bắt đàn này, tại hậu kỳ làm ra hủy đê chìm điển tiểu này đại sơ xuất chuyện, gì, tính tới. Lao Chu có thể cũng đã tha thứ hắn một chút, nhưng mà hiện tại hiểu rõ ra tính hậu kỳ ngu ngốc, hiện tại lại nhìn ra tính tiền kỳ hùng tâm tráng trí cùng nhuệ khí tiến thủ, chỉ cảm thấy trong lòng xoắn xuýt buồn bực. Hậu kỳ ra tính tham lam vô độ, không để ý tới triều chính, nuôi thành Nghiêm Tung bực này gian thần, thế nhưng vẫn như cũ có thể tại bảng xếp hạng hoàng đế đơn trong bước vào top 100. Nếu là người này có thể một thẳng thủ vững trong lòng đạo nghĩa, có thể Đại Minh cũng có thể xuất hiện một gia tính trung hưng, nhưng mà vì sao lại đột nhiên như thế đâu? Chu Tiêu nhịn không được cười khổ. Đã là đáng tiếc, lại là có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Một vừa mới thượng bị, mà có thể nương tựa theo chính mình thông minh tài trí đối kháng đã thành thục văn thần hệ thống, gắng gượng đem cha của mình kéo vào bên trong thái miếu người. Gia tính hoàng đế cỡ nào thông minh, tại lúc sắp chết còn truyền thụ thái tử đế vương chi thuật. Hiền cùng không hiền, không phải do bọn hắn, hiền thì dùng, không hiền thì không cần một câu như vậy. Càng là hơn bao gồm đế vương tâm thuật bên trong, ngự hạ chi đạo tinh túy. Như thế thông minh, với lại lại có phục hưng Đại Minh, lưu danh sử xanh cơ hội, phía sau lại là tự cam đoạn lạc, chỉ cầu tu đạo. Sao có thể không cho Chu Tiêu đau lòng nhức óc đâu? Chu đệ vậy là hơi xúc động, cũng không biết này ra tịnh rốt cục là gặp phải sự tình gì, đột nhiên trở nên như thế ngu ngốc. Nếu như không có Nghiêm Tung, không có tu đạo, không có hủy đê chỉ điển, cái này ra tịnh phỏng đoán cẩn thận, đều có thể ghi chép đến bảng xếp hạng hoàng đế 30 vị trí đầu, thậm chí trước 20. Này nhưng là chân chính trung hương chi chủ a. C, từ bỏ các châu phủ trấn thủ thái giám, bài trừ hoạn quan tại Đại Minh thống trị mạng Minh Tuyên Tông Chu Chiêm Cơ là nhường chỗ quản lý hướng triều đường chế độ quá độ, các tỉnh bổ nhiệm tuần phủ, nó ý nghĩa là tuần sát trấn an. Tuần phủ chức trách là cân đối tam ti án sát ti, bố chính ti, đô chỉ huy sứ ti chức trách, này vốn là tạm thời thiết lập chức vị, bất quá hậu thế cũng là bị chậm rãi tiếp tục sử dụng tiếp theo đợi đến Minh Vũ Tông Chu hậu chiếu thời kỳ, tuần phủ chức đã kinh biến đến mức dần dần quyền cao chức trọng, thậm chí áp đảo tam ti phía trên, đồng thời theo Minh Anh Tông Chu kỳ trấn thời kỳ chính là bắt đầu nhanh chóng phát triển văn thần hệ thống, vậy dựa vào triều đường tuần phủ chế độ vững vàng. Nắm trong tay Đại Minh thiên hạ, Chu hậu chiếu liền quyết định sử dụng hoạn quan đổi đi những thứ này tuần phủ văn thần, lại lần nữa cầm quyền chờ đến gia tĩnh thời kỳ, rất nhiều tuần phủ thái giám tham lam vô độ, hàng loạt tài nguyên bị hắn tụ lại, đồng thời đại làm thổ địa cũng đủ, tại dân gian thu con nuôi, còn vì hắn đặt mua điền sản ruộng đất gia nghiệp, chương thông một là triều đình tăng thu nhập, hai là càn quét thái giám thai hoàng ẩm, chính là muốn đem thái giám theo tuần phủ trước. Bên trong trừ bỏ ra đây, gia tĩnh tự nhiên nhìn ra Chu hậu chiếu ý đồ, chẳng qua hắn lại là khinh thường, tự nhận bằng vào sự thông tuệ của hắn, căn bản không cần hoạn quan giúp đỡ chính mình đối kháng văn thần, cho nên đồng ý, vẹn vẹn chỉ để lại riêng lẻ thái giám tuần phủ, còn lại toàn bộ chém đầu gian chúng, đồng thời xét nhà, một cử động kia cũng vì gia tĩnh triều đem lại rất nhiều tài nguyên. Nhường thái giám trấn thủ chỗ, cuối cùng chỉ là tạm thời hành động bất đắc dĩ. Chu Nguyên Chương nhìn phân tích bên trên, đối với thái giám trấn thủ miêu tả, lắc đầu liên tục. Trọng dụng thái giám thai hoàng ẩm, đây là không cần nói cũng biết. Chương 93, Chu Nguyên Chương thở dài, nguyên lai gia tĩnh đã từng vậy viết qua mát điểm bài thi. Câu toán đặt trước, câu tư đặt trước, 2, chương 93, Chu Nguyên Chương thở dài, nguyên lai gia tĩnh đã từng vậy viết qua mát điểm bài thi. Câu toán đặt trước, câu tư đặt trước, 2, nhìn chung tất cả đại minh triều, chân chính có năng lực với lại tài đức sáng suốt thái giám, dường như cũng chỉ có Trịnh Hòa một người. Cũng liêu cánh xóa ngươi nhĩ hệ nhị ý ue đã còn lại kia một ít. Trên cơ bản hiện ra chính là xem kỷ luật như không, làm hại thiên hạ. Chẳng qua chờ nhìn thấy gia tĩnh ra sức ủng hộ cải cách lúc. Lao Chu vậy là khẽ gật đầu, hiền thì dùng, không hiền thì trừ chi, những lời này bị gia tĩnh tổng kết được cũng khá. Có thể xem đến phần sau gia tĩnh thái độ, cũng là nhịn không được mặt sập lại. Cái này vô liêm sỉ người trẻ tuổi, thật đúng là tự tin a, nếu không phải Chu hậu chiếu một khi tại và văn thần hệ thống dựa vào lý lẽ biện luận, theo văn thần trong sinh sinh kéo ra tới một cái lỗ hổng, nhường rất nhiều văn thần sợ sệt. Này gia tĩnh có thể hay không thắng được đại nghi lễ một chuyện, y theo hắn đến nhìn xem, vẫn đúng là nói không chừng. D, cải cách chế độ khoa cử, lại lần nữa quy định kiểm tra văn thể, đề cao sĩ tử tố chất đại minh triều kỳ thi khoa cử, ra đề mục phạm vi giới hạn tại tứ thư năm kinh, hơn nữa còn nhất định phải là Chu Hy đánh dấu tứ thư, thời gian lâu dài không sai biệt lắm liền bị thiên hạ học sinh cho cân nhắc đấu, thế là các loại bài văn mẫu theo thời thế mà sinh, vì sàng chọn học sinh, kỳ thi khoa cử chính là chậm rãi từ tầm thường kinh văn đã hiểu, trở thành các loại bảng môn tà đạo, nghiền. Ngẫm từng chữ một tại loại này kỳ thi khoa cử chi bên trong tuyển ra thí sinh, ngày bình thường vậy chỉ biết là trích dẫn kinh điển, mà đúng trị quốc sự tình hoàn toàn không biết, dẫn đến chính vụ phức tạp, hiệu suất cứ thấp, thậm chí còn vì dạy học vấn đề, tạo thành một văn quan tập đoàn kéo bè kết phái mạng lưới quan hệ. Quan chủ khảo là thí sinh, tọa sư thí sinh là quan chủ khảo, môn sinh cùng một giới thí sinh tương hỗ là liêu hữu. Bước vào quan trường về sau, tọa sư đề bạt môn sinh, liêu hữu qua lại chiếu ứng, văn thần mạng lưới quan hệ cũng là như vậy hình thành. Chương Thông bắt đầu cải cách lúc, cải cách cách chính là từ trung ương trực tiếp phái người chủ trì chỗ khoa cử, chú tuyển ẩn ý yêu cầu hết thảy văn phong giản dị, nói rõ lý lẽ phù hợp thực tế, từ chối từ ngữ trau chuốt hoa lệ, nói xuống đạo lý ẩn ý, đồng thời còn sửa đổi sách luận chi pháp và thảo luận trị quốc, đạo làm quan. Lần này cải cách nhường chế độ khoa cử rực rỡ hẳn lên, lại lần nữa nhường kỳ thi khoa cử cụ bị sáng chọn trị quốc nhân tài năng lực, cũng là vì đến tiếp sau đại minh người tài ba xuất hiện lớp lớp đặt vững cơ sở. Phen này khoa cử cải cách, tuy nói so ra kém tất hạ học cùng, nhưng mà cũng là suy nghĩ khác người. Chu Nguyên Chương hơi kinh ngạc, nhìn Chương Thông làm việc, nét mặt có chút ý động. Kỳ thi khoa cử tổng cộng chia làm 4 lần khảo hạch, theo thứ tự là đồng thí, phương thí, hội thí, điện thí. Đồng thí là kỳ thi khoa cử bên trong lần đầu tiên kiểm tra, vậy có thể nói là nhập môn kiểm tra, tham gia đồng thí người được xưng là đồng sinh. Đồng sinh cũng không phải là nhi đồng, mà là một cái thân phận tên. Đợi đến thi qua đồng thí sau đó, bắt đầu từ đồng sinh biến thành tú tài. Dựa theo luật pháp, tú tài liền có thể miễn thuế. Cho nên chỉ cần là cái tú tài, liền là đủ được xưng là lao gia. Sau đó đạt được tú tài thân phận, mới có thể đi tham gia hương thí. Tại các triều đại đổi thay trong, hương thí đều là tại trong huyện thành tiến hành, bình thường có huyện thái gia chủ khảo. Thi qua hương thí, thì có thể trở thành cử nhân. Cử nhân chỗ tốt đây tú tài càng nhiều. Thì như gặp quan không quỷ, có làm quan tư cách các loại. Cử nhân sau đó chính là đi tham gia hội thí. Nay lại thử đều là tại kinh đô tiến hành, bình thường cũng được gọi là kỳ thi mùa xuân. Nếu có hạnh thi sau một lát thử, như vậy liền có thể theo cử nhân trở thành cống sĩ đã trở thành cống sĩ sau đó. Chính là không chỉ có làm quan tư cách, còn có thể đem tên phóng tới hoàng đế trước mặt. Chỉ cần là có để đó không dùng quan. Cái thứ nhất thì sẽ nghĩ tới cống sĩ, sau đó rút một đi làm quan. Đây cũng không phải là quan địa phương, mà là trên triều đình quan viên. Nhưng mà nếu như không muốn trở, với lại trên triều đình có một phen thành tựu, như vậy thì có thể đi tham gia điện thí. Cái gọi là điện thí chính là trong hoàng cung tiến hành kiểm tra. Đợi đến thi qua điện thí sau đó, thì biến thành tiến sĩ. Tiến sĩ có thể trực tiếp làm quan. Thậm chí trạng nguyên, bảng nhãn chi lưu, có thể trực tiếp biến thành lục phẩm quan. Là cái này các triều đại đổi thay, bao gồm minh triều kỳ thi khoa cử quá trình. Chỉ có hội thí, mới là trong triều đình quan viên tự mình đốc thi. Hương thí cùng đồng thí, đều là do quan địa phương giám thị. Quan địa phương giám thị khó tránh khỏi xuất hiện một ít sơ hở, rốt cuộc vẫn hội có người muốn đi cửa sau. Tất cả mọi người là một chỗ. Muốn đi cửa sau cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Mà cái này Trương Thông, lại là phát hiện điều này tệ nạn, từ trung ương trực tiếp phái người chủ trì chỗ khoa cử. Như thế trước này chưa từng có. Phương pháp này cũng có thể dùng tại hiện nay lớn mình. Chu Nguyên Chương khẳng định nói, chính mình có tác hạ học cung, kỳ thi khoa cử nội dung tuyệt đối là đây này ra tinh triều phải tốt. Nhưng mà này khoa cử giám sát chế độ, lại là có chút mới lạ. Trực tiếp điều động đốc giám khảo viên đi chỗ. Trình độ nhất định, đích thật là có thể phòng ngừa quan viên địa phương liên hợp lại gian lận. Vậy có thể tránh khỏi một ít tông tộc thân hào nông thôn. Sử dụng thủ đoạn giúp đỡ chính mình hậu bối thi qua đồng thí hoặc là hương thí, như vậy không chỉ có thể tiến một bước gia cố chính mình đối với địa phương thống trị, còn sẽ khiến cho thế lực không ngừng phóng đại. Tra rõ thổ địa không đủ, điều tra nghiêm ngặt tham quan ô lại, cải cách khoa cử. Nếu là tấm này thông cải cách có thể xuyên xuyên hử ca gia tính triều, như vậy gia tính đem công đức vô lượng. Chu Đệ nhịn không được nói, nay hoàn toàn thì là đương kim hồng vũ hướng phiên bản mà. Chỉ cần triệt để áp dụng xuống dưới, không có lý sẽ không để cho đại minh phục hưng. Đừng nói Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu, hắn đều là đáng tiếc được không được. Cái này gia tính đã từng cũng là làm ra qua mát điểm bài thi. Chỉ tiếc a, Chu Nguyên Chương cũng là thở dài, kém một chút, thì kém một chút. Muốn là cái này gia tính không đọa lạc xuống dưới, đây tuyệt đối là một đời minh quân. Thậm chí nói câu không dễ nghe, cái này gia tính sống ít đi một nửa thời gian, vậy cũng tuyệt đối là trung hưng chi chủ. Đoán chừng cho dù ai cũng không nghĩ đến, như thế một vị có minh quân tình cảnh gia tính, hội tại hậu kỳ trở nên như vậy ngu ngốc vô độ. Hay là xem hết cuối cùng một ít phân tích, chuẩn bị cái cuối cùng để mục đi. Chu Nguyên Chương lại là hướng phía dưới nhìn lại. Bây giờ đã đối bốn đạo đề mục, chỉ cần cuối cùng một đạo chính xác, chính mình liền có thể đạt được phục hoàn lệ. Đến lúc đó phục sinh muội tử của mình. Lao Chu vừa nghĩ tới đó, một màn, cũng có chút kích động không thôi. Không còn là chính mình. Đem các huyện châu phủ thuế má cùng lao dịch sát nhập lên, dựa theo thực tế chiếm hữu thổ địa, tương đương thành ngân lượng trưng thu 5 vạn lịch ở giữa, dân gian thuế má phức tạp không chịu nổi, bởi vì đại minh thu thuế là bản xứ thừa thái cái gì chính là thu cái gì, có chỗ thu lương thực, có chỗ thu sợi bông và chờ, cho nên thì dẫn đến không ít thu thuế tới. Ngay cả thu thuế quan biên đều có chút không làm rõ được là giải quyết vấn đề này, chưng cư chính là tại cải cách. Chi pháp bên trong đưa ra nhất điều tiên pháp cũng là cái gọi là đem tất cả thuế má, toàn bộ tương đương thành ngân lượng trưng thu. Phương pháp này thay đổi 5 vạn lịch ở giữa thuế má phức tạp tình huống, có thể triều đình thu thuế rõ ràng sáng tỏ, không chỉ gia tăng hành chính chi thuận tiện hiệu suất, đồng thời vậy giảm bớt thu thuế quan biên gánh vác chẳng qua đáng nhắc tới là, nhất điều tiên pháp hình thức ban đầu vậy đến từ Trương Thông lần này cải cách. Cứu linh lưu trôi qua lục thê, bốn hệ bạ quân. Chương 94, Đại Minh hoàng đế chết tiệt. Đám kia tham thần càng đáng chết hơn. Lý Tự Thành nhân sinh tự thuật. Câu toán đặt trước, câu từ đặt trước, 1, chương 94, Đại Minh hoàng đế chết tiệt. Đám kia tham thần càng đáng chết hơn. Lý Tự Thành nhân sinh tự thuật. Câu toán đặt trước, câu từ đặt trước, 1. Quế Ngạc làm vì muốn tốt cho Trương Thông bạn, từng nhận chức tam địa chi huyện, có phổ biến cục bộ thuế khóa lao dịch cải cách kinh nghiệm thành công. Hắn nói lên lượng địa kế đinh cùng nhất thể xuất ngân chính là tương lai nhất điều tiên pháp hoạch tâm nội dung, chẳng qua bởi vì Trương Thông cải cách lúc pháp lệnh quá nhiều, phương pháp này chưa từng ngay lập tức phổ biến. Đợi đến Trương Cư chính thượng vị sau đó, tại củng cố Trương Thông cải cách thành quả đồng thời, cũng là đối nó cải cách chi pháp xâm nhập nghiên cứu, cuối cùng tìm được rồi phương pháp này, cuối cùng đem nó tổng kết ra tăng sau đưa ra, nhất điều tiên pháp là Trương Cư chính cải cách bên trong quan trọng một cái pháp lệnh, nhường đại minh thiên hạ thu thuế lượng công việc giảm mạnh. Chủ đề lời bình, ra tinh thượng vị sau đó, phát động đại nghi lễ chi tranh, cường ngạnh muốn đem phụ thân của mình hiến vương đặt vào bên trong thái miếu, quân thân phản đối, cuối cùng tại Trương Thông, Hoắc Thao đám người dưới sự trợ giúp thành công tìm được rồi cơ hội, vận ngã văn quan tập đoàn, thậm chí đem một ít nội các thần xung quân xung quân. Thế nhưng tại văn quan tập đoàn che chở cho, những thứ này xung quân các thần chỉ là báo cái đến, chính là bốn phía du ngoạn không nhận ràng buộc, gia tính biết được sau giận tí mặt, trực tiếp trên triều đường đại tài quan viên, đồng thời để bạt làm lúc tại đại nghi lễ chi tranh giúp đỡ chính mình quan lại bước vào triều đường trung tâm quyền lực, trong đó thì bao gồm Trương Thông trải nghiệm đại nghi lễ chi tranh cùng đến tiếp sau sự kiện về sau, gia tính ý thức được quyền lực thế giới. Là lệnh băng vô tình, đến tận đây đế vương chi thuật bắt đầu trong lòng của hắn nảy sinh, đồng thời vừa mới thượng vị hắn nhuệ khí đang thịnh, ý đồ cải cách thế nhưng các văn thần vì đại nghi lệ mà khí, đều là từ chối cải cách, ra tính đủ kiểu bất đắc dĩ thời khắc, Trương Thông đứng ra, nắm lấy cơ hội, lập tức liền nói thẳng dâng sớ, thôi động cải cách, từ đó đã trở thành nội các thủ phụ hàng loạt cứng rắn vô cùng cải cách cử động, có thể minh triều lại nên đón một thịnh thế, sự. Xương gia tính trung hưng nhưng bởi vì Trương Thông vì cải cách đắc tội rất nhiều vương công quý tộc, cho nên trên triều đường bị chịu xa lánh, chẳng qua hắn theo không khuất phục, làm quan thanh liêm, càng là hơn khuyên bảo người nhà mình không muốn bởi vì chính mình tại triều làm cao quan, liền dựa thế khinh người làm hỏng chuyện. Các văn thần không cách nào công gian Trương Thông công tích cùng đạo đức cá nhân, chỉ có thể theo hắn hành vi nhúng tay vào, vô số văn thần từng lên đấu, xưng hô làm, tiểu nhân gian tà định hạnh tại sĩ phu nhóm trong cơ thể, càng là hơn cho đánh lên, tự tiện kỳ quái hung ác phức tự dùng nhãn hiệu. Tại Trương Thông cải cách trong quá trình, gia tính đã từng vì tập đoàn văn thần gây áp lực, đem Trương Thông tại nội các bên trong bốn nhà tứ xuất, chẳng qua mỗi một lần cũng chỉ là qua loa cho xong về sau, liền nhanh chóng khôi phục hắn đảm nhiệm mệnh, lần này tín nhiệm trình độ, nhường Trương Thông cảm kích không thôi, từng làm thơ nói, quân thần từ xưa khó gặp nhau, sủ dị như vậy báo ít có, quân thần há lại khó gặp nhau, chỉ hận ân sâu chưa sát thân. Gia tính 11 năm, Trương Thông thọ hết chết giả, gia tính Chu Hậu Thông nghe nói Trương Thông tin chết, than thở không thôi, ngừng hướng 3 ngày. Khâm Định Tụy xưng là văn trung lấy nguy thân dâng lên tâm ý, tặng thái sư vị trí. Gia tính một khi có thể thành công cải cách, gia tính cùng Trương Thông hai người cũng không thể thiếu. Xem hết chủ đề lời bình sau đó, Chu Nguyên Chương cũng là nhịn không được cảm khái. Nếu như Trương Thông không có gặp được gia tính dạng này hoàng đế, muốn cải cách tuyệt đối là không có khả năng. Mà gia tính nếu như không có gặp được Trương Thông dạng này thần tử, vậy tuyệt không có khả năng thuận lợi thôi động cải cách. Với lại lão Chu còn chú ý tới, cái này Trương Thông chính là thọ hết chết giả, với lại sau khi chết còn bị Khâm Định Thụy xưng là văn trung tặng thái sư vị trí. Nay chờ lãnh ngộ, đối với một chủ thôi cải cách đại thần mà nói tuyệt đối là đầy đủ chân quý. Nhìn chung lịch sử, nhưng phàm là chủ thôi cải cách thần tử, cuối cùng trên cơ bản đều không có kết cục tốt. Cho dù là trước đây đại tống vương An Thạch cũng là chết, sau bị truy đoạt vương tước, hủy đi xứng hưởng chân dung, hàng theo tự tại miếu đỉnh. Nhìn như vậy là bình, chỉ có thể nói Trương Thông không thẹn với gia tĩnh cũng chưa từng khinh bạc Trương Thông. Quân thần hai người đủ để thành tựu một đoạn thiên cổ giai thoại. Đột nhiên, Chu Nguyên Chương có chút cắn răng nghiến lợi lên, cái này gia tĩnh, rốt cục vì sao lại sa đọa đến tận đây? Này rõ ràng chính là Trung Hưng chi chủ, sao ngược lại là chính mình đem cải cách sau đại minh kéo trở về? Càng xem gia tĩnh tiền kỳ việc làm, thì việc đối với hậu kỳ gia tĩnh phẫn hận đến cực điểm. Ngươi muốn nói vẫn luôn là Trung Hưng chi chủ, chăm lo quản lý. Lao Chu tỏ vẻ không sao hết, khẳng định là rất tán thưởng, có chút hành vi. Hoặc là vẫn luôn là ngu ngốc chi chủ, phân công gian thần. Kia cũng không thành vấn đề, chính mình tức giận trách cứ bài câu, thật không thể đem cái này hậu bối chặt thành bắt đoạn. Nhưng là cái này gia tĩnh, tiền kỳ Phục Hưng, hậu kỳ ngu ngốc Trầm Luân. Đây là cái gì làm việc? Chu Nguyên Chương tỏ vẻ chính mình cũng nhìn có chút không hiểu. Trong lúc nhất thời lại là cảm giác trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết là cái kia đối với gia tĩnh người này chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, hay là nên đối nó tỏ vẻ tiếc nuối cùng đáng tiếc. Thôi thôi, vẫn là đi nhìn xem một vấn đề cuối cùng đi. Suy tư hồi lâu, cuối cùng Chu Nguyên Chương hay là thở dài. Và ở chỗ này đáng tiếc gia tĩnh, còn không bằng thật tốt trả lời cái thứ năm đề mục. Chính mình có thể đạt được hay không phục hoàn lệnh, có thể toàn bộ nhờ này cái cuối cùng đề mục. Thiên nhân, mời ra cái cuối cùng đề mục đi. Chu Nguyên Chương đối với bầu trời nói. Trả lời tiếp tục. Thứ năm đề, Hồng Vũ Nhân Gian, Minh Triều khai quốc hoàng đế Chu Nguyên Chương cùng Mã Hoàng hậu ân ái như đầu gối, xin hỏi hai người tổng cộng sinh hạ vài vị long tử? A, 5 cái B, 6 cái C, 3 cái D, 4. Trông thấy đạo này đề mục, Chu Nguyên Chương còn sửng sốt một chút. Sau đó chính là vui mừng quá đỗi. So sánh phía trước kia 4 đề mục, cái này quả thực dùng chân thì làm ra a. Đa tạ tiên nhân. Đa tạ tiên nhân. Chu Nguyên Chương cười ha ha một tiếng, đối với trên bầu trời chữ viết vô cùng cảm kích. Hắn mới vừa rồi còn có chút bận tâm, thứ năm để có thể hay không rất khó khăn, sau đó để cho mình cuối cùng thất bại trong gang tấc. Nhưng mà hiện tại xem ra, tiên nhân đã sớm trong lòng có dự định, nể tình chính mình tâm tư như vậy phân lượng, cuối cùng dùng một đơn giản như vậy, vấn đề kết thúc công việc. Nhất định là chính mình cảm động tiên nhân, mới khiến cho thứ năm để trở nên đơn giản như vậy. Hiện tại Lao Chu đã xa vào đến mừng như điên trong. Mà lúc này trên bầu trời, Chu Duẫn Thông vậy là hơi kinh ngạc, nhịn không được hỏi, không gian trả lời, ngươi đổi tính. Trước đó mấy cái kia đề mục, độ khó đều là cực cao. Thậm chí nếu như Chu Duẫn Thông không biết tương quan lịch sử sự kiện, ngay cả hắn cũng không biết cái kia lựa chọn người nào. Cuối cùng dựa vào Lý Thiện Trường phỏng đoán, toàn bộ làm được sau đó. Đừng nói Chu Nguyên Trường, ngay cả Chu Duẫn Thông vậy là phi thường bội phục. Chẳng qua không gian trả lời cuối cùng một đề, ai cũng không biết có thể hay không giống như tiểu trước đây suy đoán ra đến, lỡ như độ khó lần nữa tăng gọn, cuối cùng không có phỏng đoán thành công. Vì cuối cùng một đề mà mất đi phục sinh Mã Hoàng hậu cơ hội, Chu Duẫn Thông cảm giác Chu Nguyên Chương nhất định sẽ điên rồi. Thứ năm đề đơn giản như vậy, hoàng gia gia cũng có thể như nguyện. Chu Duẫn Thông thầm nghĩ, chính mình đối với Mã Hoàng hậu ký ức vẫn tương đối mơ hồ, tại nguyên chủ 4 tuổi lúc, Mã Hoàng hậu chính là qua đời. Chẳng qua mặc dù mơ hồ, nguyên chủ lại là có thể rõ ràng còn nhớ, Mã Hoàng hậu là một vị rất hiền lành nhân ái mãi mãi. Đối với Mã Hoàng hậu phục sinh, Chu Duẫn Thông vậy là phi thường chờ mong. Cái này đề, ta chọn cái thứ nhất. Nhìn lên trên bầu trời vấn đề, Chu Nguyên Chương dùng mọi loại kiên định giọng nói khẳng định nói, cho dù hắn quên đi Đại Minh ruộng đồng có bao nhiêu mẫu, vậy sẽ không quên chính mình cùng Mã Hoàng hậu thời gian chung đụng bao lâu. Trả lời chính xác, có phải xem xét phân tích, không có gì ngoài ý muốn. Chính xác tiếng nhắc nhở truyền đến. Chu Nguyên Chương sắc mặt không tự giác địa bay bổng lên. Không cần xem xét phân tích. Chu Nguyên Chương nói, năm đạo đề mục, toàn bộ chính xác. Hai con mắt không tự giác địa chính là chuyển qua trên bầu trời trùng sáng. Tại trùng sáng trong, chính là có kia phù hợp lệnh. Lao Chu xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt có ánh sáng, mong mỏi cùng trông mong. Lần này trả lời kết thúc, trả lời chính xác suất là 100%. Chương 94, Đại Minh Hoàng đế chết tiệt. Đám kia tham thần càng đáng chết hơn. Lý Tự Thành nhân sinh tự thuật. Câu toán đặt trước, câu tư đặt trước, 2, chương 94, Đại Minh Hoàng đế chết tiệt. Đám kia tham thần càng đáng chết hơn. Lý Tự Thành nhân sinh tự thuật. Câu toán đặt trước, câu tư đặt trước, 2, chúc mừng trả lời người đạt được đặc thù ban thưởng, phục hợp lệ. Trả lời ban thưởng đang kết toán bên trong. Đặc thù ban thưởng cùng trả lời ban thưởng cùng nhau cấp cho. Mời trả lời người lựa chọn trong mắt xuất hiện một người, nhường hắn tiến hành nhân sinh giảng thuật. Có thể lựa chọn Triệu Trinh Cát, Lý Tử Thành, Trương Thông. Nhân sinh giảng thuật. Chu Nguyên Chương phản ứng. Vừa nãy một mực chuyên chú vào đề mục, lại đem không gian trả lời mới đổi quy tắc quên mất. Chỉ có ba người mà. Chu Nguyên Chương đem ánh mắt đặt ở nhân tuyển phía trên, có chút thất vọng. Nhìn tới có thể lựa chọn người, vẹn vẹn chỉ có thể là tại đề trong mắt xuất hiện qua người. Nếu như ngay cả phân tích bên trong xuất hiện nhân vật, cũng có thể tiến hành nhân sinh tự thuật. Vậy cũng tốt. Như vậy chính mình cũng có thể xem xét. Gia tính cái này vô liêm sỉ người trẻ tuổi, đến cùng là thế nào nghĩ? Vì sao chăm lo quản lý đến một nửa, đột nhiên liền bắt đầu ngu ngốc lên? Với lại ngu ngốc trình độ, dường như hay là lịch thay mặt hoàng đế số 1. Ngay cả hủy đê chìm điền đều có thể lấy ra. Tiêu, ngươi cảm thấy cái kia chọn cái nào? Chu Nguyên Chương có chút do dự nói. Triệu Trinh các người kia có thể bài trừ, lão Chu đối với hắn cũng không thế nào quan tâm. Nhưng hắn do dự, vẫn là bởi vì Lý Tự Thành cùng Trương Thông. Lý Tự Thành dù sao cũng là cuối nhà Minh nổi tiếng tạo phản đầu lĩnh, hay là trực tiếp hủy diệt đi Đại Minh Vương triều nông dân quân lãnh tụ. Chu Nguyên Chương rất muốn nhìn một chút hắn là nghĩ như thế nào. Mà Trương Thông thì là được vinh dự Đại Minh giao giải phẫu nhà cải cách. Chu Nguyên Chương cũng không phải thường muốn nhìn một chút nhân sinh của hắn trải nghiệm. Nhi thần cho rằng hay là xem xét Lý Tự Thành đi. Chu Tiêu suy tư một lát, nói. Chu Nguyên Chương hoài nghi, vì sao? Chu Tiêu nói, ta Đại Minh nên vì bách tính làm gốc. Lý Tự Thành tuy nói tạo phản, nhưng cùng lúc cũng là ta Đại Minh con dân, xem bọn hắn ý nghĩ trong lòng, có lẽ có thể để cho chúng ta hiểu thêm thiên hạ bách tính đối với Đại Minh là bực nào ý nghĩ. Những lời này nói được Chu Nguyên Chương liên tục gật đầu. Nếu đã vậy, thiên nhân, ta lựa chọn Lý Tự Thành. Lựa chọn thành công. Xác nhận mục tiêu, Lý Tự Thành. Ta, Lý Tự Thành, cuối nhà Minh khởi nghĩa nông dân lãnh tụ. Ta sinh ra ở một rất nghèo khó gia đình, mẫu thân tại ta 15 tuổi lúc chết đi, cũng không lâu lắm, phụ thân cũng đã chết, vì tiếp tục sống, ta chỉ có thể cạo tóc là tăng, đồng thời cho địa chủ chăn trâu sống qua ngày, miễn cưỡng tiếp tục sống cầu hoa tươi đợi đến 21 tuổi lúc, ta tìm thấy cơ sẽ trở thành ngân xuyên dịch trạm một dịch tốt, mỗi ngày trải qua truyền tin nuôi ngựa thời gian, sinh hoạt điều kiện ngược lại là tốt hơn không ít, lấy vợ sinh con, có thể sau đó không? Biết sao, sát vách cử nhân liền nói ta thiếu hắn thuế má, ta suy nghĩ ngươi cũng không phải triều đình, làm sao còn có thể thu của ta thuế? Nghe nói hoàng đế đại nhân bị văn nhân mê hoặc, lại để cho cắt giảm dịch trạm, ta cứ như vậy thất nghiệp. Ta rất tức giận, thiên hạ văn nhân đều là tạp bái. Cử nhân vô duyên vô cớ muốn thu tiền của ta, hiện tại lại có trong triều đình văn quan để cho ta thất nghiệp, mỗi ngày đều là đại hạ, thu thuế còn không giảm, ta sống sót bằng cách nào? Sau đó kia cử nhân lại đem ta bẩm báo nha môn, nói ta thiếu hắn nợ, ta oan a. Có thể nha môn lão gia ngay cả thẩm cũng không thẩm, chính là muốn xử tử ta, trải qua thân bằng hảo hữu cứu mới thành công ra đây, ta vô cùng phẫn nộ. Sau khi về nhà lại nhìn thấy thôn bên cạnh cái hổ cùng thê tử của ta ngủ ở trên một cái giường, ta rốt cuộc nhịn không được. Giết thê tử, đáng tiếc kia cái hổ khí lực lớn, nhường hắn chạy, sau đó cử nhân lại tới thu sổ sách, ta thuận thế giết cử nhân, mang theo chất nhi cùng nhau bỏ chạy đi bộ đội cho tới bây giờ, ta vậy chỉ muốn làm một thuận dân. Đi bộ đội sau đó, mang theo chúng ta huấn luyện tiểu đầu mục vô cùng coi trọng ta, thế nhưng chính mình lại là cái đại tham quan, mỗi lần cũng tham ô chúng ta của lương, ta chất vấn hắn vì sao không phát, hắn cùng ta nói triều đình đã nát, không bằng giữ lại tiền chờ lấy nghỉ việc, ta rất tức giận. Vì có rất nhiều đại binh đều là giống như ta, bất đắc dĩ mới đến đi bộ đội, cắt xén quân lương, bọn hắn sống sót bằng cách nào? Cứ như vậy, mãi cho đến cuối năm, vì không có quân lương, đại binh nhóm cũng vô cùng oán hận ta, ta thế mới biết, nguyên lai ta bị cái này tạp thoái cất nhắc lên xem như bia đỡ đạn, ta rất tức giận. Không bây giờ đại minh thiên hạ đã loạn, còn có rất nhiều nông dân quân khởi nghĩa, đêm hôm đó ta nghĩ thật lâu, cẩn thận nhớ lại ta này phí thời gian một đời, cuối cùng ta làm một quyết định, phản cái thằng chó này đại minh. Đại minh hoàng đế chết tiệt. Đám kia văn quan càng đáng chết hơn. Hắn để cho chúng ta sống không nổi, chúng ta cũng muốn nhường hắn sống không nổi. Nhìn đến đây, Chu Nguyên Chương hơi có chút trầm mặc. Nay tạo phản trải nghiệm, mặc dù cùng hắn không giống nhau, nhưng mà cuối cùng nguyên nhân đều là giống nhau, sống không nổi nữa. Bởi vì này hỗn loạn bẩn thỉu thiên hạ, để cho mình sống không nổi nữa, cho nên chính mình muốn phản triều đình. Không chỉ để cho mình tiếp tục sống, còn muốn cho nhiều hơn nữa người tiếp tục sống. Phu hoàng, Chu Tiêu trông thấy Chu Nguyên Chương trầm mặc, muốn an ủi. Chẳng qua Chu Nguyên Chương lại là khoát khoát tay. Thiên hạ này bách tính tạo phản nguyên nhân đều là giống nhau. Chu Nguyên Chương thở dài một tiếng, lắc đầu. Theo Sùng Trinh góc độ đến xem, hắn có thể biết hoài nghi, thiên hạ này bách tính tại sao muốn tạo phản. Rõ ràng hắn đã vô cùng cố gắng, còn hạ tội đã chiếu. Chăm lo quản lý, chỉ nghĩ muốn đem Đại Minh theo gần diệt vong biên giới chỗ kéo trở về. Vì sao thiên hạ bách tính liền không thể cho hắn một cơ hội? Cho dù là 3 năm năm cũng tốt. chỉ cần thay đổi đại minh tệ nạn, cuối cùng nhất định có thể làm cho thiên hạ thái bình. Nhưng là từ dân chúng góc độ, thiên hạ này tối tăm vô cùng, triều đường mục nát không chịu nổi. Dù sao đều là chết, và chết đói không bằng chết tử. Nói không chừng phản triều đình này, cuối cùng bọn hắn mới có thể sống sót đâu. Hai bên có ai là sai lầm rồi sao? Không có người nào là sai. Sùng Trinh đích thật là cái chăm lo quản lý chăm chỉ hoàng đế, bách tính vậy đích thật là sống không nổi nữa. Cuối cùng này đại minh thiên hạ táng thân tại Lý Tự Thành trong tay. Vậy chỉ có thể nói là lúc vậy. Mệnh vậy. Chu Nguyên Chương khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng tiếp tục xem tiếp. Theo Sùng Trinh 2 năm sau đó, ta Lý Tự Thành luôn luôn tại đại minh cảnh nội xử lý khởi nghĩa đại kế, trong đó vô số lần bị minh quân vây quét, thậm chí còn xuất hiện qua nguy cơ sinh tử, chẳng qua cuối cùng đều là bị ta thành công vượt qua. Cái gọi là triều đình bình định người đều quá ngu, chỉ cần chúng ta bị vây quanh, sau đó đầu hàng, bọn hắn rồi sẽ đối với chúng ta chiêu ăn, còn có thể ban cho ta nhóm bảo vật, sau đó qua một đoạn thời gian một lần nữa khởi nghĩa, bọn hắn lại tốn công tốn sức lần nữa tới vây quét, ta chỉ cảm thấy buồn cười, chẳng qua phó tướng của ta nói cho ta biết, bọn hắn bình định đã biến thành một môn làm ăn, chỉ cần chúng ta một thằng phản loạn, bọn hắn liền có thể một thằng làm ăn, tiện thể càn quét. Một đợt đại minh bách tính, ta sau khi nghe xong trong lòng có chút cảm giác khó chịu, ta tạo phản chỉ vì để cho ta cùng tất cả mọi người tiếp tục sống, nhưng mà bây giờ phản giống như là ta hại người khác. Không, cũng không phải ta hại, mà là đại minh hoàng đế hại. Ta Lý Tự Thành xin thề, nhất định phải làm hoàng đế, còn thiên kế tiếp tươi sáng cả khôn. Khởi nghĩa đến nay, duy nhất đối với ta tạo thành uy hiếp cũng bất quá chỉ có một tôn truyền đỉnh, cái khác minh đem trong mắt của ta đều là rác rưởi. Đáng tiếc, thiên hạ dân tâm tại ta, ta nhường bách tính vườn không nhà trống, tất cả mọi người nghe ta tôn truyền đỉnh mặc dù lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn bị ta giết chết. Sùng Trinh 17 năm, ta công phá kinh sư, ta muốn làm hoàng đế. Chờ xem, đại thuận dân chúng, ta Lý Tự Thành nhất định khiến các ngươi sống được càng tốt hơn. Tại chương 95, không gian trả lời quy tắc mới. Chu Nguyên Chương ban thưởng, sử dụng phục hoạt lệnh. 1. Chương 95, không gian trả lời quy tắc mới. Chu Nguyên Chương ban thưởng, sử dụng phục hoạt lệnh. 1. Vốn định quên Ngô Tam Quế đầu hàng, tuy nói là đã từng minh tướng, nhưng ta đại thuận rốt cuộc cũng là thuận theo thiên ý, có thể không nghĩ đến người này thế mà đầu hàng mãn thành, hơn nữa còn kiếm cớ nói cái gì giận dữ xung quanh là hồng nhăn cỡ nào buồn cười. Bây giờ có Man Di tại Trung Nguyên tùy ý ức hiếp hắn nhân, Ngô Tam Quế lại là đầu hàng mãn thành, ta vô cùng dưới sự phẫn nộ, đồng thời vậy quyết định nhanh chóng kết thúc chiến đấu, bằng không nhường Ngô Tam Quế cùng Mãn Thanh cùng nhau xuất kích, liền phiền toái. Chưa từng nghĩ người này đã sớm cùng Mãn Thanh đại tướng Đa Nhị Cổn có liên hệ, lại nhường Mãn Thanh kỵ binh ở trong bóng tối mai phục. Chờ ta đại thuận đại quân huyết chiến thời điểm, nghe thấy được Mãn Thanh kỵ binh cái lệnh, ta liền biết muốn xong, lập tức liền rút lui, chỉ tiếp rút lui thất bại, cuối cùng không thể không rút về Tây Thành, có thể theo Nam Minh, Mãn Thanh chính quyền thành lập, đại thuận cuối cùng vẫn tại chạy trốn trong quá trình sụp đổ. Về Lý Tự Thành cuối cùng chuyện xưa, Chu Nguyên Chương lúc trước phân tích trong cũng là đã có hiểu biết. Trông thấy cái này cái gọi là Sấm Vương tại tự thuật trong hùng tâm trang trí, hắn đều có chút không đành lòng nhìn tiếp nữa. Chỉ sợ Lý Tự Thành vậy sẽ không nghĩ tới, chính mình đánh vào kinh sư chẳng qua hơn một tháng, liền sẽ nên đón đại thuận vương triều tận thế. Mặc dù này Lý Tự Thành chính là đạo tặc, chẳng qua phần này là dân tâm tư, hay là đáng giá khẳng định. Trông thấy Lý Tự Thành nhân sinh tự thuật sau đó, kỳ thứ hai cửu, thất, liệu cứu một dù 36 Chu Nguyên Chương đối với hắn phản ngược lại cũng không có như vậy phẫn nộ rồi. Này Lý Tự Thành cũng được cho là vì lão bách tính, nếu như có thể thuận lợi thành lập đại thuận lời nói, có thể vậy có thể trở thành kế tiếp hắn. Ngược lại là có một ít anh hùng tiếp anh hùng hào hứng ở bên trong. Đương nhiên, cái này cần là Lý Tự Thành tạo thời kỳ cuối Đại Minh phản. Nếu là ở chính Chu Nguyên Chương thống trị ở dưới Đại Minh xuất hiện như phản sự việc, kia không quan tâm là nguyên nhân gì, Chu Cựu tộc chỉ có thể coi là thao tác cơ bản. Về phần Lý Tự Thành như vậy đi, tỏ ra là đã hiểu, nhưng là không thể tha thứ. Chỉ là không biết Mãn Thanh chính quyền thành lập sau đó, ta Trung Nguyên người Hán sinh hoạt lại sẽ xa vào đến 37 thất thế nào nước sôi lửa bỏng. Chu Tiêu có chút đau lòng thở dài. Đại Nguyên tàn bạo, dường như tất cả Hán nhân đều là biết đến. Toàn bộ thiên hạ người được phong làm tứ đẳng điểm, mà Hán nhân chính là đệ tam đẳng cùng đệ tứ đẳng. Có thể nói là hèn mọn đến cực điểm. Bằng không Đại Nguyên thiên hạ, lại làm sao có khả năng không đến trăm năm chính là bị Đại Minh cho thay thế đâu. Bây giờ Mãn Thanh khôi phục Đại Nguyên chi trị, sẽ hay không như là Đại Nguyên như vậy đối đại thiên hạ con dân. Chu Tiêu vừa nghĩ tới loại kia thảm trạng liền cảm giác ngạt thở. Trong lòng cũng là càng thêm phẫn hận Ngô Tam Quế dập đầu cầu hàng hành vi. Đường đường hộ quốc tướng quân, làm ra bực này mềm yếu cử chỉ, quả thật nên giết. Trên bầu trời chữ viết dần dần biến hóa. Phần thưởng lần này vậy rốt cục tổng kết hoàn thành. Lần này trả lời ban thưởng đã kết toán. Chúc mừng chư vị trả lời người lấy được thưởng, phục hoàn lệnh, công thức xi măng cấp đặc trùng, xi măng đặc trùng 500 cân, bản đồ đường bộ Đại Minh chữ viết sau khi xuất hiện không lâu. Bốn chùm sáng liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ông bốn chùm sáng theo thứ tự rơi xuống. Cái thứ nhất chùm sáng dần dần tiêu tán. Chỉ thấy một đạo xưa cũ nhưng mà tràn đầy huyền ảo lệnh bài xuất hiện. Lệnh bài ước chừng lớn chừng bàn tay, phía trên điêu khắc các loại phức tạp hoa văn, dường như có nhàn nhạt lưu ẩn khí tức tại cho thấy hiện hiện. Vẹn vẹn là nhìn một chút, liền có thể cảm giác được hắn chỗ bất phàm. Là cái này, phục hoạt lệnh sao? Chu Nguyên Chương ánh mắt cũng là trong nháy mắt bị thu hút. Hô hấp của hắn hơi có chút gấp rút. Chỉ cần sử dụng bực này thần vật, muội tử của mình liền có thể sống lại. Chu Nguyên Chương trái tim phanh phanh nhảy lên, cho dù là trước đây lập lúc, tại Tử Kim Sơn đỉnh núi tế thiên lúc, đều chưa từng có như vậy kích động qua. Rời đi chính mình 6 năm muội tử, cuối cùng lại phải về đến rồi. Phục hoạt lệnh, đây là không gian trả lời siêu phàm vật, sử dụng lệnh bài này có thể theo âm thế tùy ý phục sinh ra một vị chết đi thời gian không đến 10 năm người. Phương pháp sử dụng là đem phục hoạt lệnh cầm trong tay, trong lòng hoang tưởng ra người này bộ dáng, sinh nhật, tên, sau đó liền có thể đem phục sinh. Đem phục hoạt lệnh nhẹ nhàng cầm vào tay, Chu Nguyên Chương cũng là không có chút nào địa do dự, trực tiếp chính là bắt đầu mặc niệm Mã Hoàng Hậu tên. Chẳng qua không gian trả lời lại là bắn ra nhắc nhở. Không gian trả lời trong không cách nào phục sinh, mời trả lời người về đến hiện thực sau lại bắt đầu phục sinh người chết. Được rồi. Chu Nguyên Chương thấy thế, cũng chỉ đành tạm thời đem phục hoạt lệnh thu lại. Mọi người thấy hoàng đế như vậy kích động cùng lo lắng bộ dáng, trong lòng cũng là ý động không ngừng. Đạt được phục hoạt lệnh như vậy thần vật, nếu là người bình thường, chỉ định là nghĩ đến chính mình. Chờ mình chết về sau lại phục sinh không tốt sao? Từ xưa đế vương cái nào phụ lòng, hậu cung giai lệ 3000 người, duy chỉ có vị này đại minh khai quốc đế vương, toàn tâm toàn ý chỉ muốn vợ chính thức của mình. Tình này có thể sánh vai kim thạch. Thu hồi phục hoạt lệnh sau đó, Chu Nguyên Chương mới là đem ánh mắt nhìn về phía ngoài ra ba cái chùm sáng. Lúc này ba cái chùm sáng cũng là tiêu tán đi, lưu lại một sấp trang sách, một túi nước bụi đất, còn có một tấm to lớn vô cùng địa đồ. Nhìn xem tới đây chính là công thức xi măng đặc chủng, xi măng đặc chủng, còn có bản đồ đường bộ đại minh. Chu Nguyên Chương ánh mắt hướng phía những phần thưởng này ném bắn xuyên qua, có chút cảm thấy hứng thú. Xi măng tên này, hắn hay là lần thứ nhất nghe nói. Xi măng đặc chủng, phấn trạng thủy cứng nhắc vô cơ nhựa cây ngưng vật liệu, chế tác giá cả rẻ tiền, thêm nước quấy sau thành tương thể, năng lực trong không khí cứng lại hoặc là ở trong nước cứng lại, cũng có thể đem cát, thạch các loại tài liệu kiên cố địa kết dính cùng nhau, có thể dùng tại xây cầu mở đường, tu xây nhà, tường thành và chờ. So sánh bình thường xi măng đặc chủng cường độ, tính bền dẻo, chịu nhiệt và đặc tính, cũng tăng cường gấp 10, người bình thường lực tại sử. Dụng đồ sắt tình huống dưới, cũng vô pháp phá vỡ. Nói xong, không gian trả lời còn chi kỷ địa để lên sử dụng xi măng đặc chủng sở tu xây, mặt đường xi măng bộ dáng. Nguyên bản xem hết phân tích, còn chưa ý thức được xi măng đặc chủng giá trị Chu Nguyên Chương. Trông thấy không gian trả lời biểu hiện ra hình tượng sau đó, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Này, cái này làm sao có khả năng? Chu Nguyên Chương vẻ mặt sững sờ địa nhìn lên bầu trời bên trong hình tượng. Trên tấm hình là to lớn rộng lớn đường xi măng, bằng phẳng vô cùng. Biểu hiện ra có nhiều cái chẳng cảnh. Cũng mặc kệ là cái nào chẳng cảnh, trời mưa, bùn cát, lôi đình, đều không thể làm hại hắn mảy may. Bởi vì này không vẹn vẹn là xi măng, mà là xi măng đặc chủng. Chu Nguyên Chương hô hấp có chút dồn dập, trong mắt phát ra nhàn nhạt tinh quang. Hắn cảm giác lòng của mình dường như là hiệu con sông loạn một dạng, phanh phanh nhảy lên. Vì, hắn nhìn thấy nước này bùn giá trị. Thứ nhất, giao thông. Giả sử thiên hạ cũng có nước này bùn trải đường, chẳng phải là giao thông đều có thể thông suốt. Lao Chu lẩm bẩm nói. Giao thông ý vị như thế nào? Đánh trận lúc quân đội hành quân, vận chuyển lương thảo, những thứ này cũng cùng giao thông cùng một nhịp tờ. Tam quốc thời kỳ ra cắt lượng vì sao nhiều lần bắc phạt không có kết quả? Cũng là bởi vì thuộc địa đều là vùng núi. Trông coi dễ, có thể là muốn xuất kích lại là khó khăn. Trừ ra đánh trận, còn có dân sinh. Giao thông một sáng tiện lợi lên, như vậy thì mang ý nghĩa các châu quận ở giữa giao thông phí tổn cũng có thể trên phạm vi lớn giảm xuống. Đây đối với dân sinh mà nói tuyệt đối là đại hảo sự. Trừ ra dân sinh, còn có một món khác chuyện trọng yếu hơn. Giả sử giao thông thông suốt, vậy cái này thiên hạ của Đại Minh cũng chính là thông suốt. Chu Tiêu kích động vạn phần nói ra, phu hoàng, nếu là có thể đem Đại Minh đường xi măng xây dựng được như là trên hình ảnh biểu hiện ra như vậy thì coi như là hoàng quyền xuống nông thôn, cũng chưa chắc không thể. Các triều đại đổi thay đều không có hoàng quyền xuống nông thôn tiền lệ, mà hậu thế ví dụ đầu tiên hoàng quyền xuống nông thôn lại là Lý Tự Thành. Cuối cùng cũng là thảm bại tại Mãn Thanh gót sắt phía dưới. Dường như hoàng quyền liền không thể xuống nông thôn. Nhưng mà Chu Tiêu cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Hoàng quyền xuống nông thôn vấn đề lớn nhất, chính lệnh không cách nào kịp thời truyền đạt mệnh lệnh. Hoàng quyền không cách nào kịp thời hình thành uy hiếp. Tại đường xi măng bao trùm phía dưới, toàn bộ giải quyết. Có này đường xi măng, lại thêm cung trong truyền lệnh tiên lý mã, trời cao hoàng đế xa coi như thật thành một câu nói đùa. Và cho đến lúc đó, vẹn vẹn chỉ cần mấy ngày. Theo trong hoàng cung phát ra chính lệnh, liền có thể xuyên qua cả nước. Như thế thiên hạ. Chương 95, không gian trả lời quy tắc mới. Chu Nguyên Chương ban thưởng. Sử dụng phục hoạt lệnh. 2, chương 95, không gian trả lời quy tắc mới. Chu Nguyên Chương ban thưởng. Sử dụng phục hoạt lệnh. 2. Hoàng Nguyệt, áo y bảy liễu nhất áo nhị nhị lâu hai quyền tất nhiên là có thể thao túng tất cả, ở đâu còn cần thân hào nông thôn giúp đỡ quản lý trong thôn. Trực tiếp đem những này ngoan cố cây giả toàn bộ trừ bỏ. Không sai, như thế thần vật vừa ra, thiên hạ từ đó thái bình. Chu Nguyên Chương trong lòng tính toán sau khi xong, cười ha ha. Mà trừ ra sửa đường bên ngoài. Lao Chu trông thấy xi măng trình độ cứng cát, thậm chí đạt đến người bình thường cầm trong tay đồ sắt đều không thể phá vỡ trình độ lúc, trong lòng khắc một cái ý nghĩ cũng là sâu ra. Thứ hai, chiến lược điểm. Người bình thường cầm trong tay đồ sắt khó mà phá vỡ xi măng đặc chủng, như vậy tại thời điểm chiến đấu đâu? Địch nhân lại có thể nào phá vỡ? Chu Nguyên Chương giã tâm không chỉ có riêng là tại Trung Nguyên. Nhân người ba khí hệ lưu nguyệt ghế dựa mà là ở trên Đại Thảo Nguyên. Vì sao các triều đại đổi thay đến nay, chinh phạt Đại Thảo Nguyên đều là đánh chạy thắt đát, mà không phải chiếm lĩnh Thảo Nguyên? Cũng là bởi vì Thảo Nguyên không thích hợp trồng trọt, với lại tu xây thành chỉ vô cùng cố sức. Cuối cùng cũng chỉ có thể xây dựng tường thành. Nhưng mà tường thành cuối cùng chỉ có thể bị động bị đánh, với lại là chiến lược xuất kích điểm, cũng chỉ có thể theo biên cương xuất phát. Có thể nếu mà có được này giá rẻ với lại cứng rắn vô cùng xi măng, tình huống kia thì hoàn toàn khác nhau. Hoàn toàn không cần đến xây dựng tường thành, mà là đi trên thảo nguyên xây dựng những kia đường xi măng cùng cứng không thể phá lô cốt. Kỳ chủ khác lưu hình một ý kỳ trai nổ. Trên thảo nguyên lô cốt đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho Đại Minh tùy thời có thể xâm lấn thảo nguyên, thậm chí đem thảo nguyên chiếm cứ. Nhưng những kia người thắt đắt chịu lấy sinh tồn chỗ, triệt để trở thành Đại Minh nông trường. Chỉ cần tại trên thảo nguyên xây dựng đủ nhiều lô cốt cùng đường xi măng, như vậy không phải liền là giải quyết triệt để thảo nguyên chi mắc, lại cũng không cần lo lắng sao? Xi măng không chỉ có riêng là thiên hạ thái bình bảo bối, càng là hơn Đại Minh hương thịnh lợi khí. Chu Nguyên Chương ha ha cười nói, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Khoai lang, khoai tây, lúa lai, theo Tam Nguyên những thứ này đều là giải quyết Đại Minh triều vấn đề thức ăn, lấp đầy Đại Minh bách tính bụng. Mà nước này bùn thì là Đại Minh vương triều hưng thịnh tiến thêm một bước, đủ để cho các triều đại đổi thay mong muốn mà không thể thành thứ gì đó, trở nên lớn Minh triều tùy ý có thể lấy được vật. Là cái này xi măng mị lực. Chẳng qua này 500 cân còn chưa đủ, còn cần nhiều hơn sản xuất mới xi măng ra đây. Chu Nguyên Chương ngăn chặn kích động trong lòng, lại tiếp tục hướng phía còn lại hai cái ban thưởng nhìn lại. Công thức xi măng đặc chủng, xi măng đặc chủng cách điều chế, phía trên ghi chép làm sao sử dụng đa xám, đất sét, than không khói, huỳnh thạch, lưu huỳnh quặng sắt phấn và các loại tài liệu chế tạo ra xi măng đặc chủng. Bản đồ đường bộ Đại Minh, này con dấu chở Đại Minh giao thông cứ điểm bản đồ, màu đỏ lộ tuyến là hiện nay đã quy định làm quan đạo đường cái, xây dựng sau có thể khiến cho cả nước chủ tuyến chính giao thông không trở ngại, màu đỏ nhạt là có thể lợi dụng xi măng xây dựng tiến hành phụ đường, nặng muốn đẳng cấp hơi kém quan đạo, xây dựng sau có thể khiến cho châu quận huyện giao thông không trở ngại, màu đỏ nhạt làm thứ cấp phụ đường, xây dựng sau có thể khiến cho nông thôn và rất nhiều khu vực hẻo lánh giao thông không trở ngại. Quả nhiên, còn lại hai kiện ban thưởng vậy là phi thường lợi hại. Có công thức xi măng đặc chủng, liền có thể hàng loạt phối trí ra xi măng đặc chủng. Mà có bản đồ đường bộ Đại Minh, thì là có thể trực tiếp khởi công, không cần quy hoạch lộ tuyến. Chu Nguyên Chương ánh mắt nhìn về phía bản đồ đường bộ Đại Minh, chỉ thấy lớn như vậy trên bản đồ, lít nha lít nhít toàn bộ đều là dây đỏ. Dựa theo tiên nhân vì ta Đại Minh quy hoạch bản đồ, xây dựng đường xi măng công trình tốc độ chí ít đủ để tăng tốc gấp đôi. Chu Nguyên Chương cười ha ha một tiếng, muốn nhường giao thông xuyên qua cả nước, quy hoạch lộ tuyến chính là một vấn đề không nhỏ. Nhưng mà hiện tại lộ tuyến toàn bộ bị quy hoạch ra đây, bọn hắn chỉ cần đem xi măng cho điền vào đi là được rồi. Tự nhiên là thuận tiện không ít. Chu đệ cũng là nhịn không được sợ hai tháng phục, này hai vật đối với Đại Minh giá cả giá trị, không thua gì khoai lang khoai tây, thậm chí còn trội hơn khoai lang khoai tây. Nói câu tương đối tàn nhẫn lời nói, đối với hoàng đế mà nói, chết đói một hai cái huyện quả thực không phải vấn đề lớn, bởi vì này căn bản sẽ không ảnh hưởng đến hoàng quyền thống trị. Cuối nhà Minh hội phản, đó là bởi vì thiên hạ cũng không có cơm ăn, cho nên mới sẽ phản. Thậm chí loại đó phản, cũng là bởi vì có Mãn Thanh xâm lấn, cho nên mới sẽ thành công. Thiếu lương thực không sẽ trực tiếp tạo thành kết cục thảm hại, nhưng mà giao thông lại, hoàng quyền bất hạ hương chỉ là biểu tượng. Vì sao những kia tạo phản tướng lĩnh sẽ đem khe núi bên trong làm vì chính mình đóng quân luyện binh nơi trốn? Thì là bởi vì trong này tốt ẩn tàng. Nhưng có xi măng sau đó, giao thông không trở ngại, thiên hạ ẩn tàng chỗ ít càng thêm ít. Đối với có phản tâm người, tuyệt đối là đả kích cực lớn. Nghĩ, buổi sáng hôm nay có tạo phản suy nghĩ, kết quả ngày thứ hai trời còn chưa sáng môn liền bị gõ. Điều này kinh khủng thống trị lực phía dưới, sao có thể có phản? Còn nếu là gặp được Chu Nguyên Chương bực này minh quân, có đường xi măng, trong hoàng cung chính lệnh có thể nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh. Cho dù có người ỷ vào trời cao hoàng đế xa không tuân theo, như vậy ngày thứ hai buổi tối thì có người đến đem hắn làm thịt, tiếp tục phổ biến chính lệnh. Tại loại này giao thông dưới internet, kiến thiết Đại Minh tốc độ tuyệt đối không vẹn vẹn là tăng cường một điểm nửa điểm. Về sau đường xi măng tu ở đâu, Đại Minh quân đội cùng chính lệnh liền có thể đạt ở đâu. Dường như Lương Thịnh đang ở trước mắt. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện chữ viết. Nhắc nhở, lần tiếp theo trả lời, lần thứ 6 trả lời, đều sẽ có càng nhiều đề hình xuất hiện, đồng thời ban thưởng cũng sẽ gia tăng, mời các vị trả lời người chuẩn bị sẵn sàng. Trả lời kết thúc, trả lời người sắp rời khỏi không gian. Chào mừng lần sau trả lời. Mọi người thấy chữ viết bên trên nhắc nhở, còn không nói gì đâu, liền sẽ cảm giác không gian chung quanh trong lóe ra bạch quang chói mắt. Trước mắt quang cảnh nhanh chóng bắt đầu chuyển hóa, xảy ra đung đưa kịch liệt. Đợi đến chỉ riêng mang tản đi sau đó, mọi người đã là biến mất trong không gian trả lời. 3.9 lần tiếp theo trả lời sẽ có cái khác để hình xuất hiện. Vừa về đến trong tẩm cung Chu Nguyên Chương, suy nghĩ còn dừng lại trong không gian trả lời đấy. Trong lòng không khỏi có hai ước ao bề, dễ thất, cửu lưu tán nhị chút ít hoài nghi. Không gian trả lời lần tiếp theo xuất hiện cái khác để hình sẽ là cái gì? Chẳng qua này hoài nghi rất nhanh liền bị kích động thay thế. Chu Nguyên Chương ngay lập tức hướng phía ngực tìm đòi, rất nhanh liền mò tới bật cứng. Phục hoàn lệnh, phục hoàn lệnh, nhanh giúp ta đem ta muội tử phục sinh. Chu Nguyên Chương hưng phấn nói, lập tức liền nhắm mắt lại, thầm nghĩ tượng ra mã hoàng hậu bộ dáng. Về phần nói sinh nhật, Lao Chu tự nhiên là không có khả năng quên. Sau đó, hắn chính là cảm giác được trước mắt mình bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Dù cho là nhắm mắt lại, vậy sẽ cảm thấy vô cùng chói mắt. Quang mang này bắt đầu từ phục hoạt lệnh trong phát ra tới. Không đến trong ngay mắt, phục hoạt lệnh chính là hóa thành một đạo bạch quang liền xông ra ngoài. Chu Nguyên Chương lập tức liền phản ứng, ngay cả Long Bảo cũng không mặc tốt, chính là kinh hô đuổi theo bạch quang liền xông ra ngoài. Chẳng qua vừa mới chạy ra khỏi phòng, chính là trông thấy bạch quang biến mất tại chân trời. "Muội, muội tử!" Chu Nguyên Chương kêu lên, "Này bạch quang rốt cục muốn đi đâu?" Không có do dự, trực tiếp đuổi theo. "Bệ, bệ hạ." Trung quanh hộ vệ trông thấy Chu Nguyên Chương vẻ mặt lo lắng, ngay cả giày cũng không mặc địa đi ra ngoài, từng cái lập tức quá sợ hãi. "Hộ giá, bảo hộ hoàng thượng." Con tưởng rằng là có thích khách đột kích, đội vàng chính là xông lên hộ giá. Chẳng qua cũng vẫn là có số ít mấy người. Vừa nay chú ý tới nhất phi trùng thiên bạch quang, bắt đầu trong bầu trời đêm còn lưu lại một chút bạch quang dấu vết. Những người này đều là trợn mắt há hốc mồm, mở to hai mắt nhìn. Trong miệng lẩm bẩm nói, đó là tiên dấu vết sao? Chương 96, Ma hoàng hậu phục sinh. Long trùng quyển trục. Câu toán đặt trước, câu tư đặt trước, 1, chương 96, Ma hoàng hậu phục sinh. Long trùng quyển trục. Câu toán đặt trước, câu tư đặt trước, 1, ngay tại hoàng đế tẩm cung bên này náo loạn đến túi bụi lúc, Ma hoàng hậu lăng tẩm chỗ. Ba cái thủ lăng thái giám đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Cái này mỗi ngày thủ lăng, khi nào là đầu a? Có một tiểu thái giám thở dài một tiếng. Một bên lão thái giám phát ra cười khẳng khặc quái dị, ngươi còn nghĩ tới đầu? Và ngươi chết ngày đó sẽ chấm dứt. Tiểu thái giám lập tức lắc một cái, không đến mức a. Tiểu tử ngươi, ngược lại là còn ghét bỏ lên thủ lăng đến rồi. Một cái khác lão thái giám trợn trắng mắt, người trẻ tuổi, này thủ lăng thế nhưng thiên đại chuyện tốt, ngày bình thường chính là quét quét rác, quét quét cho cái gì, không lo ăn không lo mặc sống cả một đời. Ngươi nếu trong cung a, không chừng khi nào liền bị nổi giận các đại nhân vật chém. Đúng thế đúng thế. Vừa mới cười quái dị lão thái giám, lạnh hừ một tiếng, chúng ta trong cung cố gắng hơn 20 năm, cuối cùng mới bị phân phối đến thủ lăng vượt qua quãng đời còn lại, ngươi vừa mới tiến cung liền đến thủ lăng, ngươi suy nghĩ một chút chính mình thiếu cố gắng bao nhiêu năm. Có phải hay không thiếu đi rồi hơn 20 năm đường quanh co. Này, nghe hai cái lão thái giám lời nói, tiểu thái giám có chút xoắn xuýt gật đầu. Nói thật giống như là có chút đạo lý. Nhìn tin bọn hắn nói bậy tiểu thái giám, hai cái lão thái giám cũng là vui vẻ. Như thế chân thật tiểu thái giám hay là lần đầu thấy. Đúng lúc này, một đạo hoa mỹ bạch quang chợt được từ trên trời giáng xuống, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống Mã hoàng hậu trong lăng mộ. Ba tên thái giám ngẩng đầu nhìn lại, lập tức quá sợ hãi, đó là vật gì? Chớp mắt sau đó, tất cả lăng mộ chính là bắt đầu chấn động. Phía dưới mặt đất chủ mộ phát ra trận trận tiếng oanh minh, ầm ầm nổ thật to. Sợ tới mức một thiếu nhị lão ba tên thái giám bối rối vô cùng. Khá tốt cũng không lâu lắm, này tiếng oanh minh chính là dừng lại. Sau đó tại ba tên thái giám kinh khủng trong ánh mắt, lăng mộ kia trầm trọng vô cùng cửa mộ chậm rãi mở ra. Mộ khẩu mở ra, một cái thân mặc hoa phục phụ nhân, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa đi ra. Bọn thái giám chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ. Hai cái lao thái giám dùng giọng hoảng sợ, lắp bắp nói, Mã hoàng hậu. Bọn hắn trước đây chính là hầu hạ Mã hoàng hậu thái giám một trong, sau đó Mã hoàng hậu mất đi chính là bị đánh phát tới nơi này thủ lăng, hiện tại Mã hoàng hậu sao? Sống. Mã hoàng hậu lúc này cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng nhớ được bản thân tựa như là bệnh nặng chưa trị, một thằng suy yếu nằm ở trên giường phượng ngủ say. Vì sao chính mình hội xuất hiện ở đây? Với lại thân thể chính mình. 12 Mã hoàng hậu hơi động đậy một chút, phát hiện thân thể của mình vậy mà sẽ hoàn toàn không có suy yếu cảm giác, thậm chí ngay cả già yếu cảm giác cũng không có. Ẩn chứa lúc tuổi còn trẻ cái kia thanh sức sống. Lẽ nào ta đây là đến âm tào địa phủ sao? Mã hoàng hậu nhịn không được lẩm bẩm nói, nếu như không phải âm tào địa phủ, chính mình như thế nào lại khôi phục lúc còn trẻ cơ thể đâu? Hoàng hốt trong lúc đó, nàng đột nhiên nhìn xem thấy phía trước đứng ba tên thái giám, trong đó hai cái hình như có chút quen mắt. Nhất ba ta kỳ chín lưu nhĩ hoàng hậu nương nương, là ngài sao? Lão thái giám run run rẩy rẩy địa đi tới, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hầu hạ Mã hoàng hậu hơn 10 năm, hắn tự nhiên là thật sâu còn nhớ vị này bộ dáng. Người này trước mặt, bất luận là thần thái, bộ dáng và khí chất, cũng cùng Mã hoàng hậu không khác nhau chút nào. Triệu Tôn, ngươi cũng tới này âm tào địa phủ? Mã hoàng hậu nghi ngờ trong lòng càng sâu. Đây hết thảy đến cùng là thế nào chuyện? Triệu Tôn vội vàng trả lời, nương nương, nơi này không phải âm tào địa phủ, nơi này là hoàng cung Lăng Viên a. Ngài vừa mới theo trong tẩm cung đi ra. Theo bản năng mà kém chút đem lăng mộ hai chữ nói ra, Triệu Tôn vội vàng đổi giọng. Mã hoàng hậu quay đầu xem xét, lập tức biến sắc. Này, cái này làm sao có khả năng? Nàng lại là hai, cửu, thất, dấu biến tiên một phần lưu cửu sơn lô việt đã theo trong lăng mộ đi ra. Rõ ràng một giây trước ký ức, chính mình hay là tại trên giường vượng, bệnh nặng không nổi a. Mã hoàng hậu đột nhiên ý thức được một vấn đề, liền đội vàng hỏi. Đêm nay là năm nào? Triệu Tôn trả lời, Hồng Vũ 22 năm. Mã hoàng hậu chỉ cảm thấy đầu óc ông một cái. Chính mình bệnh nặng lúc là Hồng Vũ năm thứ 15, bây giờ lại là quá khứ thời gian 7 năm. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Muội tử, muội tử, ta nhớ ngươi. Chu Nguyên Chương vô cùng kích động âm thanh truyền đến, còn mang theo một chút thở. Mã hoàng hậu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lao Chu chính vẻ mặt kích động hướng phía chính mình chạy tới. Nạp bát. Mã hoàng hậu sửng sốt một chút, ngươi sao? Trẻ ra. Trước mắt Chu Nguyên Chương dường như cũng không có trước kia như vậy vẻ giàn mua. Mặc dù hay là râu tóc bạc trắng, nhưng mà trên mặt thần thái lại là sáng láng phát sáng, cùng trong trí nhớ khác nhau vô cùng lớn. Toàn bộ ỷ vào tiên nhân tiên đan. Chu Nguyên Chương trên mặt khó nén tâm tình kích động, muội tử, ta nhưng suy nghĩ ngươi 6 năm. Không, hẳn là 6 năm lại 7 tháng. Mã hoàng hậu nhìn phu quân của mình, cũng là đau lòng sờ lên mu bàn tay của hắn. Chẳng qua ngay lập tức lại là ý thức được vấn đề, cho nên không hiểu hỏi, ngươi nói cái này tiên nhân, rốt cục là ai? Ta là thế nào sống lại? Dưới gầm trời này thế nhưng có không ít hãm hại lừa gạt thần côn. Nếu không phải trước mắt nặng bắt thật sự trở nên trẻ tuổi, với lại chính mình chết đi hơn 6 năm còn sống lại kiểu này ly kỳ sự việc xảy ra, Mã hoàng hậu chắc chắn sẽ không tin tưởng có cái gọi là tiên nhân. Việc này trước theo ta hồi cùng, đến lúc đó sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ngươi vừa mới thức tỉnh, tất nhiên là trong bụng đói khát. Ta nhường ngự thiện phòng chuẩn bị cho ngươi ăn uống. Chu Nguyên Chương vui vẻ ra mặt nói xong. Mã hoàng hậu mới vừa rồi còn không cảm thấy đâu, bị Lao Chu tiểu nói này, lập tức cảm giác trong bụng giống tuyết. Cũng tốt. Mã hoàng hậu gật đầu một cái. Chu Nguyên Chương nở nụ cười dắt ngựa hoàng hậu tay, chính muốn ly khai lúc. lại là hướng phía theo ở phía sau những cẩm ý vệ này nói các ngươi nhanh chóng đi báo tin tam phẩm trở lên quan viên, còn có mỗi cái vương phủ vương gia cùng vương phi nhóm, để bọn hắn ngay lập tức vào cung. Bây giờ muội tử của mình phục sinh, tuyệt đối là thế gian độc nhất vô nhị tiên dấu vết, nhất định phải ngay lập tức thông cáo tất cả kinh thành. Sau đó lại truyền bẩm thiên hạ. Đúng. Bọn cẩm ý vệ nhận mệnh lệnh, lập tức liền rời đi. Nạp bát, ta chết đi nhiều năm như vậy, ngươi nhưng có lại lập hoàng hậu? Mã hoàng hậu hỏi. Chu Nguyên Chương đội vàng nói, tuyệt đối không có. Ta này đại minh thiên hạ liền không khả năng có cái thứ hai hoàng hậu. Mã hoàng hậu gật đầu. Nàng cũng không phải lo lắng cái gọi là hoàng hậu vị trí, mà là nếu là mình lại lần nữa xuống lại, mà Nặng Bát lại dựng lên mới hoàng hậu, tất nhiên sẽ dẫn phát xung đột, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Không gian trả lời. Chu Duẫn Thông nhìn xem lên trước mặt bảng hệ thống, sắc mặt bình thản chờ đợi. Lần này trả lời kết thúc, trả lời chính xác suất là 100%. Hệ thống kết toán ban thưởng bên trong, mỗi lần hệ thống kết toán, chính mình cũng cần chờ đợi không ít thời gian. Chu Duẫn Thông đều quen thuộc. Ban thưởng kết toán hoàn tất. Chúc mừng ký chủ lấy được được thưởng, Long trùng quyển trục 1 Long trùng quyển trục, sử dụng sau có thể trói chặt hiện nay ký chủ vị trí vương triều quốc vận, vương triều càng mạnh, ký chủ thì càng mạnh, thậm chí thành thánh vậy chưa chắc không thể. Lần này kết toán tốc độ đến lúc đó thật mau. Chu Duẫn Thông cười ha ha, đem ánh mắt đặt ở bảng hệ thống bên trên. Chẳng qua chờ đến nhìn thấy phía trên chữ viết lúc, lại là hơi sững sờ. Ừm, Long trùng quyển trục. Cái quái gì thế? Chu Duẫn Thông tinh tế nhìn một lần phân tích, trừng to mắt, trói chặt quốc vận quyển trục. T. Lần này ban thưởng như thế ra sức sao? Không gian trả lời thế mà ngay cả kiểu khen thưởng này cũng có. Nghe xong tên này cùng giới thiệu thì không đơn giản. Mặc dù không biết cụ thể hiệu quả làm sao hiệu quả, nhưng mà nhìn một cái thì không phải là phàm vật. Với lại Đại Minh bây giờ đang phát triển không ngừng, quốc vận tự nhiên vậy là có thể càng ngày càng mạnh. Chính mình trói buộc cùng quốc vận sau đó, tuyệt đối có thể đem lại chỗ tốt lớn. Hệ thống, này quốc vận phản hồi có thể làm cho ta tu tiên sao? Chu Duẫn Thông đột nhiên ý thức được một vấn đề. Chính mình phục dụng Long Hổ Thần Đan sau đó, thực lực thì đã đạt đến phàm nhân đỉnh núi. Như vậy lại tăng mạnh, dường như không có bao nhiêu ý nghĩa a, trừ phi là gia tăng tuổi thọ. Chương 96, Mã hoàng hậu phục sinh, Long trùng quyển trục. Câu toán đặt trước, câu tư đặt trước, 2, chương 96, Mã hoàng hậu phục sinh, Long trùng quyển trục. Câu toán đặt trước, câu tư đặt trước, 2, và đến Đại Minh bước vào siêu phàm vương triều sau đó, ký chủ cũng sẽ đạt được quốc vận phản hồi sức mạnh siêu phàm, cũng là ký chủ nói tới tu tiên. Hệ thống bình thản giải thích nói. Chu Duẫn Thông trong lòng lập tức vui mừng. Thật có thể tu tiên. Chẳng qua nhường Đại Minh biến thành siêu phàm vương triều, đoán chừng còn phải trải qua nhiều lần trả lời mới được. Chu Duẫn Thông suy nghĩ. Đột nhiên trong lúc đó, không gian trả lời trong lớp lóe từng đạo bạch quang. Hắn chính là cảm giác không gian chung quanh hơi nhoáng một cái, chính mình chính là lại lần nữa về đến phòng trong. Một màu vàng kim nhạt trùng sáng trước mặt mình hiện hiện. Chu Duẫn Thông đưa tay rỗi vào trong, trực tiếp liền đem Long trùng quyển trục nắm trong tay. Là cái này có thể trói chặt quốc vận quyển trục sao? Chu Duẫn Thông đánh giá. Quyển trục không dài, ước chừng chỉ có 6 tấc lớn nhỏ. Phía trên chỉnh thể hiện ra kim hoàng sắc, giản lược nhưng lại tràn đầy uy nghiêm hoa văn, tại trên quyển trục đi khắp. Tất cả quyển trục tràn ngập thần thánh khí tức, không có do dự, hắn trực tiếp chính là một khắc dị ô tôm đem quyển trục xé rách. Ông một cỗ huyễn thải linh quang trực tiếp theo xé rách Long trùng quyển trục trong bay ra, thẳng tắp đâm vào Chu Duẫn Thông ấn đường. Sau đó trong nháy mắt hòa tan bảo, Chu Duẫn Thông chỉ cảm thấy đỉnh đầu của mình hình như bị cái quái gì thế cho vỗ một cái, ngẩng đầu một cái, lập tức hô hấp nhất trọng, ánh mắt co rụt lại. Một cái khoảng chừng vạn trượng lớn nhỏ hồng chu sa sắc thần long xoay quanh tại bên trên bầu trời. Thần long nhàn nhạt nhìn chăm chú chính mình, trong ánh mắt tràn ngập lớn lao uy nghiêm. Là cái này, ta Đại Minh triều quốc vận. Chu Duẫn Thông cảm giác tâm linh của mình nhận lấy xung kích. Hắn nên là cái thứ nhất nhìn thấy quốc vận chỗ người. Hồng quốc vận thần long ngửa mặt lên trời vừa kêu. Sau đó gió nổi mây phun, quay người rời đi. Chu Duẫn Thông đội vàng nhảy lên nóc nhà. Chỉ thấy quốc vận thần long tối sau tiến vào trong hoàng cung, biến mất không thấy gì nữa. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác chính mình dường như cùng quốc vận thần long có liên hệ nào đó. Là cái này trói chặt quốc vận sao? Thật mạnh thần long. Chu Duẫn Thông nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không hổ là Đại Minh triều quốc vận, chỉ là nhìn qua cũng làm người ta cảm giác đến vô cùng thần thánh. Tâm tư bẩn thỉu hạng người, có thể ngay cả nhìn thẳng dũng khí đều không có. Nhưng này còn chưa xong đấy. Quốc vận trói chặt hoàn thành. Ký chủ sắp đạt được quốc vận phản hồi, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Hệ thống âm thanh tại vang lên bên tai. Chu Duẫn Thông giật mình, một cỗ mênh mông như mây khói năng lượng từ trên trời giáng xuống. Thể hồ quán đỉnh. Lần trước phục dụng Long Hổ Thần Đan, hắn chỉ là cảm giác được tẩy cân phạt tủy. Nhưng mà lần này bị quốc vận phản hồi thể hồ quán đỉnh, Chu Duẫn Thông chỉ cảm thấy phiêu phiêu dục tiên. Thể chất càng thêm hoàn thiện, dường như trở thành dơ bẩn thân thể. Tất cả bẩn thỉu, hai họa ngầm toàn bộ đều bị cái này cỗ phản hồi tiêu trừ. Trọn vẹn hồi lâu sau đó, Chu Duẫn Thông mới làm mở mắt lần nữa. Một cỗ như là đèn sáng bình thường tinh quang, trong mắt hắn chợt lóe lên. Lúc này vốn là ban đêm, trong phòng lóe lên vô số ánh nến. Thế nhưng này một đạo tinh quang hiện lên, trong nháy mắt liền đem tất cả ánh nến toàn bộ chấn áp xuống dưới. Liên tục không ngừng chí tôn uy nghiêm từ trên người hắn bạo phát ra. Đây là đại biểu cho hoàng quyền uy áp, Long trùng quyền chủ. Năng lực trói chặt quốc vận chính là Long trùng. Tục ngữ chính là tiềm long vật dụng vậy. Bây giờ ta này một thân thể cũng được cho là phàm nhân đích định phong đi. Chu Duẫn Thông cười ha ha, nhẹ nhàng nhảy lên, bắt đầu từ trên giường nhảy xuống, đứng tại chỗ, tựa như đạp đất kim cương, lại tốt dường như sổ long xoay quanh, như là trích tiên thể. Đột nhiên, có tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên. Chu Duẫn Thông ngẩng đầu nhìn lại, chính là Chu Tiêu. Nhìn Chu Duẫn Thông bộ dáng này, Chu Tiêu sửng sốt một chút. Duẫn Thông Hải Nhi, ngươi sao? Cao lớn. Lúc này Chu Duẫn Thông, thân cao dường như cao hơn một đoạn nhỏ. Với lại này bất quá mấu chốt, trong mắt hắn, chính mình này Hải Nhi khí chất, dường như có lẽ đã biến thành cái chống tiền trụ. Tràn ngập nghệ thuật linh doanh chùa, thất tứ phòng lưu uy nghiêm cảm giác, một chút cũng làm người ta cảm thấy bất phàm. Chu Duẫn Thông do dự một chút, nói, có thể là mấy ngày nay ăn tương đối nhiều, nhìn có chút nhanh. Chu Tiêu nhíu mày, cảm giác không đơn giản. Chu Duẫn Thông đội bằng nói, lao cha 897 người muộn như vậy đến, là có chuyện gì không? Đúng rồi. Chu Tiêu lập tức phản ứng, lập tức nói, Duẫn Thông, mau theo vi phụ đi hoàng cung, có lớn chuyện phát sinh. Mới vừa từ không gian trả lời bên trong ra tới hắn, bước nhanh chạy đến nơi đây. Mẫu hậu phục sinh loại chuyện lớn này, tuyệt đối là muốn tất cả đông cung ngay lập tức tiến về hoàng cung ý kiến. Lữ thị cùng Chu Duẫn Văn, hắn đã để người làm trong nhà đi hô. Tốt. Chu Duẫn Thông gật đầu một cái, đi theo Chu Tiêu đi ra khỏi cửa phòng. Đối với sắp phục sinh mã hoàng hậu, hắn vậy là có chút chờ mong. Nguyên chủ tại mẫu thân cùng đại ca sau khi chết, lại bị Lữ thị xa lánh, còn sống tự nhiên là rất bất ức. Duy nhất ấn tượng tốt chính là trong thâm cung vị kia hoàng mãi mãi. Mỗi một lần ra hiến, đều sẽ chiếu cố nhiều hơn chính mình. Chu Duẫn Thông hiện tại cũng là muốn xem xét. Vị này nhường nguyên chủ kính yêu hiền lành nhân ái hoàng mãi mãi, nhường Chu Nguyên Chương dường như si mê mã hoàng hậu, rốt cuộc cũng có cỡ nào mị lực. Tất cả ứng thiên cũng náo nhiệt. Chu Nguyên Chương khẩu dụ do bọn cẩm y vệ nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh, các đại quan viên cũng là sôi nổi theo trong phủ tiến đến hoàng cung. Chẳng qua lần này, đám quần thân bước vào hoàng cung sau đó, cũng không phải là bước vào phụng tiên điện, mà là đi tới trong ngự hoa viên. Lúc này ngự hoa viên đã dọn lên yến hội. Tại Chu Nguyên Chương mệnh lệnh dưới, ngự thiện phòng đầu bếp nhóm ngay lập tức bị kêu lên khẩn cấp khởi công. Là mã hoàng hậu chuẩn bị thích ăn đồ ăn đồng thời, cũng vì một đám quần thần dọn lên ngự yến. Chẳng qua lúc này quần thần, ánh mắt còn không phải thế sao tại chiến yến tiệc. Tối nay đây là thế nào? Vì sao gấp gáp như vậy đem chúng ta gọi tới, lẽ nào là có lớn chuyện phát sinh? Không ít thần tử trong mắt loạn chuyện, phát hiện trung quanh nhưng phàm là tam phẩm phía trên đều tới. Không khỏi lòng nghi ngờ. Đã trễ thế như vậy đem bọn hắn kêu đến, vị hoàng đế này rốt cục là có chuyện gì? Các thần đều là xì xào bàn tán, hy vọng có thể được cái gì manh mối. Chẳng qua đều là đầu góc mù mịt. Sau đó lại có người đến, một đám các vương gia cùng vương phi nhóm. Đúng lúc này chính là Chu Tiêu, sau lưng còn đi theo Chu Duẫn Thông. Như vậy chiến trận, không ít đại thần đều là hít sâu một hơi. Thái tử cùng hoàng thái tôn đều tới, đến cùng là cái gì đại sự có thể sắp đặt kiểu này đại trận chiến? Chẳng lẽ lại là hoàng đế chuẩn bị nhường ngôi cho thái tử, chính mình muốn đi làm thái thượng hoàng? Một chúng thần tử đều là khó hiểu. Hoàng đế giá lâm thanh âm của thái giám hô to, các thần đều là cơ thể cứng đờ, đội vàng an tĩnh lại. Chỉ thấy Chu Nguyên Chương chậm rãi bước vào yến hội trong. Các thần đang muốn lấy lòng, chẳng qua chờ bọn hắn nhìn thấy Chu Nguyên Chương sau lưng người kia lúc, thần sắc lập tức cứng đờ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mã hoàng hậu đi theo hoàng đế phía sau, bọn hắn thế mà lần nữa nhìn thấy Mã hoàng hậu. Này, cái này làm sao có khả năng? Có người cùng như là thấy quỷ, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hoàng hậu không phải đã chết 6-7 năm sao? Thậm chí bọn hắn cũng trông thấy hoàng hậu hạ táng, làm sao lại như vậy xuất hiện lần nữa? Chương 97, đây mới là đại minh quốc vận. Chu Nguyên Chương khoe khoang, cầu toàn đặt trước, cầu tư đặt trước, một, chương 97, đây mới là đại minh quốc vận. Chu Nguyên Chương khoe khoang, cầu toàn đặt trước, cầu tư đặt trước, một, tiếng thốt kinh ngạc lập tức nhường Chu Nguyên Chương nhíu mày, nhàn nhạt ánh mắt quét tới. Nhường cái này quan viên trong lòng run lên. Tất cả mọi người nhập tòa đi, đừng đứng đây nữa. Mã hoàng hậu đống nhiên nói, trực tiếp bên trong gãy mất Chu Nguyên Chương thi pháp động tác. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó chính là theo thứ tự nhập tọa. Chu Nguyên Chương bất đắc dĩ, đành phải vậy cùng Mã hoàng hậu cùng nhau nhập tọa. Trừ ra đám đại thần kinh hãi bên ngoài, còn lại mọi người, trừ ra đã cảm kích Chu Tiêu cùng Chu Duẫn Thông, đều là trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Lữ thị càng không cần nhắc tới, vẻ mặt gặp quỷ bộ dáng. Mã hoàng hậu lại sống, cái này làm sao có khả năng? Lữ thị chỉ cảm thấy hô hấp có chút ngạt thở. Lẽ nào lão Chu gia còn nắm giữ khôi phục người chết sống lại biện pháp? Nàng liêu một yêu sẹo bốn tứ đi váy, cho chuyện đột nhiên có chút sợ sệt. Hiện tại chí ít thái tử phi vị trí hay là trống không. Tương lai Hồng Vũ một khi kết thúc, nàng chưa hẳn không có cơ hội thượng vị. Nhưng nếu có một thiên thường thị phục sinh, như vậy nàng thì triệt để không có cơ hội. Ta hiểu rõ trong lòng các ngươi cũng có hoài nghi. Chu Nguyên Chương lạnh nhạt nói, hoài nghi ta muội tử đã chết 6 năm, làm sao lại như vậy đột nhiên sống lại đâu? Ánh mắt của mọi người lập tức đều bị Chu Nguyên Chương thu hút, mỗi một cái đều là vẻ hay. Khắp khuôn mặt là vẻ tò mò. Cái này làm sao có khả năng không hiếu kỳ đâu? Rõ ràng là một đã nhập táng hoàng hậu, thế mà hoàng mà đường nơi lại xuất hiện. Thậm chí có người cũng bụng trộm hoài nghi, cái này Mã hoàng hậu có phải hay không là yêu quái biến thành? Chẳng qua một Hồng Vũ hướng lao thần bụng trộm quan sát sau đó, phát hiện vị này Mã hoàng hậu cùng trong trí nhớ vị kia, mặc kệ là khí chất hay là bộ dáng, cũng giống nhau như lúc. Đồng dạng là ôn hòa hào phóng, khí tức bình dị gần gũi. Nghi ngờ trong lòng cũng là bỏ đi không ít. Chỉ là lặng lặng nhìn hoàng đế, muốn biết đến cùng là thế nào chuyện. Chu Nguyên Chương cười ha ha, tiếp tục nói, đây là tiên dấu vết vậy. Tiên dấu vết. Các thần lập tức sửng sốt. Lập tức liền có người phản ứng, vậy hạ, lẽ nào là Thái Sơn Chi Điên vị nào tiên nhân? Ban đầu ở Thái Sơn Chi Điên, Chu Nguyên Chương đi vào quang môn chẳng cảnh. Mọi người đều là ký ức vẫn còn mới mẻ. Không tệ. Chu Nguyên Chương gật đầu khẳng định nói, tiên nhân giúp ta Đại Minh, không chỉ ban cho ta Đại Minh đủ loại bảo vật, hơn nữa còn vì ta Đại Minh sống lại nhất quốc chi mẫu. Nếu không phải ta không biết tiên nhân kia là dáng dấp ra sao, nhất định phải cho lập thần tử. Cái này, các thần rốt cuộc hiểu rõ. Thì ra là thế. Nếu như là tiên nhân lời nói, vậy liền nói được không? Ta Đại Minh có tiên nhân tương trợ, quả thật đại hạnh. Mọi người trong giọng nói đều là mang theo cảm khái cùng kích động. Tiên nhân có thể chúc phúc hoàng đế, không chừng tương lai liền có thể chúc phúc bọn hắn những thứ này Đại Minh đại thần đâu. Đối với Đại Minh mà nói, các triều đại đổi thay chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết tiên nhân, đã không còn ly kỳ. Theo trước đây lần đầu tiên trên triều đường xuất hiện, lại đến phía sau Thái Sơn phong điện, tiên người cũng đã không biết sủng hạnh quá lớn Minh bao nhiêu lần, bây giờ Đại Minh có thể hôm nay như vậy hưng thịnh, đều nhờ vào tiên nhân chi công. Không ít người nhìn Mã hoàng hậu, trong mắt đều là hiện lên dị sắc. Rốt cuộc nhà ai không có cái chết đi lão nhân, nhất là từ Huy tổ, Xuất đỉnh, Lưu cảnh đám người, càng là hơn mắt sáng lên. Phải biết, Đại Minh võ tướng đứng đầu đã từng chính là Từ Đạt cùng Thăng Hòa. Chờ lấy hai vị này lui ra sau đó, vừa rồi đến Thiên Lam Ngọc. Về phần văn thần đứng đầu, Lưu Ba Ôn hoàn toàn là có thể cùng Lý Thiện Trường chống lại. Nếu là tiên nhân có thể đem cha của bọn hắn phục sinh, vậy tuyệt đối có thể làm cho ba vị này tại Đại Minh lại sáng tạo huy hoàng. Ba người nhất thời trao đổi ánh mắt. Đợi đến yến hội sau khi chấm dứt, nhất định phải đi cùng bệ hạ cầu tình. Nếu là có thể phục sinh bậc cha chú, như vậy cho dù nỗ lực bao lớn đại giới cũng có thể tiếp nhận. Yến hội vừa mới bắt đầu, Chu Nguyên Chương chính là nhìn về phía Chu Tiêu cùng Chu Túc, cho bọn hắn một ra hiệu. Hai người cũng là ngay lập tức phản ứng, vội vàng rời khỏi chỗ ngồi, quỳ xuống đất ân cần thăm hỏi, hài nhi bái kiến mẫu hậu, cung chúc mẫu hậu đại cát. Mã hoàng hậu tổng cộng sinh ngũ tử, lão đại Chu Tiêu, nhỏ nhất thì là Chu Túc. Hai người thần sắc đều mang hưng phấn cùng kích động, mà Chu Túc còn mang theo một chút sợ hãi thán phục. Nói lên Chu Túc người này thì tương đối thú vị, bởi vì vì người nọ tuy nói là vương gia, nhưng không có những yêu thích khác, lớn nhất yêu thích chính là y thuật. Sau hắn thế trong giới thiệu, chỉ có ba cái danh hiệu: Minh triều tôn thất, Đại Minh đời thứ nhất Chu Vương, y học gia. Người này từng là nguyên cung từ chương 100, lại tổ chức biên có cứu đói thảo một bảo đảm sinh dư lục bỏ túi phương cùng phổ tế phương và y học tác phẩm. Cứu đói thảo một nhất là đại danh đỉnh đỉnh, chính là hậu thế Lý Thế Minh biên soạn bản thảo cương mục lúc quan trọng sách tham khảo lục một trong. Chu Duẫn Thông trước đó cũng là cố ý chú ý tới chính mình vị này ngũ thuốc. Chẳng qua ngũ thuốc dường như trừ ra y học bên ngoài, đối với những khác cũng không có chút nào hứng thú. Ngày bình thường nhìn lên tới cũng có chút ngơ ngác, cho nên sau đó cũng không có chú ý nhiều hơn. Cũng mau đứng lên. Mã hoàng hậu trên mặt cũng tràn đầy nhân từ chi sắc. Nhìn xem lên trước mặt hai cái khỏe mạnh trưởng thành hài tử, sinh lòng hoan hỉ. Sau đó nàng lại là ngẩng đầu, nhìn chung quanh, hơi nghi hoặc một chút nói, "Nạp Bác, sao chỉ có Tiêu Nhi cùng Thu, Lệ Nhi đi đâu rồi?" Tại Mã hoàng hậu chết bệnh trước đó, lão nhị Chu Sảng cùng lão tam Chu Cương chính là đã thì phiên đi, cho nên mà không có nói tới hai người. Trong kinh thành, nhiều tuổi nhất trừ ra Chu Tiêu, cũng chỉ còn lại có Chu Đệ. Kỳ thực Chu Đệ đã đạt đến thì phiên niên kỷ, một mực không có đi, là bởi vì Mã hoàng hậu đặc biệt đắc ý từ Diệu Vân, liền nghĩ nhường lão tứ toàn gia tại Ứng Thiên bồi bổ chính mình. Sau đó Mã hoàng hậu mất đi, Chu Nguyên Chương một thằng ở vào trong bi thống, dùng phức tạp chính sự tê liệt chính mình, cũng không có ngay lập tức điều động Chu Đệ đến Liên Thiên. Mã hoàng hậu trông thấy trên yến tiệc không ai cũng là hoài nghi, lẽ nào Chu Đệ thì phiên đi? Chu Nguyên Chương trả lời, lão tứ đi Đông Doanh đánh trận, đoán chừng còn muốn qua một đoạn thời gian mới có thể trở về. Đông Doanh? Mã hoàng hậu khó hiểu. Chu Nguyên Chương giải thích nói, tiên nhân cùng ta nói, Đông Doanh trong có vàng bạc mỏ, ta chính là quyết định tiến công Đông Doanh, lão tứ tự đề cử mình, ta liền dứt khoát nhường hắn đi rèn luyện rèn luyện. Mã hoàng hậu những thứ này đã hiểu, gật đầu một cái, rèn luyện một chút cũng tốt. Tương lai Chu Đệ chính là Đại Minh nhất vương, muốn là Đại Minh thủ vệ biên cương, tự nhiên không thể một thằng đặt ở trong thâm cung bồi dưỡng. Chẳng qua trừ ra Chu Đệ, còn có Diệu nói đâu? Từ Diệu Vân sẽ không vậy đi theo a? Mã hoàng hậu lộ ra thần sắc nghi hoặc. Chu Nguyên Chương lúc này mới chú ý tới, thuộc về Yến Vương số ghế bên trên, chỉ có Chu Cao Xí cái này tiểu mập mạp. Tán tự không khóc nhân ngươi 434 tối nay Từ Diệu Vân thế mà không đến. Có cẩm ý liễu vệ thấp giọng nói, "Bệ hạ, Yến Vương phụ không người." "Không người?" Lao Chu sửng sốt một chút. Cô gái nhỏ này sẽ không phải thật là vụng trộm chạy đến Đông Doanh đi a? Trong lòng của hắn có một tia dự cảm không tốt. Chu Duẫn Thông thả ra trong tay đùi gà, xoa xoa tay đứng lên nói, "Hoàng gia gia, Diệu Vân thẩm tử nàng đi tác hạ học cung học, cho nên có thể chưa từng tiếp vào triệu tập." Mới vừa từ không gian trả lời bên trong sau khi đi ra, liền là theo chân lão cha cùng nhau đến hoàng cung. Hắn vậy chưa kịp đi thăm dò, nay đều đi qua mấy tháng, thế mà còn tại tác hạ học cung bên trong học tập. Chu Duẫn Thông thâm biểu bội phục. Thì ra là thế. Chu Nguyên Chương giật mình, gật đầu một cái. Tác hạ học cung? Mã hoàng hậu khó hiểu. Chu Nguyên Chương giải thích nói, này tác hạ học cung chính là ta hoàng thái tôn tổ chức thành lập, ý tại vì thiên hạ bồi dưỡng đủ loại nhân tài. Chờ đến lúc đó, ta còn phải thôi động khoa cử cái cách đâu. Nghe lần này giải thích, Mã hoàng hậu cũng là hiểu rõ. Kỳ thực trừ ra lão Chu muốn xét nhà giết người loại hình sự việc, nàng sẽ can thiệp bên ngoài. Chuyện còn lại, Mã hoàng hậu cũng là qua loa nghe ngóng một phen, cũng không phát biểu ý kiến. Nhìn trước mắt Chu Duẫn Thông, Mã, ánh mắt của hoàng hậu có hơi sáng lên. Chương 97, đây mới là Đại Minh quốc vận. Chu Nguyên Chương khoe khoang, cầu toàn đặt trước, cầu tư đặt trước, 2, chương 97, đây mới là Đại Minh quốc vận. Chu Nguyên Chương khoe khoang, cầu toàn đặt trước, cầu tư đặt trước, 2, ngươi là? Đồng ý yêu Lâm Thất Oanh là Tư Võ Liêu Thông. Những năm này không nhìn thấy ngươi, lại lớn như vậy. Trước đây Chu Duẫn Thông thì trải qua tẩy cân phạt tủy, bây giờ lại có quốc vận gia trì, nhìn qua tự nhiên là phong thái bất phàm, rồng phượng trong loài người. Mã Hoàng hậu đang đánh giá hắn, hắn vậy đang đánh giá vị này nhường nguyên chủ kính yêu lão nhân. Chu Duẫn Thông có hơi thở dài, tôn nhi gặp qua hoàng mãi mãi. Mã Hoàng hậu vui tươi hớn hở mà nhìn trước mắt bảo bối tốt tử, cũng là càng xem càng thỏa mãn. Tốt tốt tốt, là lao Chu gia hảo hải tử. Trong miệng liên tục tán thưởng, lại là gỡ xuống bên hông ngọc bội, hoàng mãi mãi đưa ngươi một khối ngọc bội, về sau ngươi thì đeo ở trên người, có thể bảo đảm bình an. Ngọc thân thông thấu xanh biếc, đeo bên trong điêu khắc ba đầu phượng hoàng, xung quanh còn có cánh chim bộ dáng hoa văn, nhìn quá hoa lệ vô cùng. Đa tạ hoàng mãi mãi thưởng thức. Chu Duẫn Thông cũng không có từ chối, cười hì hì thu xuống dưới. Trường giả ban thưởng không dám từ. Tại lao Chu gia không có khách sáo cái này nói chuyện. Thấy vậy sau lưng tất cả mọi người là không ngừng hâm mộ, nhất là Lữ thị, đầy miệng răng ngà đều muốn ghen ghét được cắn nát. Đợi đến Chu Duẫn Thông về đến ngồi vào thượng sau, Chu Nguyên Chương lại là phủi tay, chỉ thấy từng cái cung nữ bưng lấy đĩa chính là theo thứ tự đi tới. Muội tử, ta nhưng còn có đồ tốt muốn cho ngươi nhìn đây. Chu Nguyên Chương cười ha hả nói, ánh mắt của mọi người cũng là bị này trên mâm đồ vật hấp dẫn. Cái thứ nhất đĩa, phía trên để đó chính là khoai lang, khoai tây, nô. Kia màu đỏ tên là khoai lang, mẫu sinh trọn vẹn 6000 cân, chính là tiêu diệt nạn đói mạnh nhất pháp bảo. Màu vàng chính là khoai tây, mẫu sinh trọn vẹn 5000 cân, không chỉ có thể xem như món chính, còn có thể xem như món ăn. Cuối cùng cái đó tên là ngô, mặc dù mẫu sinh chẳng qua hơn 2000 cân, nhưng mà đun sôi sau đó mùi thơm cực kỳ nồng đậm, với lại hương vị cũng là ngọt vô cùng, rất là nhận yêu thích. Lao Chu hơi mang theo một tia hưng phấn mà nói, bây giờ thời gian hơn 2 năm quá khứ, Đại Minh đã đem này ba loại thu hoạch mở rộng đến cả nước phạm vi. Từng nhà cũng trồng lấy những vật này, lương thực sản lượng trực tiếp tăng bọn. Hiện tại Đại Minh cũng không thế nào thu nông thuế, bởi vì ăn đồ vật thật sự là quá nhiều rồi, chỉ có thể toàn bộ chuyển đổi thành bạc, tăng thêm thương thuế. Đại Minh lại có như thế thần vật, Mã Hoàng hậu cũng là kinh thán không thôi. Chẳng trách vừa nay đến hội không có lúc bắt đầu, lão Chu chính là một mực cùng chính mình cường điệu. Bây giờ Đại Minh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thế nhưng chính mình bất kể thế nào hỏi, Chu Nguyên Chương đều là không nói. Tình cảm là ở chỗ này chờ chính mình đâu, đều là tiên nhân ban tặng. Nhìn bạn già bộ dáng kiếp sợ, Chu Nguyên Chương cười đến không ngậm miệng được. Tiên nhân tất nhiên là nhìn xem ta cần cù trị quốc, cho nên mới muốn hàng phúc lớn minh. Mã Hoàng hậu mắt trợn trắng, bàn thứ hai cũng bị đã bưng lên, chính là ớt. Chu Nguyên Chương giải thích nói, vật này cũng vì cây nông nghiệp, tên là ớt, có thể nâng cao tinh thần, đi khí ẩm, đại đại thay đổi dân sinh. Trông thấy vật này, không ít đại thần đều là lộ ra thần sắc ma quái. Bọn hắn trước đó tò mò ớt, vụ trộm đường qua, kết quả bị tay đến khuôn mặt xích hồng, đỏ mặt cổ đỏ. Sau đó đem ớt để vào thịt, trong thức ăn hỗn hợp xào, mới hiểu được ớt diệu dụng. Lam Ngọc cũng là mặt mũi tràn đầy vui thích, không biết có phải hay không là vì lần đầu tiên bị ớt ngược quá thảm. Sau đó hắn ngược lại là yêu ớt hương vị, sau này món ăn bên trong nhất định phải thêm cay. Thứ ba bàn đã bưng lên, là một thanh bông lúa. Đây là lúa lai, mẫu sinh 5000 cân. Nói lên cái giờ này lúc, Chu Nguyên Chương có chút kích động, mặc dù nước này cây lúa sản lượng cùng khoai tây một dạng, nhưng mà dinh dưỡng giá trị lại là vượt qua khoai tây, so với khoai lang cùng khoai tây càng thêm thích hợp làm chủ ăn. Hoa Hạ đám người xưa nay đều là thích dùng cơm coi như món chính, nhưng lúc trước không có điều kiện nhị ức ba tán chè cựu trộn lẫn nhị. Hiện tại có lúa lai, điều kiện này có thể thỏa mãn. Bây giờ lúa lai trong thời gian ngắn, liền là nhanh chóng tại Giang Nam phát triển ra tới. Liền xem như không có vì cây còn chưa đủ mà không có mở rộng đến chỗ, cũng sẽ mua sắm hàng loạt hạt thóc dùng ăn. Này hạt thóc một chi lại có thể mọc ra nhiều như vậy bông lúa. Mã Hoàng hậu cũng là kinh ngạc. Đại Minh hạt thóc bình thường đều là mẫu sinh 400 cân đến 500 cân trong lúc đó. Mẫu sinh tăng gọn gấp 10, vậy mang ý nghĩa một gốc lúa lai bên trên bông lúa đây bình thường lúa nước nhiều gấp 10. Cho nên theo Mã Hoàng hậu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không có so sánh thì không có thương hại. Cái này có thể đây khoai tây, khoai lang bực này từ trên trời giáng xuống đồ vật, đem lại được kinh ngạc phải hơn rất nhiều. Bằng không có thể nào bái tiên nhân ban tặng đâu. Chu Nguyên Chương có chút đắc ý thứ tư bàn bị đã bưng lên. Phía trên để đó một con chú heo trắng. Đây là kia tưởng thụy heo Tam Nguyên. Các thần tất cả giật mình, nhìn này bé heo sinh lòng lo nghĩ, này heo Tam Nguyên sao không từng lớn lên. Tại đỉnh Thái Sơn lúc, những thứ này bé heo vậy là như thế lớn. Sao hiện tại còn chỉ có như thế lại? Không đúng, ngay lúc đó như bé heo ứ đây cái này còn muốn lớn hơn một chút. Chu Nguyên Chương cười ha hả giải thích nói, đây là thứ nhất ổ heo Tam Nguyên, vừa ra đời chẳng qua 3 ngày. Mọi người giờ mới hiểu được đến. Lại nhưng đã là thứ hai thai. Có lớn tân hỏi, bệ hạ, không biết này tưởng thụy một đẻ con dục mấy tử. Chu Nguyên Chương trả lời, thập bát tử. Cái gì? Người đại thần này kinh ngạc. Tâm tướng heo, một thai cũng liền 10 cái tả hữu, này heo Tam Nguyên một thai lại năng lực sinh 18. Dường như lật ra gấp 2. Lại thai nghén mấy đời, liền có thể đem những thứ này heo Tam Nguyên triệt để mở rộng tất cả đại minh. Chu Nguyên Chương ngăn không được vui vẻ nói ra, với lại này Tam Nguyên, tốt 5 triệu, đồn sinh trưởng tốc độ cực nhanh, bây giờ thời gian 1 năm quá khứ, lớn nhất heo Tam Nguyên đã có hơn 300 cân. Rất nhanh. Có hai người giơ lên một con to lớn vô cùng heo Tam Nguyên, đi tới các thần nhìn này to lớn vô cùng heo Tam Nguyên. Mỗi một cái đều là hít vào khí lạnh. So sánh nguyên bản hắc đồn, này heo Tam Nguyên hình thể cũng không chỉ lớn gấp đôi. Với lại trưởng thành thời kỳ lặng lặng chẳng qua 1 năm. Nếu là tầm thường hắc đồn, chí ít cũng cần 2-3 năm mới có thể xuất lồng. Chu Nguyên Chương lại là nói ra, đợi chút nữa các ngươi lúc trở về, từng cái cũng đừng tay không, mỗi người mang 5 con heo con tam nguyên trở về nuôi.
Đúng,
các thần đều là đáp ứng. Muội tử, những thứ này làm sao? Chu Nguyên Chương nhường một đám bưng lấy đĩa cung nữ xuống dưới sau đó, đối với Mã Hoàng hậu hỏi. Mã Hoàng hậu gật đầu, cảm khái nói, có như thế thần vật, đại minh bách tính có thể thật có phúc. Hay là ta muội tử tâm thiện? Chu Nguyên Chương cười ha ha, về sau ta đại minh tất nhiên là thiên thu vạn đại, giang sơn vĩnh cố. Nếu là ở những người khác trước mặt, lão Chu khinh thường nói loại lời này, nhưng mà tại trước mặt Mã Hoàng hậu, Chu Nguyên Chương ngược lại là muốn khoe khoang đi lên. Mã Hoàng hậu giận quát lên, nếu là ngươi không thành lập một vạn thế đế quốc, có thể thật xin lỗi tiên nhân ưu ái. Chu Nguyên Chương liên tục gật đầu, là cực, là cực. Theo không gian trả lời chi ở bên trong lấy được chỗ tốt, có thể còn không chỉ chừng này đấy. Chẳng qua cái khác pháo phở răng, một lưu như mã, còn có xi măng những thứ này, lão Chu liền không có lấy ra. Mã Hoàng hậu càng thêm quan tâm đại minh dân sinh. Không ý linh nhị ba lâm anh hai những thứ này đồ vật, còn phải khiến người khác đi xử lý. Tiêu, ngày mai ngươi cùng Duẫn Thông bàn bạc một phen, đến lúc đó ta liền đem tu đường xi măng nhiệm vụ giao cho ngươi. Chu Nguyên Chương nói chu.
Đúng.
Chu Tiêu gật đầu một cái, Chu Duẫn Thông sửng sốt một chút, này làm sao còn nhắc lên hắn. Chẳng qua nhìn xem đến lão gia tử ra vẻ trầm tư cùng xoắn suýt nét mặt, hắn lập tức đã hiểu, sắc mặt tối đen, chỉ định là lão già này không nghĩ chính mình dùng tiền, mới đem chuyện này cho ném cho bọn hắn. Tâm quá đen. Chương 98, Đông Doanh Chi Thương. Chu đệ muốn đổ thành. Câu toán đặt trước, câu tư đặt trước, 1, chương 98, Đông Doanh Chi Thương. Chu đệ muốn đổ thành. Câu toán đặt trước, câu tư đặt trước, 1. Đông Doanh đảo. Oda đại hòa thủ nhà. Oda no Basada, Oda no Bunaga tặng tổ phụ, chính vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn trước mắt chỉ báo. Trên đó viết, chính là quân đội Đại Minh bước vào Đông Doanh đảo sau đó hành động. Sau khi xem xong, hắn mặt mũi tràn đầy âm trầm đem chiến báo vào nát. Này chết tiệt Đại Minh, rốt cục muốn đến ta Đông Doanh làm cái gì? Kỳ thực cổ đại Đông Doanh đều là tự xưng thắng ngày, tên này là Võ Tắc Thiên đồng ý, nhưng mà viết ra hội qua không được thẩm, cho nên cứ gọi Trung Đông Doanh. Oda no Bất Xạ đã tràn đầy thẹn quá hóa giận, nhớn nhác nét mặt, vẹn vẹn bất quá nửa tháng thời gian, chính là liên diệt mấy cái chư hầu tiểu quốc. Lẽ nào này Đại Minh là muốn thèm muốn ta Đông Doanh thổ địa sao? Theo nghe nói Đại Minh 10 vạn đại quân giáng lâm Đông Doanh lúc, Oda no Bất Xạ đã chính là ý thức được cái này sẽ là nguy cơ to lớn. Đồng thời vậy tích cực liên hệ chung quanh chư hầu, mời bọn họ liên hợp lại đối kháng Đại Minh. Nhưng mà những thứ này chư hầu không còn nghi ngờ gì nữa, không có cái này nguyện vọng. Thậm chí có người còn muốn nhìn quy hàng Đại Minh. Tuyên bố Đông Doanh dù thế nào cũng không có khả năng là Đại Minh đối thủ. Tức giận đến Oda no Bunaga hàm răng ngứa. Gia chủ không xong. Một chuyên lệnh võ sĩ vứt xuống võ sĩ đao, đi chân trần chạy vào, đước long nhà lọt vào mình quân tập kích, một đêm trong 300 võ sĩ toàn bộ ngọc nát. Cái gì? Oda no Bất Xạ đã giật mình. Đức Long nhà có thể là có thể cùng bọn hắn nhà Oda xứng đôi cường đại chư hầu. Nhưng mà đối mặt Minh quân lúc, vẹn vẹn là trong vòng một đêm, chính là bị công phá. Lẽ nào bọn hắn không có chút sức chống cự nào sao? Đức Long nhà cách chúng ta cũng bất quá 200 dặm, nếu là Minh quân thay đổi đầu đường, chắc chắn tiến công chúng ta. Oda no Bất Xạ đã lập tức liền làm ra quyết định, báo tin tất cả mọi người, ngày mai bình minh liền xuất phát, chúng ta hướng bắc di chuyển. Đức Long nhà hết rồi. Như vậy nhà Oda trước mặt thì lại không trở ngại, Minh quân chẳng mấy chốc sẽ đại quân tới gần. Hiện tại không đi, chỉ sợ vĩnh viễn đi không được. Chuyên lệnh võ sĩ gật đầu, chính muốn ly khai báo tin mọi người. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến nổ thật to, kinh khủng tiếng vang dường như muốn đem trên mặt bàn 397 chén nước đánh ngã. Có chuyện gì vậy? Oda no Bất Xạ đã kinh hãi, vội vàng chạy ra khỏi cửa phòng. Chỉ thấy tường thành bên ngoài, ánh lửa nổi lên bốn phía. Gia chủ, Minh quân giết đến rồi, chúng ta tỏa thành bị nổ tung. Có người làm sợ hãi địa hô lớn. Oda no Bất Xạ đã chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, tới nhanh như vậy sao? Còn không đợi hắn mảnh cân nhắc tỉ mỉ, tiếng la giết chính là vang lên. Kinh khủng Minh quân như là hồng thủy bình thường, theo tường thành bên trong nổ ra tới cửa hàng trùng sát đi vào. Thế không thể đỡ. Dù cho là võ nghệ cao cường hơn nữa võ sĩ, cũng sẽ bị trong nháy mắt nuốt hết. Bành một thân nhìn áo giáp tuổi trẻ tướng lĩnh đạp cửa mà vào. Chính là Chu đệ. Sau lưng còn có một đám thích gia quân nối đuôi nhau mà vào, trong nháy mắt liền đem Oda no Bất Xạ đã bao vây lại. Bộ dáng ngược lại là đối được, người này hẳn là nhà Oda gia chủ. Thích kế quang cầm một tấm chân dung nói. Cái này chân dung là một ít đầu hàng tiểu gia chủ nhóm cho hắn, phía trên vẽ lấy chính là Oda no Bất Xạ đã dáng vẻ. Chu đệ gật đầu một cái, lấy ra bên hông hỏa súng, liền đem Oda no Bất Xạ đã một phát súng đánh chết. Đáng thương Oda no Bất Xạ đã còn muốn rút ra võ sĩ đao, cùng những thứ này mình quân tướng lĩnh tới một cái một đối một võ sĩ quyết đấu đâu. Cuối cùng lại là như thế biệt khuất chết ở hỏa súng phía dưới. Yến Vương điện hạ sao không dùng binh khí, ngược lại là dùng hỏa súng? Thích kế quang hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Trước đó hắn nhìn xem vị này Yến Vương thích nhất chính là cầm mã đao giết địch, chắc chắn cùng nhận chiến đấu phân tử. Hỏa súng giết địch nhanh nha. Chu đệ cười ha ha, lại là một phát súng đem một cái khác võ sĩ vậy đánh chết. Sau đó thổi thổi hỏa súng khẩu toát ra khói trắng, thu thương bên hông. Sau đó chính là nhanh chân đi vào Oda no Bunaga căn phòng. Quả nhiên, rất nhanh liền ở chỗ này tìm được rồi Đông Doanh địa đồ. Chu đệ nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười. Địa đồ mới là hắn mục đích theo không gian trả lời bên trong sau khi đi ra, Chu đệ chính là muốn nhìn màu trắng đem Đông Doanh diệt đi, nhường Đông Doanh trở thành Đại Minh đảo vàng bạc căn cứ. Sau đó chính mình thì trở về Đại Minh, đi xem phục sinh mẫu hậu. Muốn diệt quốc, Chu có nhất, đồ vật là cái gì? đó chính là địa đồ. Chỉ cần có địa đồ mới có thể tinh chuẩn đả kích đến các loại mục tiêu, chiếm cứ vị trí có lợi các loại. Cho nên khi Đức Long nhà một ít quan trọng gia lão không chịu nổi khảo vấn, báo cho Chu Đệ, nhà ODA có đông doanh hoàn chỉnh địa đồ lúc, hắn cùng thiết kế quang chính là ngựa không dừng vó chạy tới. Tối đa một tháng trong, bản vương muốn tiêu diệt này đông doanh. Chu Đệ quyết tâm nói, có bản đồ này, lại thêm nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Chỉ là đông doanh tự nhiên không đáng để lo. Yến Vương điện hạ rất gấp sao? Thiết kế quang hỏi. Hắn luôn cảm giác, vị này Yến Vương điện hạ theo không gian trả lời sau khi trở về, cả người thì có chút không giống. Chu Đệ gật đầu một cái, bây giờ mẫu hậu phục sinh, ta lại không thể bồi bạn tả hữu, rất là ấy nấy. Thì ra là thế. Thiết kế quang gật đầu, chẳng trách Yến Vương gấp gáp như vậy diệt đi đông doanh. 7 năm chưa từng thấy. Trong lòng người xa quê tình chỉ sợ đã cương thịnh, há lại một lời hai ngữ có thể trấn an. Chu Đệ hỏi, Thích tướng quân, ngươi có biện pháp nào nhanh chóng diệt đi đông doanh sao? Thích kế quang suy tư một lát, gật đầu một cái, có. Chu Đệ lập tức kinh hỉ, cái gì? Thích kế quang lộ ra một vòng nụ cười, hoa ái dễ gần nôn ra hai chữ, đồ thành. Đại Minh chi binh uy, đã sớm nhường bọn này đông doanh hòa khấu nhóm sợ hãi. Nếu là chiến thắng thì đồ thành. Chương 98, đông doanh chi thương. Chu Đệ muốn đồ thành. Câu toán đặt trước, câu tư đặt trước, 2, chương 98, đông doanh chi thương. Chu Đệ muốn đồ thành. Câu toán đặt trước, câu tư đặt trước, 2, như vậy rất nhiều đông doanh hòa khấu thủ lĩnh rồi sẽ sợ hãi. Lại nói ra người đầu hàng không giết. Tất nhiên là nghe ngóng rồi chuẩn. Đồ thành nha. Chu Đệ do dự một phần, chẳng qua rất nhanh lại kiên định gật đầu, vậy liền đổ đi. Hai giọng nói bình thản, lại là đủ để khiến người đông doanh dùng mình. Ở ngoài sáng hướng người trong mắt, trừ ra Minh Triều chi người bên ngoài cũng không thể xưng là người, mà là thắt lỗ. Cho dù là nho gia nhân đạo, cũng sẽ không dùng tại những người này trên thân. Khi mà Đại Minh lưỡi dao giơ lên cao cao, đông doanh hoa khấu cũng chỉ có thể run lẩy bẩy. Đại Minh, ngoài hoàng cung, từng chiếc xe ngựa chậm rãi rời đi. Yến hội cũng không có kéo dài thời gian bao lâu, nhưng mà mang cho đám đại thần rung động tuyệt đối là lề mề. Long Liễn bên trên, Chu Tiêu cùng Chu Duẫn Thông hai người chính đang thương nghị nhìn xây dựng đường xi măng một chuyện. Có lẽ là bởi vì nhường thái tử cùng hoàng thái tôn phụ trách việc này, Chu Nguyên Chương hổ thẹn trong lòng, chính là cố ý nhường Long Liễn tiễn hai người hồi đông cung. Hai nhi, nếu là muốn tu đường xi măng lời nói, ngươi cho rằng trước từ nơi nào bắt đầu tu tương đối tốt? Chu Tiêu hỏi. Ở trước mặt hắn chính là bây giờ Đại Minh bản đồ đường bộ. Chu Duẫn Thông nhìn bản đồ đường bộ, cuối cùng ngón tay rơi, à đẹp, đến Nam Cương vị trí, nên trước tu nơi đây. Ừm. Chu Tiêu sửng sốt một chút, vị trí này hắn có thể chưa hề nghĩ tới, không khỏi đặt câu hỏi, vì sao? Xây dựng đường xi măng là vì giao thông tiện lợi, không là cần phải trước tiên ở kinh tế phồn hoa chỗ xây dựng sao? Đầu tiên, Giang Nam các nơi kinh tế phồn bình, với lại đường xá cũng không kém cỏi. Nếu là xây dựng đường xi măng, như vậy chỉ có thể dạy hoa trên gấm. Chu Duẫn Thông giải thích nói. Chu Tiêu yên lặng gật đầu, lời nói này ngược lại là chính xác. Mặc dù bọn hắn không có xi măng, nhưng mà có tảng đá a sử dụng tảng đá xây dựng một ít quan đạo, vậy là không tệ. Tiếp theo, loại bỏ Giang Nam các nơi về sau, phương Bắc, Bắc Cương, Kiến Bắc Châu những địa phương này vậy tạm thời không cần suy xét. Chu Duẫn Thông lại nói. Lần này Chu Tiêu càng mơ hồ, phương Bắc mặc dù nói hoang vắng, có thể Bắc Cương trong có rất nhiều uy hiếp, tuy nói đánh chạy Bắc Nguyên, nhưng mà còn có Thát Đát, Mông Cổ các loại. Nếu là không kịp thời xây dựng đường xi măng, đợi đến bọn hắn phạm bên cạnh lúc liền phiền toái. Chu Duẫn Thông gật đầu, phụ thân nói không sai, nhưng mà đoán sai một chút. Đó chính là Thát Đát cùng Mông Cổ tuyệt sẽ không dễ dàng phạm một bên, với lại dù cho là phạm bên cạnh cũng vô pháp bước vào ta Đại Minh cảnh nội. Bang bang pháo phờ răng, lẽ nào đám kia kỵ binh còn có thể công thành sao? Bây giờ tại Quan Đông nhà máy toàn lực vận hành phía dưới, pháo phờ răng đã phổ biến rộng khắp tất cả Đại Minh, thì đám người kia còn muốn phạm bên cạnh, ăn pháo đạn đi thôi. Chu Tiêu gật đầu một cái, đích thật là đạo lý này. Chu Duẫn Thông lại nói, Bắc Cương tất nhiên không có uy hiếp, như vậy vậy không cần phải. Tại Hoang Vắng Phương Bắc xây dựng đường xi măng, mà Cao Ly đã sớm hướng ta Đại Minh xưng thần, cũng không cần lo lắng Kiến Bắc Châu an nguy. Chu Tiêu không hiểu hỏi, kia vì sao lại muốn tại Nam Cương nghị thông suốt được đường xi măng đâu? Vì Nam Cương cực kỳ trọng yếu. Chu Duẫn Thông khẳng định nói, như trước phóng đại, cần trước giải trừ nội hoạn, mà Nam Cương nơi hai họa ngầm lớn nhất. Từ kiến quốc đến nay, Nam Cương nơi phản loạn khoảng chừng 8 lần, cơ hồ là 3 năm một phản, nơi đây không trấn áp, sợ thành đại họa. Nam Cương nơi nhiều vùng núi, rừng cây. Minh quân muốn đi bình định, thường thường dễ ham vào trong núi rừng, bị địa phương thổ tộc thiết kế cắn giết. Mỗi một lần trấn áp đều cần tốn hao khí lực lớn, mà những kia thổ tộc lại là một lòng muốn làm loạn. Nghĩ phải giải quyết Nam Cương thai hoàng ẩm, còn không phải thế sao dễ dàng như vậy. Liền xem như tại Đại Minh trong lịch sử, cũng là mãi đến khi Sùng Trinh thời đại mới giải quyết triệt đề. Bởi vì là Đại Minh bị khởi nghĩa quân cùng Kiến Nô đại quân hai mặt giáp kích, chỉ là Nam Cương phản loạn đã không coi là cái gì thai hoàng ẩm. Bị Chu Duẫn Thông như thế một giải thích, Chu Tiêu cũng là đã hiểu, gật đầu nói, nếu nói như vậy, như vậy liền trước theo Nam Cương bắt đầu tu lên đi. Nay bản đồ đường bộ Đại Minh cũng không hổ là không gian trả lời ban thưởng. Dù cho là Nam Cương nơi, cũng sẽ có hoàn chỉnh lộ tuyến phân tích. Chỉ cần dựa theo phía trên nhắc nhở đi sửa xây liền có thể. Chẳng qua bây giờ còn có một cái vấn đề càng lớn hơn. Chu Duẫn Thông đột nhiên chân thành nói. Bạc. Chu Tiêu nghi vấn, cười ha ha, bạc sự việc không cần lo lắng, kiến thiết này đường xi măng thế nhưng phổ biến rộng khắp Đại Minh chuyện tốt, người những kia thúc thúc bá bá nhóm cũng nên ra một phần lực. Phiên vương thế nhưng có tiền lương. Chu Tiêu trong lòng đã hạ quyết tâm. Tất nhiên chính mình Hải Nhi gánh chịu xây dựng đường xi măng trách nhiệm, chính mình tự nhiên là muốn vì hắn gom góp kinh phí. Chẳng qua Chu Duẫn Thông lại là lắc đầu, cũng không phải là bạc, mà là này cách điều chế. Nói xong, hắn xuất ra xi măng đặc chủng cách điều chế. Đừng nói điều phối xi măng, liền xem như phối liệu cần thiết than không khói, vôi sống và chờ, đều cần luyện chế, mặc dù cũng có cách điều chế, có thể là muốn luyện chế cũng không dễ dàng. Nguyên bản hắn cũng là để là có này cách điều chế sau đó, muốn làm ra xi măng đặc chủng thì đơn giản vô cùng. Nhưng mà cẩn thận nghiên cứu một chút, mới phát hiện rất nhiều thứ, Đại Minh căn bản cũng không có. Không nói những cái khác, liền nói này than không khói, muốn luyện chế ra đến nhất định phải dùng đặc thù lò cao, thông qua nhiệt độ cao cùng xi để loại khứ trừ trình độ cùng cho bụi, sứ được tự nhiên than đá đạt tới một loại thành than độ cực cao trạng thái. Như thế mới có thể dùng để làm xi măng đặc chủng vật liệu. Mà Quan Đông nhà máy chủ yếu là dùng để luyện chế sắt ép, muốn làm ra nước này bùn, đó là thật không có cách nào. Này, Chu Tiêu gãi đầu một cái. Nếu là như vậy nên như thế nào? Hắn tại xử lý chính vụ, đế vương tâm thuật phương diện, ngược lại là học lão gia từ 6-7 thành. Nhưng là đối với luyện chế xi măng loại chuyện này, thế nhưng hỏi gì cũng không biết. A Chu Duẫn Thông cân nhắc một lát, nói, ngày mai chỉ sợ còn phải đi Tắc Hạ học cùng một chuyến, theo Mặc gia ban bên trong tuyển người, xem xét có cái gì có thể đảm nhiệm này luyện chế trước. Tốt. Chu Tiêu gật đầu một cái. Chỉ có thể đem hy vọng này ký thác vào Tắc Hạ học cùng. Cũng không biết này thành lập hơn nửa năm trong học cùng, có thể hay không tìm thấy có thể đảm nhiệm nhân tuyển. Chương 99, Chu Duẫn Thông, Diệu Vân thầm thầm, ngươi cũng không muốn tứ thúc về không được a. Câu toán đặt trước, câu tư đặt trước, 1, chương 99, Chu Duẫn Thông, Diệu Vân thầm thầm, ngươi cũng không muốn tứ thúc về không được a. Câu toán đặt trước, câu tư đặt trước, 1. Sáng sớm ngày mai, ta liền đi Tắc Hạ học cùng xem xét có hay không có nhân tuyển thích hợp. Phụ thân liền đi các vị thúc thúc bá bá kia gom góp bạc đi, cho dù chỉ là nam cương đấy đất, mấy trăm vạn ngân lượng cũng là cần. Chu Duẫn Thông nói, tu tiền lộ phí, đây là không thể nghi ngờ. Lưu Hình, không, T8 Y Nhĩ Nổ 42 là ba chẳng qua tại Đại Minh sửa đường hay là thuận tiện rất nhiều, vì Nam Cương đều là thổ tộc cư nhiều, với lại hoang vắng. Chỉ cần gọi người đi đem đặc chủng thủy bùn trải lên là được rồi. Tốt. Chu Tiêu gật đầu một cái. Chính mình làm Vi Đại Minh, vẫn là có mấy phần danh vọng. Mấy trăm vạn lượng bạch ngân. Khẽ cắn môi còn có thể kiếm ra tới. Dù sao chính mình hắn bên trên không chỉ có riêng chỉ có ứng thiên những kia các đệ đệ muội muội, thì phiên đi ra lão nhị lão tam, bọn hắn mới thật sự là đại đầu. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, Chu Tiêu chính là vội vàng tiến về các vương phụ thăm hỏi, tính tiền đi. Mà Chu Duẫn Thông thì là thu thập một phen sau đó, tiến về Tắc Hạ học cung. Tắc Hạ học cung thành lập đến trước mắt cũng đã có nửa năm lâu. Bây giờ Tắc Hạ học cung đã sớm không còn trước đó như vậy lạnh tanh bộ dáng, hàng loạt học sinh ra ra vào vào. Ngẫu nhiên còn có thể trông thấy một hai cái giảng sư bị đám học sinh vây quanh đi ra. Tôn sư trọng đạo chỉ là thứ nhất, nhiều hơn nữa vẫn là bị đám học sinh đuổi theo hỏi vấn đề, giải thích nghi hoặc. Tống Liêm từng tại Tiễn Đông Dương Mã, sinh tự bên trong có ghi, dư lập hầu tả hữu, viện binh nghi chất để ý, túi người nghiêng thai bị mời, hoặc gặp hắn mắng mỏ, sắc càng cùng, lễ càng đến, không dám ra một lời vì khôi phục, chờ hắn vui mừng, thì lại mời chỗ này. Chẳng qua cảnh tượng như vậy, tại đây Tắc Hạ học cung trong chỉ sợ là không thấy nhiều. Nhìn vui vẻ phồn vinh Tắc Hạ học cung, Chu Duẫn Thông cười ha ha. Những lời này ý nghĩa, chính là Tống Liêm tại cầu học lúc, mặc kệ lao sư muốn làm gì, cũng sẽ phi thường thuận theo. Cho dù là trách cứ giận mắng, vậy sẽ lộ ra vô cùng cung kính sắc mặt, và đến lao sư khí diễm tiêu trừ sau đó, lại thỉnh giáo vấn đề. Lúc kia hay là nguyên triều thời kỳ cuối, đối với học sinh yêu cầu đã không phải là tôn sư trọng đạo, mà là có thể xem là lão sư người hầu. Thực tế một ít không có bối cảnh học sinh, dường như có thể nói là lão sư nô lệ. Tùy ý trách cứ giận mắng, thậm chí động thủ giáo huấn vậy không thể trốn chạy hoặc là hoàn thủ. Gặp gỡ lương sư còn tốt, nếu như gặp phải mua danh chuột tiếng hạng người, chỉ sợ sống ngủ tuổi tác mà không thu hoạch được gì. Và đến Đại Minh thành lập sau đó tốt hơn không ít. Chẳng qua triệt để sửa đổi, vẫn là bởi vì hiện tại Tắc Hạ học cung, dạy học chế độ cũng thay đổi, lão sư cần cầm lên chức danh mới có thể nâng cao mức lương. Đối đãi học sinh tự nhiên là không có khả năng xảy ra loại đó tùy ý trách cứ giận mắng sự việc. Bước vào Tắc Hạ học cung sau đó, có thể nhìn thấy muôn hình muôn vẻ học sinh. Thích mặc áo bào đen, bình thường là mặc ra ban học kỳ H nhị dù L9, thất ý ba cụ tử, thích mặc áo bào xanh, đoán chừng là đạo gia ban học sinh, một thân vải thô áo gai, trên chân còn có bùn đất, có thể xác định là nông gia ban học sinh. Hoàng Thái Tôn, một thanh âm kinh ngạc vang lên. Chu Duẫn Thông quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc thanh bào văn tơ trắng lão giả đi tới. Chính là lúc trước cái thứ nhất gia nhập Tắc Hạ học cung lão đạo, Trương Tâm Khôn. Tha thứ bần đạo mắt bù bề, vừa nay đúng là không thấy rõ Hoàng Thái Tôn chân dung. Trương Tâm Khôn thở dài cười nói, đạo trưởng khách khí. Chu Duẫn Thông hỏi, đạo trưởng tại Tắc Hạ học cung trôi qua làm sao? Thế nhưng thuận ý. Trương Tâm Khôn mang cười lấy gật đầu, cái này có thể đây Long Hổ Sơn náo nhiệt nhiều, mọi người đối với đạo gia học vẫn vậy cảm thấy rất hứng thú. Bần đạo còn kiêm chức Tắc Hạ học cung dạy học chủ nhiệm, trừ ra đội bảo quản đường bên ngoài, ngẫu nhiên còn có thể xử lý cái khác học ban sự việc. Ồ, Chu Duẫn Thông hơi kinh ngạc, cái này hắn ngược lại là không ngờ rằng, cụ thể quản lý học cung hay là Lý Thiện Trưởng cùng Diêu Quảng Hiếu. Không ngờ rằng vị đạo trưởng này còn có thể trộn lẫn đến một cái chức vị. Chu Duẫn Thông có chút hăng hái mà hỏi thầm, bây giờ Tắc Hạ học cung tổng cộng có bao nhiêu khác nhau phân khoa? Trương Tâm Khôn gãi đầu một cái suy tư, trả lời, nói, mặc, nho, nông, tập, binh. Tổng cộng 13 nhà nhập chủ Tắc Hạ học cung, nhập học học sinh cộng lại cũng kém không nhiều có hơn 3.000 người. Chu Duẫn Thông gật đầu một cái. Vẹn vẹn thời gian nửa năm chính là phát triển trở thành bộ dáng như vậy, cũng đúng không tệ. Tiếp xuống Tắc Hạ học cung còn có xây dựng thêm kế hoạch. Đợi đến xây dựng thêm sau khi chấm dứt, lại từ Đại Minh các nơi hấp thụ nhiều hơn nữa học sinh. Hoàng Thái Tôn, lần này đến Tắc Hạ học cung, không biết có gì chỉ giáo? Trương Tâm Quân hỏi. Chu Duẫn Thông nói, hoàng đế theo tiên cảnh chi ở bên trong lấy được một cách điều chế, có thể chế tạo ra cứng không thể phá xi măng, ta đang muốn tìm chút ít mặc gia học tử giúp ta nghiên cứu một phen. Nói xong, hắn liền đem công thức xi măng lấy ra. Trương Tâm Khôn tiếp nhận xem xét, chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Thái Tôn xin mời đi theo ta. Trương Tâm Khôn nói, chính là ở phía trước dẫn đường. Chu Duẫn Thông đi theo. Hai người một trước một sau, rất nhanh liền đã đến mặc gia ban khu vực. Nơi này rõ ràng cùng ngoại giới có chút khác biệt, tất cả lớn nhỏ gỗ trước sau địa trưng bày lấy. Còn có một số bị chế ra châu gỗ ngựa máy, cùng với một ít hàng lái. Chu Duẫn Thông thậm chí nhìn thấy một ít cùng loại với xe đạp gỗ công cụ. Còn có không ít học sinh vây quanh nó nghĩ sâu tính kỹ, tựa hồ tại cân nhắc sao để nó động. Hai người lại đi một khoảng cách, đi vào một chỗ trong tiểu viện. Còn không, Trương Tâm Khôn chính là gõ cửa hô, Mặc Lão Tam, Hoàng Thái Tôn tới thăm ngươi. Kéo kẹt cửa gỗ đẩy ra, đầu đầy mồ hôi Mặc Lão Tam chui ra, trông thấy Chu Duẫn Thông sau vội vàng thở dài, Mặc Lão Tam gặp qua Hoàng Thái Tôn, Lão cự tử không cần đa lễ. Chu Duẫn Thông đem công thức xi măng giao cho hắn, lần này tới trước là bởi vì này cách điều chế. Mặc Lão Tam tiếp nhận cách điều chế, tinh tế nhìn một phen sau đó, nhíu mày, nhịn không được hỏi, Thái Tôn, không biết này cách điều chế là? Đây là hoàng đế theo tiên cảnh trong đoạt được, này cách điều chế có thể luyện chế ra một cái tên là xi măng đặc thù vật liệu, cứng rắn vô cùng, có thể dùng tại sửa đường hoặc là tu xây thành trì. Một sáng luyện chế ra đến, tất nhiên là công tại đương đại, lợi tại thiên thu. Chu Duẫn Thông nói. Mặc Lão Tam nhìn cách điều chế, lại là cân nhắc không chừng. Thái Tôn, phía trên này có các loại tài liệu phương pháp luyện chế, cũng không khó, chẳng qua còn cần sân bãi cùng nhân viên. Chu Duẫn Thông vung tay lên, này cũng không là vấn đề, chỉ cần có thể luyện chế ra xi măng, mặc kệ cần muốn bao lớn sân bãi cùng nhân viên, hắn đều có thể tìm đến. Thực sự không được liền đi trong hoàng cung muốn một đạo thánh chỉ. Xi măng một chuyện, thế nhưng liên lụy đến Minh triều trưởng trị Cửu An đại kế. Nếu đã vậy, kia luyện chế nước này bùn chi pháp cũng không khó khăn. Mặc Lão Tam gật đầu, tiếp tục nói, chẳng qua lão hủ tạm thời đi không được, không nếu như để cho lão hủ cháu gái tiến đến chủ trì này luyện chế xi măng nhiệm vụ làm sao? Ta giả hủ kia cháu gái, thiên phú cực cao, đã được lão hủ 7-8 phần truyền thừa, chỉ sợ là muốn trò giỏi hơn thầy. Nghe được Mặc Lão Tam tôn sùng như vậy cháu gái của mình, Chu Duẫn Thông cũng không có từ chối, gật đầu nói, có thể. Hắn đối với tiểu cô nương kia còn có một chút ấn tượng, quả thực linh động phi thường. Sử dụng lần này luyện chế xi măng bồi dưỡng một phen, về sau có thể còn có thể tiếp Mặc Lão Tam ban, đảm nhiệm Mặc gia tân nhiệm cự tử. Ba người một đường đi vào một chỗ khác tiểu viện, còn chưa từng vào cửa, chính là loáng thoáng trong lúc đó nghe được một chút tiếng phá hủy. Mặc Lão Tam có chút lúng túng nói, ta này cháu gái những ngày này lại đang nghiên cứu chút ít thuốc súng cái gì, Thái Tôn chớ trách. Tiểu này thăm dò tinh thần, là mỗi cái Mặc gia học tử đều cần có được. Chu Duẫn Thông cười ha ha, vừa đẩy cửa ra, chính là trông thấy hai nữ hài đứng ở một chỗ, vây quanh một thạch bạch kim. Thạch bạch kim thượng lóe ra ánh lửa. Vừa nay tiếng nổ tựa hồ chính là theo phía trên này phát ra tới. Chu Duẫn Thông tập trung nhìn vào, một người là kia Mặc Liên, đến ở bên cạnh vị kia. Đây không phải thím tư sao? Mặc Lão Tam hô, Liên Nhi, Từ Vân, còn không qua đây bái kiến Hoàng Thái Tôn. Hai người phản ứng, nhìn lại. Mặc Liên vội vàng tiểu đã chạy tới, thận trọng nói, Mặc Liên gặp qua Thái Tôn. Từ Diệu Vân sửng sốt một chút, cũng đành phải cùng sau Mặc Liên mặt, sắc mặt không thay đổi, Từ Vân gặp qua Thái Tôn. Trông thấy thím tư bộ dáng này, chương 99, Chu Duẫn Thông, Diệu Vân thầm thầm, ngươi cũng không muốn tứ thúc về không được a? Câu toán đặt trước, câu từ đặt trước, 2, chương 99, Chu Duẫn Thông, Diệu Vân thầm thầm, ngươi cũng không muốn tứ thúc về không được a? Câu toán đặt trước, câu từ đặt trước, 2, Chu Duẫn Thông có chút buồn cười, bất quá vẫn là nghẹn xuống dưới. Mặc Liên, bổn điện có nhất trọng mặc cho muốn giao cho ngươi. Chu Duẫn Thông đem công thức xi măng đưa cho Mặc Liên, chính trọng nói, đây là đối với đại minh cực kỳ trọng yếu vật, nếu là có thể luyện chế ra đến, bổn điện hứa ngươi một cái công lớn. Đồng thời đợi ngươi đến khiến cho môn học tuổi tác, đồng ý ngươi trực tiếp biến thành tứ cấp giảng sư. Tứ cấp giảng sư chính là một năm đồng lộc 5 ngàn lượng. Chỉ số này, trên cơ bản đồng đẳng với 13.000 doanh vẫn có lương. Chẳng qua Mặc Liên chú ý cũng không tại phía trên tứ cấp giảng sư, mà là nhìn về phía công thức xi măng. Thật thần kỳ cách điều chế. Đợi đến sau khi xem xong, nàng nhịn không được nhẹ nhàng thán ý sam bạch vận sóng. Võ khí nắm chặt sáu trộn lẫn nhi một tiếng. Nước này bùn vật liệu cũng không thưa thớt, với lại đại bộ phận cũng là hơi gia công một phen. Phiền toái một chút, cũng là công nghệ phức tạp chút ít. Nhưng này chút ít cũng không hiếm thấy vật liệu tổ hợp lại với nhau, thế mà liền có thể trở thành cứng rắn vô cùng xi măng. Mặc Liên cảm giác chính mình dĩ vãng nghiên cứu quan niệm đều hứng chịu tới xung kích. Năng lực hoàn thành sao? Chu Duẫn Thông hỏi. Mặc Liên ưỡn ngực gật đầu nói, ta một nhất định có thể. Nàng hiện tại hứng thú đều bị này công thức xi măng cho cong lên, như là không thể chủ trì nước này bùn luyện chế, trong lòng cũng sẽ có không cam lòng. Đương nhiên, cũng là muốn tại Hoàng Thái Tôn trước mặt phơi bày một ít năng lực của mình. Nhìn Hoàng Thái Tôn giao cho trách nhiệm ánh mắt, nàng lại là ngay cả vội vàng cúi đầu, gương mặt đỏ lên, có chút khẩn trương. Từ Diệu Vân có chút kích động, Thái Tôn điện hạ, ta có thể hay không vậy cùng nhau đi? Chu Duẫn Thông nhìn một chút thím tư, các ngươi đi ra ngoài trước. Phất phất tay, nhường còn lại ba người lui ra. Nhưng phía sau mới hỏi, đi đâu? Từ Diệu Vân trả lời, đương nhiên là cùng nhau luyện xi măng. Chu Duẫn Thông quả quyết lắc đầu, không được. Luyện chế xi măng cũng không phải cái gì chơi vui công việc, thím tư ngươi hay là nghỉ ngơi đi. Từ Diệu Vân không phục, mấy tháng này đến nay, ta cũng cùng Tiểu Liên cùng nhau nghiên cứu mặc học, làm sao không năng lực đảm nhiệm. Chu Duẫn Thông, vậy cũng không được. Nếu như chờ đến tứ thúc quay về, biết mình tiễn thím tư đi luyện chế xi măng, chỉ sợ muốn bổ chính mình. Cầu Hoa Tươi không chẳng qua Từ Diệu Vân còn muốn kiên trì, nước mắt rưng rưng nói, Duẫn Thông, thím tư bình thường có thể không xử bạc với ngươi, sao ngay cả như thế một yêu cầu nho nhỏ cũng không thể thỏa mãn đâu? Chỉ là yêu cầu nho nhỏ sao? Chu Duẫn Thông bất đắc dĩ, tứ thúc bây giờ chinh chiến Đông Doanh đã mấy tháng, nếu như chờ hắn sau khi trở về hiểu rõ ngươi đi luyện chế xi măng, khẳng định phải cùng ta trở mặt. Nếu là thím tư ngươi thật sự muốn đi, vậy ta liền thượng tấu Hoàng Gia Gia, nhờ tứ thúc trưởng kỳ đóng giữ Đông Doanh. Như vậy tứ thúc không về được, ta cũng tốt vì ngươi giấu giếm. Từ Diệu Vân do dự, này, Đông Doanh tại quan niệm của nàng bên trong cũng không phải cái gì tốt điệp thì Minh Lưu mười dường như Liêu Sơn ba nhị nguyệt vật vương. Nếu để cho Chu đệ một chờ một mạch tại Đông Doanh, nàng tự nhiên là không đành lòng. Chu Duẫn Thông húc húc thiện dụ nói, cho nên thím tư ngươi hay là nghỉ ngơi đi, rốt cuộc ngươi cũng không muốn để tứ thúc về không được à? Từ Diệu Vân trên mặt hiện lên một tia dãy rủa, cuối cùng vẫn từ bỏ. Được rồi, hay là nghe ngươi. Chu Duẫn Thông lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, này mới đúng mà. Còn có một chuyện, hôm qua Hoàng mãi mãi bị tiên nhân phục sinh, ngươi cũng đã biết. Từ Diệu Vân gật đầu một cái, việc này đã chuyển khắp ứng thiên, ta đang chuẩn bị giữa trưa đi hoàng cung thăm viếng đấy. Chu Duẫn Thông nói ra, một hồi ta cũng muốn tiến cùng một chuyến, liền theo ta cùng nhau đi thôi. Từ Diệu Vân, tốt, không một lát nữa ngươi phải vì ta che lấp thân phận, bị phát hiện có thể sẽ không hay. Chu Duẫn Thông tự nhiên đáp ứng. Từ Diệu Vân, không có rượu thì trở thành cái Từ Vân. Nhìn tới thím tư lấy dùng tên giả còn thật có ý tứ. Chu Duẫn Thông mang theo Từ Diệu Vân, rời đi Mặc Gia Ban, đi ra Tắc Hạ học cung sau đó, trực tiếp lên xe ngựa. Hắn sở dĩ muốn về hoàng cung một chuyến, cũng không phải là tiễn Từ Diệu Vân, không mà là vì muốn lao ra Tử Thánh Chỉ. Trừ đó ra, kỹ thuật ngành nghề còn cần đại lượng nhân lực, bao gồm luyện chế xi măng sân bãi. Cũng không thể xi măng vậy đặt ở Quan Đông tiến hành luyện chế a. Đầu tiên muốn xây dựng chính là Nam Cương, tự nhiên là đặt ở phương Nam liền có thể. Từ Diệu Vân đột nhiên mở miệng, Duẫn Thông, tất nhiên hoàng hậu nương nương có thể bị tiên nhân phục sinh, kia những người khác có thể bị tiên nhân phục sinh sao? Chu Duẫn Thông không cần nghĩ ngợi gật đầu một cái, đương nhiên, chỉ cần có phục hoàn lệnh, phục sinh ai cũng cùng một dạng. Từ Diệu Vân trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, kia phụ thân ta có thể phục sinh sao? Ý kỳ Liêu Dị dù nhĩ Diệu nhị này, Chu Duẫn Thông lập tức đã hiểu Từ Diệu Vân trong lòng chủ ý, do dự một phen sau đó trả lời, hẳn là có thể đi. Ở trong lòng hơi tính toán một cái, dựa theo lão gia tử trong lòng quan trọng nhân tuyển sắp xếp, nếu như lần tiếp theo không gian trả lời soát ra phục hoàn lệnh, cũng kém không nhiều là đến phiên Từ Đạt hoặc là Thăng Hòa. Từ Đạt là tại Hồng Vũ 18 năm mới chết, tính toán ra mới bất quá thời gian 4 năm. Chẳng qua này phục hoàn lệnh, còn không phải thế sao mỗi một lần trả lời đều có thể soát ra tới Từ Diệu Vân nhịn không được nắm lên nắm đấm, khuôn mặt có chút kích động. Chẳng qua sau một lát, vẻ mặt kích động lại là lạnh mới hạ xuống. Mã hoàng hậu năng lực phục sinh, không có nghĩa là phụ thân của mình cũng có thể phục sinh. Chỉ sợ cuối cùng chỉ là vọng tưởng. Tiên nhân từ trước đến giờ vô thường, có thể qua không được bao lâu, bên trong sơn vương cũng có thể sống lại. Chu Duẫn Thông an ủi. Từ Diệu Vân ngẩn ngơ, trịnh trọng gật đầu. Chu Duẫn Thông lại là cười hắc hắc, chẳng qua như là sống lại, cũng không thể là bên trong sơn vương, mà là Ngụy Quốc công. Đại Minh vương triều, nào có còn sống khác họ vương. Từ Diệu Vân lập tức nín khóc mỉm cười, vậy liền mượn chất nhi chúc lành. Chẳng trách Chu đệ luôn trong nhà nói có một tốt chất nhi. Như vậy biết nói chuyện, ngay cả nàng vậy là ưa thích cực kỳ. Nam Dương, đảo Dạ Bạ, một chỗ trong cung điện, Chính Hoa đứng ở trên điện phủ, nhìn phía dưới do quốc vương nộp lên trên mà đến một đống bảo vật. Thỏa mãn gật gật đầu, nói cho bọn hắn, những bảo vật này nhất định sẽ làm cho hoàng đế của chúng ta bệ hạ phi thường cao hứng, cho phép bọn hắn quốc gia biến thành ta Đại Minh nước phụ thuộc. Một bên phiên dịch đội vàng khoa tay múa chân giải thích nói, Chính Hoa thuyền trong đội mang theo còn không phải thế sao một đám phế vật, mà là các ngành các nghề nhân tài cũng có. Tiểu cá tử quốc vương nghe phiên dịch sau khi nói xong, lập tức phấn khích, liên tục chiều bái. Đối với hắn tiểu này tiểu quốc gia mà nói, khi nhìn thấy Trịnh Hòa đội tàu xuất hiện tại bên bờ lúc, cả quốc gia cũng đã là lòng người bàng hoàng, không biết còn tưởng rằng là từ đâu tới kẻ xâm lược. Khá tốt cũng không phải kẻ xâm lược, mà là yêu thích hòa bình Đại Minh sứ giả. Về phần nói lấy chút bảo vật, kém một chút bảo vật quốc vương cũng không dám đưa lên, sợ sệt Đại Minh hoàng đế cho là bọn họ quốc gia nhục nhã Đại Minh. Phất tay lui tán bọn này tiểu quốc quý tộc sau đó, Trịnh Hòa lại để cho bọn hộ vệ đem bảo vật mang lên thuyền. Lần này cất cánh đã cuối cùng một năm, không sai biệt lắm cần phải trở về. Trịnh Hòa tự đủ, bọn hắn một đường theo Đại Minh Nam Hải khẩu đến nơi đây, bản đồ hàng hải vậy vẽ lên một sấp khoảng chừng người có cao giấy, trong đó bao gồm lộ tuyến, dòng nước, hướng gió, nhiệt độ các loại, thậm chí ngay cả một ít quốc gia địa đồ, nhân văn, khoáng sản phân bố cũng có, còn có các loại bảo bối. Đợi đến đem những thứ này mang về, tất nhiên sẽ dẫn tới ba động. Mới chương 100, Chu Nguyên Chương chấn nộ, ta bạc mất giáo. Chu Duẫn Thông căn cứ xi măng, câu toán đặt trước, câu từ đặt trước. Một chương 100, Chu Nguyên Chương chấn nộ, ta bạc mất giáo. Chu Duẫn Thông căn cứ xi măng, câu toán đặt trước, cầu từ đặt trước. Một, theo trong hoàng cung đòi hỏi đến thánh chỉ sau đó, Chu Duẫn Thông chính là tại Nam Giao tổ chức sức dân xây dựng căn cứ xi măng, nửa cái địa mấy trăm mẫu căn cứ xi măng chính là xây dựng thành công. Chẳng qua vậy chỉ là xây dựng một hình thức ban đầu ra đây. Một ít luyện chế xi măng cần thiết quan trọng vật liệu, muốn luyện chế ra đến còn cần cái khác đặc thù kiến trúc. Những thứ này đặc thù kiến trúc, cần đi qua Mạc Liên đám người nghiên cứu, sẽ chậm chậm tiến hành bổ C. Hoàng gia gia, trải qua Mạc gia học tử nhóm nghiên cứu, muốn nghiên cứu ra xi măng, chí ít còn cần thời gian 3 tháng. Trong hoàng cung, Chu Duẫn Thông cùng dây dứt linh lưu chùa L lưu thất, bắt cha Z lao ra từ Chu Nguyên Chương hồi báo tiến độ. Cùng so với một lần trước xây dựng tác hạ học cùng, này luyện chế xi măng coi như phiền phức nhiều, không gian trả lời chỉ cấp cách điều chế, không có cho nguyên bộ công trình chi thức. Nếu như không phải có tác hạ học cùng Mạc gia học tử, chính mình lại khẩn cấp theo quan đông giọng đến rồi một đám cấp tượng. Chỉ sợ rằng muốn luyện chế nước này bùn còn không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Thời gian 3 tháng cũng không sao. Chu Nguyên Chương cười ha hả nói ra, chỉ cần có thể đem xi măng lấy ra, đối với thiên hạ này chỗ tốt tuyệt đối là to lớn. Xi măng diệu dụng nhiều như thế, lợi hại như thế, chế tác khó khăn một ít cũng bình thường. Chẳng qua bây giờ nhường hắn cao hứng nhất cũng không phải nước này bùn, mà là heo tam nguyên tam cửu thất. Những ngày này chính mình tốt thánh tôn đội vàng làm xi măng, chính hắn cũng không có nhàn rỗi. Tại Giang Nam các nơi quận trong huyện, triều đình đã xây dựng ngôi đồn tràng. Nhóm đầu tiên heo tam nguyên đã chính thức tiến vào dân gian đồn tràng bắt đầu nuôi nấng, tổng cộng 1.5 vạn con. Vì sao lại có nhiều như vậy? Bởi vì này nhóm heo tam nguyên đích thật là năng lực sinh, một tổ 18 con non. Lại thêm trước đây theo không gian trả lời bên trong cầm tới 1.000 đầu con non bên trong, tổng cộng có 900 đầu mẫu đồn. Vẹn vẹn là thứ nhất hai, bọn này mẫu đồn liền là sinh dục hơn 1.6 vạn đầu con non. Cung trong lưu lại một hơn 1.000 đầu, còn lại thì là toàn bộ tản mát dân gian. Đồng thời dựa theo nông gia cự tử tính ra, này heo tam nguyên một năm chí ít có thể sinh sôi 3 lần. Vậy chẳng khác nào, vẹn vẹn là dựa vào theo không gian trả lời bên trong lấy ra heo tam nguyên, liền có thể tại trong vòng 1 năm sinh sôi ra gần 5 vạn đầu tân sinh con non. Mà theo tân sinh con non lớn lên, 1 năm sau đó lại có thể bước vào sinh sôi kỳ, liền có thể như là quả cầu tuyết một dạng, có thể tất cả đại minh heo tam nguyên số lượng tăng vọt. Dựa theo hộ bộ đại thần tính toán số liệu, nhiều nhất trong vòng 3 năm, heo tam nguyên liền có thể triệt để khắp nơi đại minh. Và cho đến lúc đó, đại minh bách tính liền có thể chính thức đi vào ăn thịt thời đại. Đúng rồi, còn có một chuyện. Chu Nguyên Chương nói ra, ngươi tứ thúc hôm qua vừa mới trả lại một phần tình báo, tất cả đông doanh đã bị triệt để chiếm cứ, nên qua ít ngày liền trở lại. Chu Duẫn Thông sửng sốt một chút, nhanh như vậy? Hắn còn nhớ lần trước tại không gian trả lời lúc, tứ thúc nói vừa mới tại đông doanh mở ra cục diện, đồng thời tại tích cực cùng đông doanh địa phương nước chư hầu bắt được liên lạc, hy vọng bọn họ có thể không đánh mà hàng. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ mới qua nửa tháng, đông doanh chi chiến làm sao lại kết thúc? Nguyên bản ngươi tứ thúc là nghĩ trong một tháng diệt đi đông doanh, nhưng mà không ngờ rằng diệt đi mấy cái đại nước chư hầu sau đó, còn lại tiểu chư hầu quốc toàn bộ đầu hàng. Chu Nguyên Chương cười ha hà nói, nói tóm lại, minh quân tiến vào đông doanh cũng bất quá ngắn ngủi 3 cái nửa tháng thời gian, với lại phía trước 3 tháng đều là một bên đánh nhau, một bên thăm dò địa hình, cố gắng tìm thấy mỏ vàng mỏ bạc, cho nên thúc đẩy tốc độ cực chậm. Thật sự khai chiến thời gian hẳn là cũng thì nửa tháng. Nửa tháng diệt đi đông doanh, cái này diệt quốc tốc độ cũng là vượt quá dự liệu của hắn. Đông doanh chẳng qua phiền mọi nơi, đụng một cái tức nát ngược lại, cũng bình thường. Chu Duẫn Thông sờ lên cái cằm, đột nhiên linh quang lóe lên, Hoàng gia gia, tôn thần muốn đi bến cảng nên đón tứ thúc, không biết Hoàng gia gia cho phép phải không? Nên đón ngươi tứ thúc. Ta nhìn xem ngươi đây là theo dõi ngươi tứ thúc mang về kia một thuyền bạc đi. Chu Nguyên Chương một chút chính là nhìn đấu, cười ha ha. Chu Duẫn Thông tội nghiệp nói, Hoàng gia gia quả nhiên là hỏa nhãn kim tinh, thế nhưng sửa đường lại không trả tiền, tôn nhi vậy không có cách nào à? Chu Nguyên Chương lườm một cái, cha ngươi tham hỏi nhiều như vậy vương phủ, còn cố ý đi ngươi nhị thúc tam thúc phiên địa loại tiền, dễ dàng như vậy tiêu hết. Cuối cùng nhìn tôn nhi của mình này tấm dáng vẻ bị khuất, trong lòng lập tức mềm nhũn, cũng chỉ đành thật là không có khí địa phất phất tay, được rồi, nể tình ngươi lao khổ công cao, kia một thuyền bạc ngươi thì lấy đi đi. Chu Duẫn Thông lập tức hai mắt tỏa sáng, đà tạ Hoàng gia gia. Lao cha muốn tới bạc, tự nhiên là đủ. Nhưng mà bạc cái đồ chơi này lại không chê nhiều, vì gia tăng nhiều hơn nữa sản lượng, này kinh phí tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhìn bước chân nhẹ nhàng rời đi tốt thánh tôn, Chu Nguyên Chương lộ ra mỉm cười. Một thuyền bạc, hắn muốn còn không phải thế sao cái này thuyền, mà là đông doanh núi vàng mỏ bạc. Chính mình này tốt thánh tôn cầm cái này thuyền bạc, kia phía sau trở về những kia thì không tiện đúng tay đi. Chu Nguyên Chương tỏ vẻ kế hoạch của chính mình thông. Vớt bạc cái này biên, ta lão Chu cũng sẽ không khách khí. Chỉ là hắn có thể sẽ không nghĩ tới, mấy năm sau ngày nào đó, chính mình hội nhìn trống rỗng quốc khố đau lòng nhức óc, cùng Mã Hoàng hậu cả đêm khóc lóc kể lể, đánh giá thấp chính mình này tốt thánh tôn ra mặt dạy. Mấy ngày sau, Càn Bộ Sơn, từng chiếc quân thuyền chậm rãi bước vào bến cảng. Phía trên đứng vô số tản ra thiết huyết sát khí binh lính đại minh. Bọn hắn đều là theo đông doanh trở về, vừa mới trải qua cùng đông doanh hòa khấu chiến đấu binh sĩ. Mặc dù đại bộ phận chiến đấu đều không đủ kịch liệt,